Chương 457, niềm bất ngờ rất lớn. Chương 457, niềm bất ngờ rất lớn con gái của ngươi. Mở đầu ba chữ nói xong, không khí liền đọc lại. Ngươi khôi phục năng lực sinh dục. Một câu tiếp theo đi ra, càng là yên tĩnh như chết, phản phất liền gió núi lướt qua lá cây tiếng xào xạc đều bị hút đi. Trúc Dư Hà to miệng, cảm giác cổ họng giống như là bị cái gì ngăn chặn, nhất thời cũng không biết nên như thế nào tổ chức ngôn ngữ đến đáp lại cái này quá trực kích yếu hại lại lượng tin tức nghi vấn to lớn. Hắn vô ý thức liếc qua bên cạnh Chiêu Hoa. Huyền ảnh đầu tiên là sửng sở, cặp kia mắt đỏ trong nháy mắt trợ to, sau đó đột nhiên quay đầu, bả vai bắt đầu không cách nào ức chế run rẩy dữ dội lên, gương mặt cấp tốc đỏ lên. Hiển nhiên đang dùng tận suất đời tu vi cùng ý chí lực, đối kháng mong muốn tại chỗ lăn lộn cười vang xúc động. Tô Tấn Tuyết trên khuôn mặt lạnh lẽo hiện lên một chút cực kỳ nhạt ngạc nhiên, tiếp lấy yên lặng rời đi ánh mắt. Nguyên Phồn Sĩ trực tiếp quay mặt qua chỗ khác, bả vai đồng dạng khả nghi nhún nhún, đưa tay tựa hồ muốn đỡ chán, lại nhìn được. Giáng Ly lấy tay áo che miệng, khó khăn lắm che khuất dương lên quẹt miệng, nhưng trong mắt lưu chuyển luyện chuyển ý cười làm thế nào cũng giấu không được, còn cất giấu điểm xem kịch vui tâm tư. Mà bị trực tiếp xác nhận vì Trúc Dư con gái thậm chí liên lụy ra sinh dục năng lực bực này tư mật vấn đề người trong cuộc tiểu Chiêu Hoa, tấm kia luôn luôn ấm áp cười nhẹ khuôn mặt nhỏ, tựa hồ cũng có trong nháy mắt cứng ngắc, xanh thẳm trong mắt có chút mở to chút. Nhưng mà, tiểu Bạch hiển nhiên không có đủ nhìn mặt mà nói chuyện cái này cấp cao xã giao kỹ năng, hoặc là nói, nó nhận biết hình thức bên trong căn bản không có ngượng ngùng hoặc mạo phạm cái này phức tạp nhân loại cảm xúc. Thấy mọi người trầm mặc không nói, nó mắt kép chớp chớp, tiếp tục hướng Trúc Dư phát ra linh hồn tra hỏi, "Trúc Dư đại nhân, ngài trong thân thể cái kia dẫn đến không cách nào thai nghén hậu đại tai họa ngầm đã giải quyết sao? Là bởi vì đã trải qua loại kia tử vong trọng sinh quá trình sao? Cô bé này, là ngài cùng Huyền Ảnh đại nhân em bé, vẫn là cùng hai vị đại nhân này?" Nó nâng lên một cái chân trước, phân biệt chỉ Tô Tấn Tuyết cùng Giáng Ly. Dưới cái nhìn của nó, hai vị này một vị mắt màu lam lạnh lạnh, một vị tóc trắng con mắt màu tím, theo bên ngoài mạo đặc thù bên trên nhìn, tựa hồ cùng tiểu Chiêu Hoa mắt xanh, tóc trắng xứng đôi độ cao hơn một chút. Sau đó, nó mắt kép bên trong lại hiện ra mới hoang mang, nghiêng đầu một chút, thế nhưng là, nơi này có bốn vị phu nhân, làm sao chỉ sinh một đứa con gái đâu? Là mấy vị khác đại nhân không nguyện ý sao? Vẫn là có cái gì nguyên nhân khác? Nhanh đừng nói nữa. Trúc Dư rốt cục lấy lại tinh thần, một cái bước nhanh về phía trước, dưới tình thế cấp bách cũng không nói hoài tới rất nhiều, đưa tay liền muốn đi che tiểu Bạch miệng. Mặc dù nó cái kia bỏ ngựa rác hút cũng không cần che. Hắn cũng không phải lo lắng sư tôn Chiêu Hoa lại bởi vậy tức giận. Lấy hắn đối sư tôn hiểu rõ, Chiêu Hoa lòng dạ rộng như vậy rộng, đại nhân có đại lượng, tự nhiên sẽ không theo một cái hoàn toàn không hiểu rõ nội tình quyến tộc tạo vật so đo. Hắn là sợ. Đợi lát nữa mà chân tướng công bố, tiểu Bạch biết mình lại đem tín ngưỡng sùng bái ngàn năm nguyệt thần mẫu thần ngộ nhận là nữ nhi của mình. Lấy nguyệt dân đôi kia nguyệt thần cùng nhiệt tín ngưỡng, lại thêm bọn chúng cái kia có thời điểm quá ngay thẳng tác phong làm việc, tiểu Bạch có cực lớn xác suất lại bởi vì cảm thấy mình tiết độc mẫu thần mà tại chỗ lựa chọn bản thân kết thúc đến chỗ tội. Hắn cũng không muốn bởi vì một trận hiểu lầm, tổn thất một cái bạn cũ. Đi đi đi, chúng ta trước trò chuyện chính sự. Trúc Dư không nói lời gì, nửa đẩy đem vẫn còn đang suy tư bốn vị phu nhân vì sao chỉ sinh một cái này thâm ảo vấn đề tiểu Bạch ra bên ngoài bên trong đẩy. Chúng ta lần này tới, một hồi còn muốn đi các ngươi nguyệt dân thành thị dưới mặt đất chính thức viếng thăm. Ngươi về trước đi, cùng các ngươi trong tộc trưởng lao trước thông báo một tiếng, liền nói chúng ta rất nhanh liền đến. Tiểu Bạch bị hắn đẩy đến lảo đảo một cái, mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là thuận theo đi về phía trước mấy bước, đồng thời không quên đáp lại, các trưởng lao đã biết chư vị đại nhân sẽ đến, đã sớm bắt đầu chuẩn bị nên đón công việc. Vậy liền để bọn chúng lại nhiều chuẩn bị một chút. Chuẩn bị đến càng đầy đủ càng tốt, tiểu Bạch cuối cùng không lay chuyển được Trúc Dư, mang theo đầy trong đầu dấu chấm hỏi, quay người hướng phía bên ngoài núi hướng đi đến. Trước khi đi, nó vẫn không quên lễ nghi, quay đầu về Trúc Dư sau lưng mấy vị nữ tử, nhất là mới vừa rồi bị mình trọng điểm chú ý qua tiểu Chiêu Hoa, nghiêm túc tán dương, mấy vị phu nhân, tiểu Bạch cáo lui trước. Trúc Dư đại nhân, nữ nhi ngài thật là dễ nhìn, rất giống ngài. Đi nhanh đi ngươi. Trúc Dư đơn giản muốn nâng trán thở dài, dở khóc dở cười phất tay. Tiểu Bạch bóng dáng rốt cục biến mất tại rừng cây thấp thoáng cuối đường mòn. Bên ngoài sân nhỏ, quay về yên tĩnh. Nhưng mảnh này yên tĩnh chỉ kéo dài ngắn ngủi mấy hơi. Phúc. Ha 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 ha. Huyền ảnh cái thứ nhất nhịn không nổi, không có hình tượng chút nào bộc phát ra kinh thiên động địa cười to, cười đến ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều báo tố đi ra, thậm chí cần bị bên cạnh cây mới có thể đứng ổn. Tiếng cười của nàng hấp dẫn trong rừng mảng lớn chim bay, lên đỉnh đầu xoay quanh đáp lời. Tô Tấn Tuyết cùng Nguyên Phồn Sĩ mặc dù không giống Huyền ảnh khoa trương như vậy, nhưng cũng rốt cục nhịn không được, trầm thấp cười ra tiếng. Giáng Ly không có cười to, chỉ là cúi đầu cười nhẹ, trong mắt hình như có sóng nước ôn nhu dập dờn, đại khái là tiểu Bạch đem Chiêu Hoa ngộ nhận là con gái nàng chuyện xúc động nàng cái gì. Trúc Dư vận chuyển công pháp, bình phục một chút bị tiểu Bạch liên tiếp bạo kích khiến cho có chút sốc xếp nỗi lòng, sau đó nhìn về phía bên cạnh một mực không có gì động tĩnh Chiêu Hoa, "Sư tôn, ngài tuyệt đối đừng để ý tiểu Bạch, nó mặc dù thông nhân tính, linh trí khá cao, nhưng dù sao cũng là tạo vật, tại đạo lý đối nhân xử thế một đạo bên trên hiểu được thực sự không nhiều. Nó không có ác ý, chỉ là hiểu lầm." Chiêu Hoa nghe vậy, ngước mắt nhìn về phía hắn. Khuôn mặt nhỏ bé non nớt kia bên trên đã khôi phục bình thường ấm áp bình tĩnh. Nàng khe khẽ lắc đầu, không biết làm sao cười, không sao. Người không biết không trách. Sư phụ bây giờ bộ dáng này, làm cho người hiểu lầm, cũng hợp tình hợp lý. Nàng tựa hồ không muốn tại cái này làm cho người ngượng ngùng chủ đề bên trên tiếp tục, do xét trước mắt đơn giản lại chỉnh tề tiểu viện, rời đi chủ đề. Viện này tuy nhỏ, cũng là thanh lũ lịch sự tao nhã, rời xa trần thế ồn ào náo động. Có thể ở đây ẩn cư, cũng là vẫn có thể xem là một kiện chuyện vui. Nhắc lên khu nhà nhỏ này, Huyền Ảnh cũng dần dần đã ngừng lại cười to, chỉ là khóe mắt còn mang theo cười ra nước mắt. Nàng cất bước đi vào sân nhỏ, mắt lộ hoài niệm, từng cái đảo qua nơi này quen thuộc một ngọn cây cỏ, một đá một ngói. Hết thảy vẫn là nàng trăm năm trước lúc rời đi dáng vẻ, thậm chí liền dưới cây đôi kia nàng tự tay biên vòng hoa cũng còn tại, cũng không biết tiểu bạch bọn chúng là thế nào bảo tồn. Huyền Ảnh cầm lấy một đỉnh mới mẹ như cũ vòng hoa, cẩn thận từng ly từng tí đeo ở trên đầu mình bên trên. Tươi đẹp hoa lá nổi bật nàng tươi đẹp dung nhan, bằng thêm một chút tuế nguyệt tinh tốt dịu dàng. Lại cầm lấy một cái khác đỉnh, trên mặt biểu lộ nhu hòa xuống tới, cặp kia khác hẳn với phượng hoàng hình thái mặc ngọc con ngươi, dạng lấy thủy quang, nhu tình đưa tình. Trúc Dư đến gần, vừa nhẹ giọng gọi câu Ảnh Nhi, Huyền Ảnh liền xoay người lại, đem trong tay một cái khắc đỉnh vòng hoa nhẹ nhàng đeo ở trên đầu của hắn, che miệng cười khẽ, ánh mắt lưu chuyển, thật là dễ nhìn. Trúc Dư cười cười, tùy ý vòng hoa nghiêng lệch treo ở sinh ra kẽ hở, không có gỡ xuống. Huyền Ảnh lại tự nhiên kéo tay của hắn, nắm hắn, tại nhà nho nhỏ bên trong dạo bước, khắp nơi chỉ cho hắn nhìn, phu quân ngươi nhìn, nơi này là thiếp thân về sau mình học dự, nguyên lai sân nhỏ sập, thật đáng tiếc. Còn có à, phu quân năm đó cho thiếp thân làm cái kia chút con rối nhỏ, hàng mây che lá bé con, cũng đều mất. Trúc Dư nhìn xem nàng liễu diễu, hào hứng bộ dáng, phảng phất lại nhìn thấy trăm năm trước, cái kia tại trong Đại Hoang Sơn lần đầu gặp lúc, cái kia vừa mới biến hóa, luôn luôn đi theo sau hắn, đối cái gì đều tràn ngập hiếu kỳ cùng hưng phấn phượng hoàng nhỏ. Hắn cầm ngược tay của nàng, ấm giọng nói, hỏng liên hỏng, ta cho ngươi thêm làm mới, làm càng tốt hơn, càng rắn chắc. Về sau à, nếu là có con gái, còn có thể cùng con gái cùng nhau chơi đùa những thứ này. Tiểu Bạch có câu nói là đúng, sinh dục vấn đề khó khăn đúng là không tồn tại. Theo hắn tự thân tu vi đột phá tới thánh cảnh, linh hồn cùng nhục thể đều phát sinh bản chất thuế biến, cái kia từng để cho bọn hắn không cách nào lưu lại dòng dõi chướng ngại không còn tồn tại. Hắn hôm nay đã có thể cùng các nàng bình thường thai nén hậu đại. Chỉ là khổ nữ đế bệ hạ, võ trước y tu vi chưa chí thánh cảnh, hoàng thất dòng dõi sự tình, chỉ sợ vẫn phải lại đợi thêm nhất đẳng. Nghe được con gái hai chữ, Huyền Ảnh nụ cười trên mặt yên tĩnh một cái chớp mắt, lôi kéo Trúc Dư tay cũng nắm thật chặt. Nàng nâng lên như mặc ngọc con ngươi, nhìn về phía Trúc Dư, thanh âm có chút khẩn trương, phu quân, mong muốn em bé sao? Trúc Dư nhận ra được nàng nhỏ xíu cảm xúc biến hóa, ôn hòa cười cười, đưa tay đưa nàng bên tóc mai một sợi tóc rối gộp đến sau tai, đó cũng không phải không thể không cần. Loại chuyện này, thuận theo tự nhiên là tốt. Có, chúng ta vui vẻ, không có, cũng không sao. Giữa chúng ta, cũng không cần dựa vào huyết mạch đến gắn bó, không phải sao? Nghe được Trúc Dư nói như vậy, Huyền Ảnh trong lòng cái kia phần không hiểu căng cứng cảm giác mới tán đi không ít. Nàng kỳ thật, ý gì anh Nguyên không phải rất muốn em bé? Cái gì cùng con gái cùng nhau chơi đùa? Trong nội tâm nàng nhíu môi, nàng chỉ muốn cùng phu quân hai người chơi, giống như bây giờ, như quá khứ trăm năm như thế, tự do tự tại, vô cầu vô thúc. Em bé gì đó, nghe liền tốt phiền phức, sẽ phân đi phu quân lực chú ý, sẽ chiếm theo rất nhiều thời gian. Bất quá, nếu là phu quân thật kiên trì, nàng cũng sẽ không cự tuyệt là được. Phu quân ý nguyện, chung quy là xếp tại chính nàng tiểu tính tình phía trước. So với Huyền Ảnh vi diệu mâu thuẫn, một bên dáng ly nghe được Trúc Dư, trong mắt ánh sáng nhu hòa lại càng tăng nhiệt độ hơn, nhuận động lòng người, thậm chí lộ ra sáng tỏ mong đợi. Nàng đã sớm muốn làm mẹ. Cùng Trúc Dư huyết mạch tương liên em bé, một cái có thể sẽ kế thừa nàng mắt tím cùng vu thuật thiên phú, có thể sẽ giống như Trúc Dư thông minh cứng cỏi tiểu sinh mệnh. Chỉ là tưởng tượng, liền để nàng trong lòng như nhũ ra. Nàng đã tối từ lúc định chủ ý, chờ Tây vực chuyện bên này hoàn toàn kết, sau khi trở về, nhất định phải tìm một cơ hội, lại cùng Trúc Dư bế một lần quan. Mục tiêu nha. Tranh thủ đi vào lúc là hai người, lúc đi ra, có thể biến thành ba cái, vậy liền không thể tốt hơn. Tiểu viện bốn cũng không lớn, đám người rất nhanh liền đi hết một vòng. Trước khi đi, Trúc Dư đưa tay thi thuật, đem tiểu viện vùng này từ bình thường thời gian lưu bên trong bóc ra, hình thành một chỗ độc lập đứng im không gian. Dạng này, vô luận bên ngoài đã qua bao lâu, nơi này hết thảy đều đem bảo trì nguyên trạng chờ đợi bọn hắn ngày sau lại về. Làm xong cái này chút, một đoàn người lên đường chạy tới chuyến này mục đích cuối cùng. Biển lớn bên trong nguyệt dân thành thị dưới mặt đất. Lần này, Chiêu Hoa tựa hồ hấp thụ giáo huấn, đang động thân trước đó, nàng liền chủ động về tới Trúc Dư trong thức hải, chỉ ở khi tất yếu lấy ý niệm giao lưu, miễn cho lại lấy đứa bé hình thái hiện thân, gây nên hiểu lầm không cần thiết hoặc vây xem. Huyền Ảnh đối tiến về nguyệt dân thành thị dưới mặt đất đường còn nhớ rõ rất rõ ràng, lấy chân của bọn hắn chỉnh, xuyên qua mênh mông biển cắt vừa mới nửa ngày công phu. Làm cảnh sắc trước mắt từ vô tận cắt vàng dần dần chuyển thành lẻ tẻ nhịn hạn thực vật, lại biến vì liền khối màu xanh biết lúc, một mảnh tráng lệ ốc đảo xuất hiện ở cuối chân trời bên trên. Nơi này ngược lại là so trăm năm trước tráng lệ nhiều. Trúc Dư nhìn qua phía dưới mảnh kia xanh úng tươi tốt ốc đảo, không khỏi cảm thán nói: "Ốc đảo phạm vi so trăm năm trước làm lớn ra mấy lần, cổ mục che trời, cỏ xanh như tấm đệm, trung ương thậm chí có một mảnh thanh tịnh hồ nước, hơi nước làm dịu vùng sa mạc này bên trong kỳ tích nơi." Ốc đảo trung ương, một tòa từ sáng long lanh thủy tinh cùng trắng loáng ngọc thạch cấu trúc mà thành thần điện sừng sững sừng sững. Bên ngoài thần điện trên quảng trường, mười mấy tên hình thái khác nhau nguyệt dân đã xếp hàng chờ. Bọn chúng phần lớn bảo trì bọ ngựa, giáp trùng các loại côn trùng ưu nhã hình thái, đều không ngoại lệ tản ra tinh khiết ánh trăng. Dẫn đầu mấy vị chính là nguyệt dân trưởng lão, hình thể to lớn. Tiểu Bạch quả nhiên còn chưa đổi tới, cái này chính hợp Trúc Dư tâm ý, hắn bản ý chính là trước đẩy ra cái kia nhanh mồm nhanh miệng ra hỏa, miễn cho nó trước tiên biết được Chiêu Hoa sư tôn chân thân về sau, nhận quá kịch liệt kích thích. Tối nay đến cũng tốt, để mọi người có cái giảm sóc. Đám người nhẹ nhàng rơi vào thủy tinh trước thần điện trên quảng trường. Cung nên Trúc Dư đại nhân trở về. Cầm đầu nguyệt dân trưởng lão tiến lên một bước, lĩnh tộc nhân thi lễ một cái. Trăm năm không thấy, đại nhân phong thái càng hơn trước kia. Năm đó ân cứu mạng, nô tộc trên dưới, đến nay chưa dám quên, một mực chưa từng tìm được cơ hội phù hợp ở trước mặt bái tạ. Ánh mắt của nó sau đó rơi vào Trúc Dư bên cạnh Tô Tất Tuyết, Nguyên Hồn Sĩ cùng Giáng Ly trên thân, lễ nghi chu đáo thăm hỏi, mấy vị này chắc hẳn cũng là nhân tộc bên trong cường giả đỉnh cao, may mắn gặp mặt. Ba nữ cũng hơi hơi gật đầu đáp lễ, thái độ bình thản. Trưởng lão nói quá lời. Trúc Dư chắp tay đáp lễ, năm đó sự tình chính là lẫn nhau giúp đỡ. Nếu không có mượn nhờ nguyệt dân lực lượng, ta cũng khó có thể thành sự. Ân tình loại hình, không cần nhắc lại. Dứt lời, buông lòng nói, đi thôi, rất lâu không có tiếng các ngươi thành thị dưới mặt đất nhìn một chút, thật là có điểm tưởng niệm. Nguyệt dân trưởng lão nghe vậy, cũng không còn khách sáo, nghiêng người làm ra mời tư thế, đại nhân xin mời đi theo ta. Một đoàn người theo nguyệt dân trưởng lão, đi vào tòa kia rộng lớn thủy tinh thần điện. Dọc theo thủy tinh lát thành cầu thang hướng phía dưới, tiến vào thông hướng lòng đất lối đi rộng rãi. Hai bên lối đi vách tường khảm nạm lấy một loại nào đó phát sáng nhu hòa tinh thể, đem con đường phía trước chiếu lên sáng rực khắp. Lúc đi lại, Trúc Dư hỏi, trưởng lão, trăm năm đi qua, năm đó cái kia chút phiền phức, bây giờ tình huống như thế nào? Nhất là Cửu Phượng bộ tộc. Các nàng còn bị phong tại chỗ kia huyễn cảnh bên trong, trưởng lão đã nói, chúng ta cũng không dám lại mở ra huyễn cảnh, tình huống cụ thể như thế nào, không được biết. Về phần còn lại mấy cái bên kia bắt được yêu tộc, thì bị phân biệt giam giữ dưới đất dưới thành mặt phong ấn nhà giam bên trong, từ chuyên gia trông coi. Trúc Dư nhẹ gật đầu, ừm. Lần này tới, một là thăm viếng bạn cũ, thứ hai, cũng là muốn giải quyết triệt để cái này chút hậu hoạn. Hắn nhìn về phía trưởng lão, vừa cười nói, thuận tiện lại cho các ngươi mang đến một kinh hỉ. Trưởng lão nhưng có suy tính ra là cái gì kinh ngạc vui mừng. Kinh ngạc vui mừng. Nguyệt dân trưởng lão rõ ràng sửng sốt một chút, cái này, chúng ta thật đúng là không có tính tới, Nguyệt thần đại nhân không đưa ra gợi ý. Trúc Dư ý cười làm sâu sắc, lại cố ý thừa nước đục thả câu, trước không đội mà nói. Trưởng lão, trước mang bọn ta đi Nguyệt thần chủ điện đi. Đến nơi đó, các ngươi tự nhiên là sẽ biết được. Ta cam đoan, tuyệt đối là các ngươi chờ đợi đã lâu, không tưởng tượng nổi. Niềm bất ngờ rất lớn. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 458, mẫu thần chương 458, mẫu thần thành thị dưới mặt đất, Nguyệt thần chủ điện. Trăm năm trước trận kia thảm thiết đại hôn chiến, nơi này từng là chiến trường chính một trong, đại chiến từ huyễn cảnh lan tràn đến hiện thực. Tòa này cung điện bị phá hư đến nghiêm trọng nhất, cơ hồ biến thành phế tích, chỉ có ở giữa tòa kia mông lung Nguyệt thần pho tượng cùng số ít mấy khối với tư cách năng lượng hạch tâm khổng lồ ánh trăng thủy tinh có thể may mắn còn sống sót. Nguyệt dân đoạt lại thành thị dưới mặt đất về sau, hiển nhiên đối tòa này tượng trưng cho tín ngưỡng hạch tâm chủ điện tiến hành không tiếc đại giới xây lại cùng xây dựng thêm. Bây giờ lộ ra tại Trúc Dư đám người trước mắt điện đường, quy mô so trong trí nhớ càng thêm hùng vĩ trắng lệ. Mái vòm cao rộng rãi, mô phỏng lấy tinh không, khảm nạm lấy vô số có thể tự hành phát sáng nhu hòa tinh thạch, tựa như vĩnh hằng trăng sao đêm. Mặt đất lấy ôn nhuận bạch ngọc lát thành, sáng đến có thể soi gương. Bốn vách tường điêu khắc ghi chép nguyệt dân khởi nguyên tranh vẽ trên tường, cùng bọn chúng đoạt lại thành thị dưới mặt đất lịch sử. Mà điện đường hạch tâm, tự nhiên là tòa kia nguyệt thần pho tượng. Pho tượng lấy đồng dạng lấy ánh trăng ngưng tụ thành thủy tinh điêu khắc thành, cao chừng 3 trượng, điêu khắc chính là một vị thân mang phiêu giật váy dài, dáng người ưu nhã nữ tử. Mặt mũi của nàng bị một tầng ánh sáng dịu dịu choáng bao phủ, nhìn không rõ ràng cụ thể dung mạo, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được một loại yên tĩnh cùng từ bi ý cảnh. Pho tượng hai tay hư nâng tại trước ngực, dường như đang nâng đỡ ánh trăng, lại như tại gieo rắc ân trạch. Thời gian qua đi trăm năm lần nữa nhìn thấy pho tượng này, cũng đã biết được nguyệt thần chân thực thân phận chính là nhà mình sư tôn Chiêu Hoa. Trúc Dư ôm một chút khảo cứu cùng hiếu kỳ tâm thái, tỉ mỉ đánh giá lên. Nhìn nửa ngày, hắn nhịn không được ở trong lòng nói thầm, sư tôn, pho tượng kia cùng ngươi bản thân chênh lệch cũng quá lớn a. Đây cũng không phải rèm pha pho tượng tính nghệ thuật, mà là khách quan miêu tả. Pho tượng dáng người tỷ lệ chính là nhân loại tầm thường nữ tử tiêu chuẩn, cũng không có đặc biệt trôi nổi bật. Mà Chiêu Hoa bản tôn, vô luận là thành niên thể cái kia cao gầy thon dài, phong hoa tuyệt đại thậm chí lòng dạ rộng lớn dáng người, vẫn là bây giờ ấu niên thể cái kia tinh xảo bộ dáng khả ái, đều cùng pho tượng kia mơ hồ lại phổ thông hình tượng khác rất xa. Là bọn chúng năm đó đem sư tôn bộ dáng nhớ lầm, vẫn là lão nhân gia ngài năm đó sáng tạo nguyệt dân thời điểm, căn bản là không có tại bọn chúng trước mặt hiện qua chân thân. Trúc Dư cười hỏi. Chiêu Hoa thanh âm rất nhanh vang lên, là cái sau. Nàng giải thích nói, khi đó tuổi trẻ khinh cuồng, liền đóng vai thần chơi. Xem như chúng ta Long tộc thở thiếu thời một chút trò chơi tác phẩm đi. Đã là muốn đóng vai thần, tự nhiên muốn duy trì một chút cảm giác thần bí, thường lấy ánh trăng ngưng tụ thân hình, khuôn mặt cùng chi tiết đều là lấy vầng sáng che lấp, thanh âm cũng đi qua xử lý. Như thế mới có thể lộ ra càng thêm. Ân, cao thâm khó dò. Đóng vai thần chơi. Trúc Dư vui vẻ, sư tôn ngài năm đó vẫn rất có nha hứng. Chiêu Hoa tựa hồ cũng cười cười, khi đó thiên địa sơ định cùng lâu. Thế gian sinh linh lộ vẻ khan hiếm hoang vu. Chúng ta Long tộc du lịch tứ phương, gặp rất nhiều nơi trống rỗng, liền lên tự hành sáng tạo chút sinh linh tộc đàn, tô điểm thế gian, quan sát nó diễn hóa tâm tư. Trong tộc không ít anh chị em đều có cùng loại yêu thích, có chút sáng tạo đến đơn giản, có chút thì có chút phức tạp tinh tế. Thậm chí, hào hứng bột bột chạy càng xa, nghe nói còn tại phương Tây hoặc càng nơi xa xôi, riêng phần mình quyền định địa bàn, phong bang dựng nước, tự xưng thần vương thiên đế đi. Bây giờ ung dung ngàn năm đi qua, cũng không biết bọn hắn cái kia chút quốc gia thế nào. Cái kia chút Long tộc tiền bối, không phải là hướng đi Tây phương đi. Trúc Dư nhớ tới trước đó tại Cửu Phượng tộc bên trong sinh hoạt đoạn thời gian kia, từ nó thuộc tộc trong miệng biết được, Cửu Phượng tiền nhiệm tôn chủ, cùng trong tộc số lớn đỉnh tiêm chiến lực, chính là truy tìm vì khiêu chiến cường giả khai cương thác thổ, hướng Tây đi xa, đến nay chưa về. Đúng vậy. Chiêu Hoa khẳng định Trúc Dư suy đoán, phương Tây rộng lớn, năm đó thật có không ít đồng tộc tiến về. Trúc Dư hiểu rõ. Nếu như cái kia chút Long tộc xây quốc gia vẫn còn, cũng không biết bọn hắn có hay không đụng vào. Lại nói trở về, sư tôn, Trúc Dư đem thu suy nghĩ lại trước mắt, trêu chọc nói, ngài dự định làm sao tại ngài cái này chút thành kính bọn nhỏ trước mặt hiện thân đâu? Là trực tiếp dùng hiện tại bộ này. Ân, dáng vẻ khả ái đi ra, cho chúng nó một kinh hỉ. Muốn hay không đổ nhi trước thay ngài cho chúng nó nói một chút, để bọn chúng chuẩn bị tâm lý thật tốt, miễn cho lại đem trí cao vô thượng nguyệt thần đại nhân nhận lầm thành cái gì làm mất đáng yêu cô bé. Chiêu Hoa chỗ đó nghe không ra cái này lịch đồ nói gần nói xa xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tâm tư, thư nhẹ một tiếng, tên lịch đồ nhà ngươi, cả ngày liền như vậy nóng trông nhìn sư phụ bị trò mèo, làm trò cười hay sao? Sao có thể a? Trúc Dư kêu oan, đồ nhi thế nhưng là nhất nóng trông sư tôn uy nghiêm chẳng đầy, thụ vạn dân kính ngưỡng. Hắn nhưng là thiên hạ đệ nhất đệ tăng đồ, có thể cùng hắn sánh ngang ước chừng chỉ có nhà hắn tiểu Tuyết Nhi. Khục. Chính thưởng thức thần điện bố cục Tô Tấn Tuyết đột nhiên mũi một nữa, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, không rõ ràng cho lắm. Miệng lưỡi trơn tru, da mặt so vảy rồng còn dày hơn. Chiêu Hoa không cùng Trúc Dư đấu võ mồm, nói thẳng về chính sự, ngươi lại nhìn cái kia tượng thần. Trúc Dư theo lời, lần nữa ngưng thần nhìn về phía tòa kia mông lung nguyệt thần pho tượng. Lấy hắn hiện tại tu vi cùng đối trang hoa lực quen thuộc, rất nhanh liền cảm giác được, cái kia nhìn như phổ thông ngọc thạch tượng thần chỗ sâu, tồn tại một sợi cùng Chiêu Hoa bản nguyên đồng nguyên nguyệt quang chi lực. Dù cho trải qua ngàn năm tiêu hao, cũng ý nguyên tinh thuần. Tượng thần bên trong, phong tồn lấy sư phụ ngàn năm trước lưu lại một sợi bản nguyên lực. Chiêu Hoa giải thích nói, đem nó thu hồi, có thể trợ sư phụ ngắn ngủi khôi phục càng tiếp cận. Ân, càng thành thục hơn một chút hình thái, duy trì một chút thời gian. Trúc Dư nghe xong, hỏi ngược lại, a, đây không phải là không gặp được đáng yêu tiểu sư tôn, ngươi ngược lại là ngay thẳng. Chiêu Hoa bị hắn cái này không che giấu chút nào phản ứng chẹn họ một cái, lập tức bật cười, nhưng cũng không làm gì được hắn. Cái kia lực lượng có hạn, sư phụ đương nhiên sẽ không toàn bộ dùng cho duy trì hình thể biểu tượng, quá mức lãng phí. Chỉ ở tất yếu thời điểm bận dụng một lát, ngày bình thường, tự nhiên là nhỏ một chút càng dùng ít sức bất lo. Cho nên, yên tâm. Chỉ là cái này yên tâm hai chữ vừa ra khỏi miệng, liền chính Chiêu Hoa đều cảm thấy có chút buồn cười. Nàng đương đường chân long, vậy mà cần hướng đồ đệ cam đoan mình sẽ không một mực biến lớn cũng là bị cái này nàng bướng đồ nhi mang đến mạch suy nghĩ đều có chút đi trễ. Với lại, nàng lấy lại bình tĩnh, nói bổ sung, sư phụ cũng sẽ không đem tượng thần bên trong lực lượng toàn bộ rút ra. Bằng không, trong đó huyễn cảnh sẽ lập tức bởi vì mất đi trèo chống mà tan rã. Đến lúc đó, bên trong giam giữ những vật kia sẽ phải bị trực tiếp thả ra tới. Trúc Dương nghiêm sắc mặt. Như thế cái mấu chốt vấn đề. Bên trong cựu phượng tình huống không biết, sinh tử chưa biết, cũng không có khả năng cứ như vậy coi như các nàng chết rồi. Tùy tiện mở ra huyễn cảnh, một khi cái kia cựu phượng tôn chủ còn sống, thậm chí đằng đằng sát khí lao ra, mặc dù không đến mức uy hiếp được bọn hắn, nhưng động thủ cũng đầy đủ đem cái này xây lại thành thị dưới mặt đất lại hủy đi một lượt. Rõ ràng, hắn thu liêm nói đùa ý, vậy sư tôn dự định rút ra bao nhiêu? Đã có thể tạm thời khôi phục chút hình thái, lại không đến mức để huyễn cảnh sụp đổ. Ước chừng 3 thành là đủ. Chiêu Hoa tính ra nói, đủ để trèo chống ta lấy tiếp cận thành niên thể hình thái hiện ra 2 đến 4 giờ. Huyễn cảnh mặc dù lại bởi vậy có chỗ suy yếu, trở nên không còn như vậy không có kẽ hở, nhưng trong thời gian ngắn còn có thể duy trì, không đến mức lập tức vỡ vụn. Cái này cũng vừa vặn. Sư phụ có thể lợi dụng bên trong còn lại lực lượng bảo vệ các ngươi, để cho các ngươi tiến vào huyễn cảnh bên trong tìm hiểu rõ ràng. Cũng tốt. Trúc Dư trong lòng đáp lại, tại bên trong nào cảnh bộ giải quyết, dù sao cũng so tùy tiện đem không biết phiền phức trực tiếp phóng tới trong hiện thực mạnh mẽ. Cho dù các nàng còn sống, hoặc là biến thành cái gì khác quỷ bộ dáng, đánh nhau lên cũng có thể hạn chế tại bên trong nào cảnh bộ, không đến mức tác động đến hiện thực, thủy nguyện dân thật vất vả xây lại quê hương. Kết thúc cùng sư tôn nội bộ trò chuyện, Trúc Dư đem nhìn về phía sau lưng bị kia vẫn mang theo hiếu kỳ cùng nghi ngờ nguyện dân trưởng lão. Trên mặt hắn hiện ra một chút khiến người ta phải suy ngẫm dáng tươi cười, mở miệng hỏi, trưởng lão, nói tới các ngươi thờ phụng vị này nguyệt thần. Nàng rời đi các ngươi, cũng có ngàn năm lâu a. Trưởng lão chống thủy tinh trượng, đáp lại nói, Trúc Dư đại nhân nói không sai. Tộc ta nguyên bản có kỹ càng thời gian khắc lục cùng truyền thừa ghi chép, nhưng ước chừng tại ngàn năm trước, phát sinh một trận tác động đến toàn bộ thiên địa kỳ biến, thời gian cùng nhân quả quỹ tích tựa hồ cũng xuất hiện rối loạn cùng đứt gãy. Từ đó về sau, rất nhiều ghi chép ngay cả tiếp không lên, cụ thể đi qua bao nhiêu năm tháng, chúng ta cũng nhớ mơ hồ, chỉ biết cực kỳ dài lâu. Cũng không biết là bực nào thông suốt trời đất đại năng gây nên, có thể nhiễu loạn thời gian dòng sông. Trường lão lắc đầu, phát ra một tiếng tràn ngập tiếc nuối thở dài. Trúc Dư không có nói tiếp. Tô Tấn Tuyết, Nguyên Phồn Sĩ, Giáng Ly, Huyền Ảnh biểu lộ cũng riêng phần mình có chút cổ quái, hoặc như có điều suy nghĩ, hoặc ánh mắt phiêu hốt. Trường lão thở dài hoàn tất, lại tiếp tục tò mò hỏi, Trúc Dư đại nhân đột nhiên hỏi cái này, thế nhưng là cùng ngài vừa rồi nâng lên kinh ngạc vui mừng có quan hệ. Trúc Dư đưa tay chỉ tòa kia mông lung nguyệt thần giống, lại ra hiệu dưới điện đường bên trong tất cả hiếu kỳ nhìn quanh nguyệt dân, các vị, mời trước nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại. Bạch Ngọc trưởng lão nao, hiển nhiên không hiểu nó ý, nhưng từ đối với Trúc Dư trải qua thời gian dài tín nhiệm cùng tôn kính, nó không có hỏi nhiều, chỉ là nhẹ gật đầu, dẫn đầu đóng lại đôi kia tinh thể bóng ánh mắt ép. Xung quanh nguyệt dân nhóm thấy thế, cũng nao nao thuận theo nhắm mắt. Đợi tất cả nguyệt dân đều theo lời nhắm mắt về sau, Trúc Dư mới tại thức hải bên trong cười nói, như thế nào? Sư tôn, đồ nhi lần này an bài còn chu đáo, bảo quản để ngài ra sân, đầy đủ rung động, đầy đủ có thần hàng cảm giác nghi thức. Còn miễn cho bọn chúng liếc thấy ngài chân dung, lại náo ra hiểu lầm gì đó tới. Chiêu Hoa tại trong thức hải của hắn hừ nhẹ một tiếng, thanh âm kia bên trong nghe không ra là khen ngợi vẫn là không biết làm sao, chỉ truyền đến một câu, liền ngươi tâm tư nhiều. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo xanh nhạt ánh sáng từ trúc dư mi tâm chạy ra, ở bên người hắn ngưng tụ thành bé nhỏ hình người, chính là tiểu chiêu hoa bộ dáng. Nàng nhìn về phía tòa kia cao lớn nguyệt thần giống, rồi ra non nớt tay nhỏ. Một sợi so điện đường bên trong tất cả tia sáng cộng lại còn muốn thuần túy trong sáng ánh trăng, từ tượng thần cái kia mông lung khuôn mặt bay ra, trực tiếp bay vào chiêu hoa nho nhỏ trong lòng bàn tay. Ánh trăng nhập thể trước mắt, chiêu hoa toàn bộ thân hình bắt đầu phát sinh biến hóa. Thân hình tại ánh sáng dịu dịu choáng bên trong dần dần mơ hồ, trở nên mông lung lại thần thánh. Phía dưới, nhắm mắt lặng chờ nguyệt dân nhóm cùng nhau chấn động. Ánh trăng nhu hòa, một loại quen thuộc lại xa lạ cảm giác đánh tới, bọn chúng vô ý thức tuân theo lấy cái kia nguồn gốc từ bản năng kêu gọi, mở mắt. Chỉ thấy nguyệt thần giống phía dưới, nguyên bản không có vật gì thánh đàn trước, giờ phút này đang lặng lặng có một thân ảnh đứng. Ánh trăng bao vây lấy nàng, bóng dáng cao gầy thon dài, lờ mờ có thể phân biệt ra là một vị nữ tử hình dáng. Khuôn mặt bao phủ tại ánh sáng ngông lung huy về sau, nhìn không rõ ràng, lại tản ra không có gì sánh kịp yên tĩnh cùng tự ái. Sau đó, ánh trăng tràn qua toàn thành. Thành thị dưới mặt đất trên không cái kia từ vô số phát sáng tinh thể mô phỏng ra nhân tạo tinh hà cùng treo cao trăng sáng, quang mang đại thịnh. Cả tòa yên lặng ngàn năm nguyệt dân thành thị dưới mặt đất toàn thân phát sáng, chiếu sáng rạng rỡ, đáp lại người sáng tạo trở về. Không cần bất luận cái gì ngôn ngữ giải thích, nguồn gốc từ linh hồn cùng tồn tại bản nguyên kịch liệt rung động, đã để tất cả nguyệt dân trong nháy mắt rõ ràng hết thảy. Mẫu thần, là mẫu thần khí tức, mẫu thần trở về. Nguyệt dân không có tuyến lệ, sẽ không rơi lệ, nhưng cực hạn kích động cùng hạnh phúc, để bọn chúng tinh thể bóng ánh thân thể run rẩy không chỉ. Không có chút gì do dự, cũng không cần bất luận cái gì chỉ huy. Từ chủ điện trưởng lão đến phía ngoài nhất tuần tra thủ vệ, từ thâm cư không ra ngoài học giả đến bề bộn nhiều việc chữa trị công tượng. Tất cả cảm giác được một màn này nguyệt dân, trong cùng một lúc, hướng phía chủ điện phương hướng, hướng phía cái kia ánh trăng bên trong bóng dáng, đồng loạt bái phục xuống dưới. Đứng dậy, linh hoạt kỳ ảo thanh âm dễ nghe trong linh hồn vang lên, tất cả bái phục trên mặt đất nguyệt dân, động tác đều nhịp đứng thẳng người, so nhất nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội còn muốn hợp quy tắc. Bọn chúng ngước nhìn cái kia đạo ánh trăng bóng dáng, trong lòng tràn đầy chờ đợi ngàn năm cuối cùng được trùng phùng to lớn vui sướng. Chiêu hoa ánh mắt nhu hòa nhìn xem nàng bọn nhỏ môi son khẽ mở, ngàn năm canh gác, không rời không bỏ, các ngươi thành kính, ta lòng rất an ủi. Vẹn vẹn một câu, liền để tất cả nguyệt dân tâm tình kích động như kỳ tích bình phục xuống tới, chỉ còn lại có ấm áp cảm động. Tình cảm của bọn nó lúc đầu cũng không phức tạp, đối bị mẹ này càng là nói gì nghe nấy, dù cho giờ phút này kích động phi thường, nhưng cảm giác được mẫu thần tựa hồ còn có việc muốn an bài, liền từng cái đứng một cách yên tĩnh chờ chỉ lệnh. Nhưng, cú mắt chưa trừ. Chiêu hoa tiếp tục nói, này viễn cảnh tù địch trăm năm, nay cần đi vào hoàn toàn kết. Làm phong chấn động tiết lộ, tác động đến gia biên, cần trước cố thủ nơi đây. Nàng nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh Giáng Ly, ngươi tại trận pháp nhất đạo tạo nghệ xấu nhất. Sau đó, từ ngươi chủ đạo, nơi này bên ngoài thần điện vây bố trí xuống đại trận, vững chắc thời không, ngăn cách trong ngoài. Giáng Ly gật đầu nhận lệnh, nàng vốn là am hiểu trận pháp cùng kết giới. Tại nguyệt dân phối hợp xuống, thi triển ngự linh thuật bố trí ra từng tầng trận pháp, đem nguyệt thần chủ điện thậm chí xung quanh khu vực một mực bảo vệ, bảo đảm huyễn cảnh mở ra lúc sẽ không đối với ngoại giới tạo thành trùng kích. Công tác chuẩn bị cấp tốc hoàn thành. Chiêu Hoa lần nữa đưa tay chỉ hướng nguyệt thần giống, lần này càng thêm bàng bạc nguyệt hoa chi lực từ tượng thần chỗ sâu bị dẫn động, hóa thành một đạo xoay tròn của sáng, bắn ra tại trước tượng thần phương trên đất trống. Của ánh sáng bên trong tâm, không gian mặt nước đẩy ra gợn sóng, dần dần hình thành một cái trăng lóa cánh cổng ánh sáng. Cánh cổng ánh sáng chưa hoàn toàn ổn định, một cô nóng rực ngang ngược khí tức từ đó ẩn ẩn thẩm thấu ra, trong nháy mắt để nguyên bản mát mẻ thần điện nhiệt độ kéo lên, không khí cũng hơi bặm mẻo. Huyễn cảnh đã liền, cửa vào sắp mở. Chiêu Hoa lạnh lạnh thanh âm vang lên, chuẩn bị đi vào. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 459, móc tổ chim. Chương 459, móc tổ chim. Hung lệ nóng rực khí tức từ dần dần ổn định trắng lóa cánh cổng ánh sáng bên trong mãnh liệt tràn ra. Phượng hoàng chân hỏa nhiệt độ cao, để huyễn cảnh cánh cửa không gian chung quanh đều sinh ra bặm mẻo, không khí phát ra rất nhỏ nổ đùng. Này khí tức, cảm giác là nhạy cảm nhất dáng Ly meo lại mắt tím, tựa hồ không phải Huyền Ảnh em gái tất cả, là Hoàng Hy. Huyền Ảnh nhìn chằm chằm ánh sáng kia cửa, nguyên bản còn lưu lại một chút hồi ức ôn nhu ánh mắt, trong nháy mắt bị bằng lãnh sắc bén thay thế. Năm đó thiếp thân cùng nàng tại cái này huyễn cảnh bên trong một trận chiến, cơ hội bị bên trong thế giới. Nhưng lúc đó thiếp thân vừa mới thu hoạch được yêu thánh lực không lâu, căn cơ chưa ổn, cũng không phải là Hoàng Hy cái kia lão yêu quái đối thủ. Cuối cùng, vẫn là dựa vào huyễn cảnh bên trong, bị chính nàng tự tay phong ấn một cái khác cựu phượng yêu thánh còn sót lại lực lượng phản vệ cùng kiềm chế, mới may mắn tìm được một chút hy vọng sống, nghịch chuyển bại cục. Nhưng là có hay không triệt để giết chết nàng, thiếp thân cũng không có 100% tự tin. Phi Vũ nói thế nào? Trúc Dư nhìn về phía Huyền Ảnh, hỏi. Huyền Ảnh tức hải bên trong vị kia ký túc phượng tộc yêu thánh tàn hồn. Phi Vũ chính là vị này cựu phượng tôn chủ Hoàng Hy thân sinh em gái, lại chính là chết bởi Hoàng Hy tay. Chỉ bất quá Hoàng Hy về sau không biết là hối hận hay là có mưu đồ khác, còn muốn mượn Huyền Ảnh thân thể thi triển bí pháp, ý đồ phục sinh Phi Vũ. Kết quả bị Trúc Dư phá hư, cuối cùng trời xui đất khiến, ngược lại làm cho Phi Vũ lực lượng cùng tàn hồn dung nhập trong cơ thể Huyền Ảnh, thành bây giờ kỳ lạ như vậy cộng sinh trạng thái. Đối với Hoàng Hy vị này chỉ tốt Phi Vũ tình cảm từ trước đến nay phức tạp. Trước kia nhắc lên Hoàng Hy, nàng luôn luôn nghiến răng nghiến lợi, hận mình thức tỉnh quá muộn, không thể gặp phải cùng chị quyết chiến. Vốn cho rằng lần này trở lại chỗ cũ, trực diện có thể cùng Hoàng Hy tương quan manh mối, trong thức hải Phi Vũ sẽ kích động dị thường, thậm chí không thể chờ đợi được. Nhưng kỳ quái là, từ khi đám người kết thúc bế quan, quay lại ký ức sau khi tỉnh lại, Phi Vũ liền an tĩnh dị thường, núp ở thức hải một góc, một câu cũng không nói qua, không biết đang suy nghĩ cái gì. Uy, chim chết, Huyền ảnh ý thức chìm vào thức hải, đối cái kia ôm đầu gối ngồi tại nơi hẻo lánh tóc trắng nữ tử hô to, đang hỏi ngươi đây, đừng giả bộ chết. Bên ngoài cái kia mùi vị, là ngươi cái kia chỉ tốt lưu lại a? Nàng sống hay chết, ngươi có cái gì cảm ứng không? Ý miệng. Phi Vũ cũng không ngẩng đầu lên, buồn buồn đáp lại. Ta đang tự hỏi. Suy nghĩ. Suy nghĩ cái gì? Huyền ảnh kiêu mi. Suy nghĩ ta phế vật kia chị Hoàng Hy. Nàng đến cùng đều làm những gì chuyện ngu xuẩn. Phi Vũ đống nhiên ngẩng đầu, âm lượng rất cao. Mặc dù nàng không cách nào giống Huyền ảnh bọn hắn tận mắt thấy ngàn năm trước quá khứ ký ức, nhưng Trúc Dư bọn hắn sau khi tỉnh lại đối thoại cũng không tận lực che đậy nàng. Cái kia chút liên quan tới Long tộc thần minh bị lấy đi thời đại các loại vỡ vụn tin tức, nàng đều nghe vào trong tai. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Mặc dù nghe được như lọt vào trong sương mù, tin tức cũng phá thành mảnh nhỏ, nhưng có chuyện nàng làm rõ ràng, tại các nàng Cửu Phượng bộ tộc bị trục xuất tới Tây Bực, đến nàng cuối cùng chết bởi trị tay đoạn kia 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, Trung Nguyên tựa hồ phát sinh so với các nàng nguyên bản nhận biết yêu đình hủy diệt còn muốn khoa trương, còn muốn ầm ầm sóng dậy, liên lụy phương diện cao đến dọa người việc lớn. Mà các nàng Cửu Phượng bộ tộc, vậy mà hoàn toàn bỏ qua. Đáng giận. Ta liền nói lúc trước cũng không quản không để ý, trực tiếp giết trở lại Trung Nguyên tham chiến. Phi Vũ đánh lửa cháy biển, đối trị oán nghiệm sâu đậm. Hoàng Hy, ngươi cái tự cho là đúng ngu xuẩn. Nàng hiện tại vô cùng hy vọng chị không chết, dạng này nàng liền có cơ hội thật tốt giáo huấn cái kia ngốc chị một trận. Để nàng biết mình năm đó cự tuyệt trở về Trung Nguyên, lựa chọn an phận ở một góc quyết định, rốt cuộc phạm vào sai lầm bao lớn, để Cửu Phượng bỏ qua như thế nào trọng yếu đại chiến. Nếu như chị thật đã chết, cái kia nàng cũng muốn biện pháp tìm tới nàng tàn hồn, đem nàng lấy lên, lại tự tay giết một lần. Không phải khó mà xả được cơn hận trong lòng. Chúng ta đi vào. Phi Vũ cắn răng nghiến lợi đối Huyền Ảnh nói, lập tức, lập tức. Đi xem một chút ta cái kia chị tốt, rốt cuộc chết hẳn không có. Còn muốn đi vào mới có thể biết. Huyền Ảnh thay chuyển đạt Trúc Dư nghi vấn, giữa chị em các người, chẳng lẽ không có một loại nào đó huyết mạch hoặc thần hồn phương diện đặc thù cảm ứng sao? Cách một đạo huyễn cảnh cửa đều không phát hiện được. Phi Vũ giống như là nghe được cái gì cực kỳ ngu xuẩn vấn đề, đối Huyền Ảnh lật ra cái to lớn kinh thường, giọng điệu tràn đầy xem thường, cảm ứng. Ta bây giờ bị vây ở trong thức hải của ngươi, dựa vào nhục thể của ngươi tồn tại, ngũ giác lục thức đều thụ thân thể ngươi hạn chế, bên ngoài điểm này tiêu tán khí tức có thể cảm giác được cái gì? Hôn tạm không rõ. Nàng dừng một chút, lấy trêu đùa giọng điệu nói, bất quá, ngươi nếu là nguyện ý tạm thời đem quyền khống chế thân thể hoàn toàn để cho ta lấy tự thân thần hồn chủ đạo đi cảm giác, có lẽ còn có thể thử một lần. Lời này nàng nói đến cũng không ôm hy vọng. Huyền Ảnh nữ nhân này nhìn như lần đột, kỳ thực đối tự thân khống chế cực mạnh, lại đối nàng thủy chung ôm lấy cảnh giác, làm sao có thể tùy tiện đem quyền khống chế thân thể nhường cho? Huyền Ảnh ngay vậy, an tĩnh một cái trước mắt. Ngay tại Phi Vũ cho là nàng sẽ giống thường ngày dễ cợt phản bác, hoặc là dùng càng tức giận người lấp liếm cho qua lúc, Huyền Ảnh đống nhiên cười khẽ, tiếng cười kia bên trong nghe không ra quá nhiều cảm xúc. Tốt. Nàng nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Thôi đi, ta liền biết ngươi sẽ không. Chờ một chút. Phi Vũ vô ý thức thuận dự thiết của mình kết quả chuẩn bị cười nhạo, nhưng lời nói đến một nửa, đột nhiên kịp phản ứng Huyền Ảnh vừa rồi đáp lại cái gì. Nàng vừa mới nghe được cái gì? Ngốc, ngốc chim. Phi Vũ lần thứ nhất như thế kinh ngạc, ngươi chẳng lẽ đang tiêu khiển ta? Huyền Ảnh ý thức tại thức hải bên trong ôm cánh tay, dù bận vẫn đung dung lơ lửng giữa không trung, nhìn xem Phi Vũ cái kia chấn kinh đến đờ đẫn biểu lộ, hỏi ngược lại, nguyện ý hay là không muốn? Liền một cơ hội này, bỏ qua, nhưng liền không có lần sau nha. Không phải, ngươi. Phi Vũ bị bất thình lình hào phóng đệ đến có chút ngộng, bản năng nghi ngờ xông lên đầu, ngươi liền không sợ? Ta thừa cơ chiếm thân thể này, không trả lại cho ngươi. Ngươi làm không được. Huyền Ảnh khẽ cười một tiếng, trả lời chém đinh chặt sắt. Nụ cười kia bên trong tràn đầy tuyệt đối tự tin, thậm chí mang theo tiếp cận ngạo mạn chắc chắn. Phản phất Phi Vũ ý đồ kia cùng khả năng dãy rủa, ở trong mắt nàng đều như hài đồng vui lùa ẩm ý ngây thơ bật cười. Phi Vũ đột nhiên cảm thấy trước mắt cái này ngốc chim có chút lạ lẫm. Như vậy đương nhiên, thậm chí cả gần như tự ngạo tuyệt đối tự tin thần thái, tại nàng nhận biết Huyền Ảnh cái này trăm năm qua, chưa hề tại cái này khuôn mặt bên trên nhìn thấy qua. Nhất là tại quyền khống chế thân thể loại này có thể xưng mệnh môn cùng vậy ngược mẫn cảm vấn đề bên trên, trước kia Huyền Ảnh không động thủ đều tính khách khí. Phi Vũ phản ứng đầu tiên là, cái này ngốc chim có phải hay không vừa mới quay lại ký ức đem đầu góc xuống hỏng? Tại phát cái gì thần kinh? Nhưng Phi Vũ bản thân tính cách cũng là khuynh hướng đi thẳng về thẳng, có thể động thủ liền không nhiều động não loại hình. Giờ phút này mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng lười nhác suy nghĩ nhiều. Dù sao chuyện này đối nàng mà nói, thấy thế nào đều là lợi nhiều hơn hại, thậm chí có thể là một lần cơ hội ngàn năm một thở. Đã cái này ngốc chim mình làm chuyện ngu ngốc chịu cho cơ hội, cái kia nàng tự nhiên không có buông tha đạo lý. Tốt. Phi Vũ không còn xoắn xuýt, lớn tiếng đáp, đây chính là ngươi nói. Đừng đến lúc đó đợi đổi ý. Sẽ không. Huyền Ảnh cười ha ha, lộ ra nhẹ nhõm tùy ý, như nhà chúng ta phải trước đứng mấy đầu quý củ. Có một số việc ngươi cảm thấy có thể làm, nhưng thiếp thân cảm thấy không cho phép làm, ngươi đến trung thực nghe lời, bằng không đừng trách thiếp thân. Không khách khí a, ngươi nói cái gì quý củ? Phi Vũ miệng đầy đáp ứng, loại thời điểm này đương nhiên là trước ứng thừa lại nói, về phần thân thể tới tay về sau là có hay không thực hiện, hắc hắc, vậy phải xem tâm tình của nàng. Huyền Ảnh nhìn xem Phi Vũ cái kia cơ hồ đem trước lựa gạt tới tay lại nói biết lên mặt biểu lộ, cũng không phải trần, chỉ là cười ý vị thâm trường cười. Sau đó nàng dội ra một cây tiêm trắng ngón tay, bắt đầu không nhanh không chậm nói lên điều kiện của nàng. Ảnh Nhi, Phi Vũ có nói cái gì sao? phát sinh ở Huyền Ảnh trong thức hải ngắn ngủi giao phong cùng đàm phán, ngoại giới trúc dư đám người tự nhiên không thể nào biết được. Gặp Huyền Ảnh chỉ là nhìn chằm chằm huyễn cảnh cánh cổng ánh sáng, trầm mặc mấy hơi cũng không có động tĩnh, thần sắc còn tựa hồ có chút hoảng hốt, trúc dư liền lo lắng kêu một tiếng. Ước chừng lại đợi hai hơi, Huyền Ảnh cặp kia nguyên bản bởi vì thất thần mà có vẻ hơi trống rỗng đôi mắt đẹp sáng lên, một vòng hồng mang lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, nàng ngửa mặt lên nhìn về phía trúc dư, con ngươi đảo một vòng, lộ ra một cái thập phần tươi đẹp, thậm chí có chút mị hoặc dáng tươi cười. Nàng tựa hồ muốn mở miệng nói cái gì, nhưng mà cái kia tươi đẹp trương dương dáng tươi cười mới vừa vặn triển khai, liền đột nhiên ngưng kết trên mặt. Ánh mắt bên trong linh động cùng nóng bỏng trong nháy mắt rút đi, một lần nữa trở nên dại ra vô thần, phảng phất đột nhiên gãy mất dây con rối. Không đợi trúc dư tới kịp đặt câu hỏi thế nào, Huyền Ảnh thân thể mềm mại lại khẽ run lên. Ánh mắt của nàng lần nữa khôi phục tiêu điểm, nhưng trong đó lại mang tới một vòng nghĩ mà sợ, ảo não cùng một chút. Chật vật. Cái này trước sau nhưng trong nháy mắt liền trở mặt mấy lần, để một mực chú ý nàng trúc dư, Tô Tất Tuyết, Nguyên Phồn Sĩ cùng Giáng Ly đều thấy sửng sốt một chút, trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi. Ảnh Nhi, ngươi. Trúc dư tiến lên nửa bước, ngươi làm sao? Vừa rồi. A. Ha ha. Huyền Ảnh lấy lại tinh thần, đưa tay có chút xấu hổ đuốt đuốt bên thai cũng không xốc xếp sợi tóc, cười gượng hai tiếng. Không có. Không có việc gì. La Phi. Phi Vũ cái kia chim chết, đột nhiên tại trong thức hải làm ầm ĩ, muốn cướp quyền chủ đạo. Ta. Thiếp thân nhất thời không quan sát, để nàng chui điểm chỗ trống, nhưng đã giáo huấn qua nàng. Không có việc gì, không có việc gì. Nàng nói nhanh, ánh mắt có chút phiêu hốt, hiển nhiên không muốn tại cái này chủ đề bên trên nói chuyện nhiều, cưỡng ép đem mọi người lực chú ý kéo về đến trước mắt huyễn cảnh cánh cửa bên trên, còn vẫn là trước nhìn cái này huyễn cảnh cánh cửa đi. Cảm giác giống như càng ổn định chút. Nói xong, nàng tựa hồ để chứng minh mình không sao, cũng vì thoát khỏi cái kia mang theo ánh mắt dò xét, trên mặt một lần nữa treo lên cái kia bôi quen thuộc cười mịn, cất bước đi tới trắng lóa cánh cổng ánh sáng trước. Nàng nhìn chăm chú trong môn vặn mẹo cảnh tượng cùng tản ra nóng dược khí tức, biểu lộ dần dần bị một loại hỗn hợp có hưng phấn, mong đợi cùng chiến ý cảm xúc thay thế. Các vị, hãy theo ta tới. Bên nàng quá mức, bên trong thật có đồ vật đang chờ chúng ta đây, lại để ta mở ra đường. Lời còn chưa dứt, nàng cái thứ nhất thả người nhảy vào cái kia miễn cảnh cửa bảo. Ảnh Nhi, Trúc Dư muốn ngăn trở, cũng đã chậm nửa bước. Còn lại mấy người trao đổi một ánh mắt. Nguyên Phồn Sĩ nhíu nhíu mày, nhìn qua Huyền Ảnh biến mất cổng thông tin, thấp giọng nói, nàng vừa rồi giống như có điểm là lạ. Ta cũng cảm thấy như vậy. Trúc Dư ánh mắt nặng nề nhìn xem cái kia nuốt sống Huyền Ảnh bóng dáng cánh cổng ánh sáng. Nhưng bây giờ cũng không thể để nàng một cái người đi vào. Tuyết Nhi, Phồn Sĩ, các ngươi theo ta đi vào chung. Chị, sư tôn, bên ngoài cùng trận pháp liền ban các ngươi chăm sóc. Giáng Ly cùng trôi nổi tại Nguyệt Thần giống trước Chiêu Hoa đồng thời gật đầu. Cẩn thận, sư phụ sẽ chăm sóc các ngươi. Duy chỉ lấy trưởng thành tướng mạo Chiêu Hoa nói ra. Ta biết, sư tôn yên tâm. Trúc Dư lên tiếng, sau đó đối Tô Tấn Tuyết cùng Nguyên Phồn Sĩ nhẹ gật đầu. Ba người theo sát lấy Huyền Ảnh, một bước bước vào huyễn cảnh cánh cổng ánh sáng. Trước mắt ánh sáng và bóng tối kịch liệt lắc lư, ngắn ngủi mất trọng lượng cùng phương hướng cảm giác rối loạn về sau, cảnh tượng rốt cục ổn định lại. Đập vào mắt thấy, là một mảnh tràn ngập hủy diệt cùng tĩnh mịch tận thế cảnh. Vô số hình dạng bất quy tắc khổng lồ nham thạch cùng kiến trúc mảnh vỡ, giống một loại nào đó sức mạnh mang tính chất hủy diệt xé nát sau tiện tay rơi bãi rác, lẳng lặng lơ lửng tại cái này phiến không có phương hướng phân chia trong hư không tối tăm. Bọn chúng phần lớn bày biện ra bị nhiệt độ cao nóng chảy sau vừa đội nhanh làm lạnh lưu ly chạm mặt ngoài, hoặc là che kín giữ tận vết rách, chậm chạp trôi nổi xoay tròn, cấu thành một mảnh rộng lớn tịch diệt phế tích biển. Nơi này duy nhất nguồn sáng đến từ tại chỗ rất xa một chút mảnh vụn bên trên lưu lại hỏa diễm, chiếu rọi ra mảnh này từ vực hình dáng. Huyền Ảnh liền đứng tại bọn hắn phía trước cách đó không xa, đồng dạng trôi nổi tại hư không. Nàng không quay đầu lại, bóng lưng lộ ra an tĩnh dị thường, con mắt chăm chú tập trung vào phía trước tại chỗ rất xa. Một mảnh thể tích khổng lồ nhất, miễn cưỡng có thể nhìn ra tổ chim tạo hình kiến trúc. Đó là Cửu Phượng đã từng chủ điện. Nơi đó có đồ vật gì? Trúc Dư vừa định đem thần thức kéo dài đi qua dò xét, dị biến nảy sinh. Bên cạnh một tấm vải đầy lỗ thủng đen nhánh tầng nham thạch phế tích về sau, một đạo chướng mắt kim quang sáng lên. Kim quang kia tốc độ cực nhanh, mang theo phá không dứt lên, thẳng đến vừa mới bước vào huyễn cảnh, đặt chân chưa ổn Trúc Dư. Nhưng ngay tại kim quang nổi lên cùng một thời gian, ken két, cực hạn hàn ý chống rông tuôn ra, đông kết một khu vực như vậy. Màu băng lam xương hoa thuận kim quang lan tràn, trong khoảnh khắc đem nó ngưng kết tại nửa đường, rét lạnh thành một đạo vặn bẹo màu vàng băng điêu, duy trì gai nhọn tư thế, khó tiến thêm nữa. Tô Tấn Tuyết chẳng biết lúc nào đã nghiêng người ngăn tại Trúc Dư nghiêng phía trước, tay trắng nhẹ giơ lên, lòng bàn tay phía trước hàn khí quanh quẩn, băng lam hai con ngươi lạnh lùng nhìn chăm chú lên đánh lén nơi phát ra. Nguyên Phồn Sĩ cũng che lại một bên khác, tay trái lôi quang tuôn ra. Một số thời khắc, chi này đến từ Long tộc cánh tay, so cơ quan thuật muốn tốt khiến cho nhiều. Trúc Dư không có quay người, chỉ là liếc qua bị đông tại giữa không trùng cái kia đạo đánh lén kim quang, lông mày nhíu lại. Kim quang kia là một nữ tử, một đầu cho dù ở trong tầng băng cũng khó nén rực rỡ sáng tóc dài màu bạc, con mắt màu vàng nóng, bộ dáng cũng là loài chim yêu tộc trước sau như một tinh xảo. Trúc Dư còn nhớ rõ nàng, ban đầu ở Cửu Phượng tộc bên trong lúc, nàng vẫn là tương đối tốt chung đụng một cái, thậm chí rút qua hắn cùng khi đó còn ngây thơ lấy tiểu Huyền Ảnh. Trong ấn tượng, nàng tựa hồ tên là Trúc Dư. Nhìn chung quanh, Nguyên Phồn Sĩ tỉnh táo thanh âm ở bên cạnh vang lên. Trúc Dư thu hồi rơi vào băng điêu bên trên ánh mắt, chỉ thấy cái kia chút lẳng lặng phiêu phù ở trong hư không lớn nhỏ phế tích phía trên, cái này đến cái khác hoặc sáng hoặc tối điểm sáng liên tiếp sáng lên. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 460, chị em chương 460, chị em điểm sáng tại hư không phế tích các nơi sáng tắt lấp lóe, thô sơ giản lược quét tới, ước chừng trên trăm số lượng. Những ký tức này mạnh yếu không giống nhau, phần lớn lộ ra vẻ bại suy sụp, tựa như nến tàn trong gió. Nhưng trong đó xác thực xen lẫn mấy đạo có chút nhân vật cường hãn, chí ít đạt đến nhân tộc ngũ cảnh thậm chí lục cảnh cấp độ. Trúc Dư ánh mắt đảo qua cái kia chút từ trong bóng tối chậm rãi hiện ra thân hình yêu tộc bóng dáng, không ít gương mặt hắn đều có chút ấn tượng, đều là năm đó Cửu Phượng bộ tộc thủ tộc. Xem ra lần này là đến đúng, còn có nhiều như vậy người quen biết cũ đây. Các nàng rất kỳ quái. Khí tức hôn tạp mà nóng nảy. Tô Tấn Tuyết lạnh lùng nhìn xem các nàng, nàng đối yêu tộc cảm nhận cực kém, thật lâu chưa từng thấy như thế sống lâu lấy yêu. Xác thực, phóng tầm mắt nhìn tới, cái kia chút hoặc đứng hoặc nằm ở phế tích bên trên yêu tộc bóng dáng, vô luận mạnh yếu, lại không có một cái nào ánh mắt là thanh minh. Có ánh mắt vô hồn mờ mịt, phảng phất đã mất đi linh hồn, càng nhiều thì là hoàn toàn đỏ đậm, tràn ngập điên cuồng, ngang ngược sát ý với lại các nàng trạng thái mắt trần có thể thấy hỏng bét, khí tức bể bài hỗn loạn, nhưng tại Trúc Dư bọn hắn đến trước đó, phần lớn đều ở vào một chủng loại ngủ say hoặc nửa hôn mê trạng thái, lấy kéo dài hơi tàn. Giờ phút này, lại bị kẻ xông vào khí tức triệt để bừng tỉnh. Đến rồi. Nguyên Phồn Sí khẽ quát một tiếng, nhắc nhở đám người. Chỉ thấy phế tích bên trong, mấy đạo khí tức tương đối mạnh nhất, cũng là trước hết nhất tỉnh lại bóng dáng, trong miệng phát ra mơ hồ không rõ gào thét, trong mắt vẻ điên cuồng đại thịnh, lại liều lĩnh hướng phía giữa sân bắt mắt nhất Trúc Dư mấy người bổ nhào tới. Nhưng cùng trước đó cái kia đạo đánh lén kim quang như thế, cái này mấy thân ảnh vừa mới xông ra phế tích phạm vi, còn chưa tiếp cận Trúc Dư đám người trong vòng 10 trượng, liền toàn bộ cứng lại ở giữa không trung bên trong. Lần này ra tay chặn đường cũng không phải là Tô Tấn Tuyết. Ánh trăng xiềng xích quấn quanh ở mấy cái kia tấn công người trên thân, đưa các nàng một mực ổn định. Chính là nguồn gốc từ chiêu hoa lực lượng. Bị ánh trăng ổn định mấy cái yêu tộc điên cuồng dãy rủa, trong miệng phát ra ý nghĩa không rõ chú lên, lại khó mà tránh thoát. Mà phế tích phía trên, càng nhiều vừa mới thức tỉnh, lung la lung lay ý đồ đứng lên yêu tộc, trên thân cũng bắt đầu tràn ngập ra đỏ tươi như máu chẳng lành khí tức. Ánh mắt bên trong điên cuồng tiến một bước tăng lên, hiển nhiên cũng sắp phát động công kích. Trúc Dư nhìn ra vấn đề. Đốt hồn, Cửu Phượng bộ tộc bí thuật cấm kỵ. Thông qua thiêu đốt bộ phận thần hồn lực, trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng thực lực, nhất là thích hợp tuyệt cảnh bạo phát. Nhưng này thuật tác dụng phụ cực lớn, thời gian dài duy trì hoặc quá độ sử dụng, sẽ vĩnh cửu tổn thương thần hồn, dẫn đến lý trí đánh mất, cuối cùng biến thành chỉ biết chém giết dã thú. Trước mắt cái này chút Cửu Phượng còn sót lại tinh huệ, rất rõ ràng đã tại trăm năm tuyệt vọng khốn thủ bên trong, bị ép hoặc chủ động thời gian dài duy trì lấy đốt hồn trạng thái. Bây giờ, thân thể của các nàng cùng thần hồn sớm đã là nọ mạnh hết đà, dầu hết đèn tắt, nhưng đốt hồn mang tới cuồng bạo lực lượng cùng lưu lại chấp niệm, vẫn như cũ thao túng các nàng tàn phá thể xác, thúc đẩy các nàng công kích bất luận cái gì kẻ xung bảo. May mắn là, Trúc Dư vừa lúc có khắc chế đốt hồn biện pháp. Hắn chập ngón tay như kiếm, hướng phía trong hư không nhẹ nhàng nhấn một cái. Ông chỉ một thoáng, một đạo ôn nhuận bình hòa màu xanh sóng nước, lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng nhộn nhạo lên. Sóng nước những nơi đi qua, cái kia chút vừa mới đứng lên, trên thân huyết khí sôi trào chuẩn bị phát động công kích yêu tộc đã mất đi sau cùng chèo chống. Trong mắt điên cuồng cấp tốc rút đi, thay vào đó là cực hạn mỏi mệt cùng trống rỗng, trên thân ngang ngược khí tức trong nháy mắt bị bại. Ngay sau đó liền giống bị rút đi tất cả chèo chống con rối, mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, triệt để đã mất đi ý thức, lâm vào thâm trầm hôn mê. Từ ban đầu kim quang đánh lén, đến Trúc Dư lấy tỉnh hóa sóng nước quét ngang toàn trường, chế phục tất cả còn có ý đồ công kích yêu tộc, toàn bộ quá trình không bị điện giật ánh sáng tia lửa ở giữa, vẹn vẹn mấy cái nháy mắt. Mảnh này tĩnh mịch hư không phế tích, lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ là nhiều trên trăm cái nổn ngang lộn xộn hôn mê trên mặt đất yêu tộc bóng dáng. Làm xong đây hết thảy, Trúc Dư thân hình khẽ nhúc đích, tiếp theo một cái chớp mắt liền đã xuất hiện tại ban đầu bị Tô Tấn Tuyết băng phong tóc bạc chim yêu thân bên cạnh. Nàng cũng đã hôn mê rồi. Trúc Dư nhớ lại nàng. Thương Loan, hắn cùng ảnh nhi cái thứ nhất nhìn thấy Cửu Phượng thành viên. Hắn duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào Thương Loan sợi tóc tán loạn trên trán. Thuộc về Thương Loan mảnh vỡ ký ức, tại Trúc Dư trước mắt cấp tốc trải rộng ra. Ký ức mở đầu, là trận kia không hề có điểm báo trước thảm thiết đại chiến. Huyễn cảnh thế giới đột nhiên bị tập kích, Tôn chủ Hoàng Hy cũng cùng một vị khác không biết tên yêu thánh giao chiến, sau đó một vị khác bị phong ấn Cửu Phượng yêu thánh tàn hồn cũng bị cuốn vào. Yêu thánh cấp bậc lực lượng tại cái này phiến huyễn cảnh trong thế giới kịch liệt chém giết, thiên băng địa liệt, núi sông cuốn ngược. Cửu Phượng bộ tộc hao phí mấy trăm năm tâm huyết kiến tạo huyễn cảnh thành trì tại kinh khủng linh khí trong gió lốc chia năm xẻ bảy, hóa thành bây giờ trôi nổi phế tích. Đại đa số Cửu Phượng tộc, bao quát Thương Loan cùng nàng các chị em, căn bản không rõ ràng cụ thể nguyên do, ngay tại trong hỗn loạn bị cuốn vào ba vị yêu thánh giao phong ảnh hưởng còn lại. Huyễn cảnh thế giới triệt để sụp đổ, không gian kết cấu trở nên cực không ổn định. Hoàng Hy tại hai vị yêu thánh trong lúc chiến, tựa hồ nhận lấy trọng thương, cuối cùng biến mất. Không có người thấy được nàng cụ thể là như thế nào vẫn lạc hoặc thoát đi, chỉ biết là nàng lại chưa xuất hiện. Đã mất đi thủ lĩnh Hoàng Hy, còn sót lại Cửu Phượng thuộc tộc triệt để lâm vào trong tuyệt vọng. Các nàng không có lực lượng chữa trị huyễn cảnh, càng không cách nào rời đi cái này gần như tan rã lồng giam. Cực đoan áp lực dưới, Cửu Phượng nhóm thực chất bên trong điên cuồng lại không ngớt thúc, bắt đầu dài dằng dặc nội đấu cùng tự giết lẫn nhau. Lý trí tại tuyệt vọng cùng trong chém giết dần dần mất diệt. Càng ngày càng nhiều yêu tộc chủ động sử dụng đốt hồn bí thuật. Chiến đấu kéo dài không biết bao lâu, thẳng đến thần trí mơ hồ, lực lượng hao hết, cuối cùng lâm vào một loại ngơ ngơ ngác ngác ngủ say trạng thái. Dựa vào huyễn cảnh bên trong lưu lại mỏng manh năng lượng kéo dài hơi tàn, cho đến hôm nay bị Trúc Dư đám người xâm nhập bừng tỉnh. Ký ức phía cuối dừng lại tại một mảnh hỗn loạn màu máu cùng trong bóng tối vô tận. Trúc Dư thu hồi ngón tay, nhìn xem trong hôn mê Thương Loan, lại nhìn chung quanh bốn phía đổ dạt một vùng yêu tộc, khe khẽ thở dài. Mặc dù cùng Cửu Phượng bộ tộc thủ lĩnh Hoàng Hy ân oán gút mắt rất sâu, nhưng Trúc Dư đối với Cửu Phượng tộc bên trong phổ thông thành viên, nhất là giống Thương Loan dạng này tính tình thẳng thắn, lại chưa từng chân chính cùng hắn là địch, thậm chí từng có một chút giao tình, ngược lại chưa nói tới thủ án gì. Hắn cùng Thương Loan thậm chí còn có thể coi là có chút giao tình. Mặc dù cô nương này năm đó luôn yêu thích dùng loại kia chừng chừng ánh mắt theo dõi hắn, ngẫu nhiên nói có chút lớn gan nói bừa, còn luôn luôn đối với hắn biểu hiện ra một loại nào đó ngay thẳng hứng thú, thèm hắn thân thể. Nhưng tính tình tùy tiện, không tính làm người ta ghét, ngẫu nhiên còn có thể cung cấp chút tin tức hữu dụng, thậm chí giúp bọn hắn đánh qua một trận. Vô luận như thế nào, không tới cùng Hoàng Hy loại kia không chết không thôi tình trạng. Trúc Dư vung tay áo, một đạo ấm áp linh khí độ nhập hôn mê trong cơ thể Thương Loan, trợ nàng trải bớt hỗn loạn khí tức, tầm bổ khô cạn kinh mạch. Thương Loan sắc mặt trắng bệch dần dần nổi lên một tia sinh khí, nhíu chặt lông mày cũng hơi giãn ra. Làm xong cái này chút, hắn nhìn về phía vẫn như cũ đứng tại phía trước, phản phất đứng tại chỗ huyền ảnh. Cái sau từ tiến vào huyễn cảnh bắt đầu, ánh mắt liền gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa tòa kia quy mô lớn nhất, cũng bắt mắt nhất tổ chim trạng phía tích. Đối xung quanh biến cố mảnh mặt làm ngơ, không động đậy. Chẳng lẽ cái kia Hoàng Hy thật trốn ở bên trong? Trúc Dư trong lòng suy nghĩ, nhích tới gần, hỏi: "Ảnh Nhi, ngươi thế nhưng là nhìn thấy cái gì?" Huyền ảnh không có trả lời. Bên nàng đối Trúc Dư trên gương mặt, giờ phút này hiện ra một loại Trúc Dư chưa từng thấy qua phức tạp biểu lộ. Hỗn hợp có khó mà ức chế kích động, mong đợi, còn có một vòng. Xương được là tàn khốc hưng phấn. Ánh mắt kia sắc bén như lao, phản phất muốn xuyên thấu phế tích cách trở, thấy rõ bên trong hết thảy. Đủ loại cảm xúc xen lẫn, để ánh mắt của nàng biến ảo chập chờn. Quản hắn nhiều như vậy, một kiếm vua tới là được. Tô Tấn Tuyết âm thanh lạnh lùng nói. Nàng đối yêu từ trước đến nay là một mực độc thủ, có thể giết liền giết. Vừa rồi đối Kim Quang kia lưu thủ cũng là Trúc Dư sớm dặn dò qua, đối phổ thông Cửu Phượng thuộc tộc nhưng lưu một đường lại nói. Kiếm thánh trong tay kiếm gỗ đã co ra khỏi vỏ thế, bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống. Đồng ý. Nguyên Phồn Sĩ cũng hoạt động một chút cánh tay trái, lôi quang tuôn ra. Không cần, Huyền Ảnh đưa tay ngăn lại các nàng, để cho ta tới liền tốt. Nàng nhìn chằm chằm cái kia yên lặng tổ chim, cuối cùng từ trong cổ họng phát ra một tiếng băng lãnh rêu cợt, thanh âm không lớn, lại tại mảnh này im ắng trong hư không quanh quẩn. Chị, nhiều năm không thấy, ngươi còn trốn ở bên trong chết sao? Không tới, nên đón một cái ngươi thân ái nhất em gái. Nàng mở miệng, thanh âm không phải thuộc về Huyền Ảnh lười biếng hoặc tiêu mị, mà là một loại xa lạ bén nhọn cùng băng lãnh. Hay là nói, ngươi đã không nhận ra em gái ta? Chị, em gái. Trúc Dư ánh mắt biến đổi, xưng hô thế này, cái giọng nói này. Cùng lúc đó, chỉ thấy Huyền Ảnh giơ lên tay phải, lòng bàn tay hướng lên. Một đoàn tản ra kinh người nhiệt độ cao cùng mạnh mẽ uy áp ngọn lửa màu vàng, tại nàng lòng bàn tay bay lên. Phượng Hoàng lửa. Nhưng hỏa diễm hạch tâm là thuần túy màu vàng biên giới lại chạy xuôi ám kim vầng sáng, cùng nàng trước kia sử dụng hoàn toàn khác biệt, với lại càng thêm hùng hực. Theo ngọn lửa màu vàng nóng này xuất hiện, toàn bộ huyễn cảnh mảnh vỡ bên trong nhiệt độ bắt đầu kịch liệt kéo lên. Phu cận trôi nổi mấy khối so sánh nhỏ phế tích, mặt ngoài nham thạch lại tại vô thanh vô tức bắt đầu nóng chảy. Cuối cùng bày biện ra pha lê cảm nhận, có thể thấy được nó nhiệt độ khủng bố. Lệ. Một tiếng tràn ngập ngạo nghễ chiến ý vượng gáy vang lên. Một cái hình thể ưu mỹ, lông vũ hoa lệ, từ ngọn lửa màu vàng tạo thành phượng hoàng hư ảnh, từ huyền ảnh sau lưng triển khai hai cánh. Hư ảnh ngưng thực, tản ra bệ nghệ bốn phương tám hướng khí thế, cùng huyền ảnh bản thể cái kia khuynh hướng yêu dị hoa lệ huyền hoàng hình thái khác lạ, càng thêm trưng dương. Đây cũng không phải là Ảnh Nhi bản thể dáng vẻ. Trúc Dư nhìn chằm chằm cái kia màu vàng phượng hoàng hư ảnh, cùng huyền ảnh trong mắt cái kia thiêu đốt lên nóng dục chiến ý cùng báo thù hỏa diễm ánh mắt. Ngươi là Phi Vũ? Nàng xông phá phong ấn. Nguyên Phồn Sĩ bảo hộ ở Trúc Dư bên cạnh thân, giọng điệu kinh nghi. Không có khả năng. Tô Tấn Tuyết nắm chặt chuôi kiếm, lạnh lạnh con ngươi gắt gao tập trung vào huyền ảnh cảnh giác vô cùng. Cho dù huyền ảnh bởi vì trí nhớ kiếp trước trùng kích mà tâm thần chập chờn, trong thức hải của nàng rất nhiều cấm chế, cũng không phải Phi Vũ cái kia tàn hồn có thể cưỡng ép xông phá. Những cấm chế kia là các nàng tự tay tham dự bố trí, biết do nó vững chắc. Nguyên Phồn Sĩ ánh mắt lấp lóe, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, huyền ảnh chủ động bung ra hạn chế, đem nhục thân quyền khống chế tặng cho nàng. Sao lại thế? Tô Tấn Tuyết lông mày nhíu chặt, cái này không phù hợp nàng đối một thế này huyền ảnh nhận biết. Cái này Phượng Yêu mặc dù gần đây thu liễm, kỳ thực khống chế dục tương đương mạnh, lại đối Phi Vũ thủy chung ôm lấy cảnh giác. Làm sao có thể chủ động đem thân thể nhường ra đi? Sắp thực có cái này khả năng. Trúc Dư nhếch miệng, trong mắt lóe lên một chút hiểu rõ cùng không biết làm sao, ánh mắt rơi vào phía trước cái kia thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng trên bóng lưng. Hiện tại Ảnh Nhi sẽ không làm như thế, nhưng nếu là đi qua cái kia làm việc không cố kỵ, lấy nguy hiểm làm thú vui huyền hoàng công chỗ đâu? Hắn hiểu rất rõ huyền ảnh thực chất bên trong cái chủng loại kia điên sức lực. Đối với tìm về trí nhớ kiếp trước, dung hợp bộ phận huyền hoàng công chúa tính cách huyền ảnh mà nói, chủ động đem thân thể giao cho cựu địch em gái, đi trực diện một cái khác cựu địch trị. Loại này tràn ngập tính quy tính, nguy hiểm cùng không biết trò chơi có lẽ hoàn toàn có thể đâm trúng nàng một ít quỷ dị hương vấn điểm. Đề cập kiếp trước cái kia điên cuồng huyền hoàng công chúa, Tô Tấn Tuyết bờ môi có chút nhúc nhích một chút, cầm kiếm tay thu được càng chặt. Nếu như huyền ảnh thật bởi vì ký ức triệt để khôi phục, mà biến trở về loại kia không để ý hậu quả, chỉ vì truy cầu việc vui trạng thái điên cuồng, cái kia nàng cùng Trúc Dư quan hệ trong đó, nhất định phải một lần nữa ước định, thậm chí cần làm tốt dự tính xấu nhất. Cho dù tại cuối cùng nàng và các nàng cùng một chỗ vì cứu trở về Trúc Dư thiêu đốt linh hồn, nhưng Tô Tấn Tuyết rõ ràng, đây không phải là xuất phát từ tình cảm hoặc cộng đồng tín nhiệm, đơn thuần là nàng cảm thấy làm như vậy rất thú vị. Đã nàng động tác này nguyên do là thú vị, cái kia nàng tương lai phải chăng cũng biết bởi vì thú vị mà lựa chọn đâm lưng. Tô Tấn Tuyết một đôi mắt màu lam có chút nheo lại. Mặc dù bởi vì Trúc Dư nguyên nhân, nàng và Huyền Ảnh ở giữa không còn trực tiếp tranh chấp, nhưng cũng không đại biểu nàng liền một điểm lòng cảnh giác cũng bị mất. Nếu là Huyền Ảnh thật biến trở về đi qua bộ dáng, nàng không ngại giúp nàng tỉnh đầu óc. Mà giờ khắc này Huyền Ảnh, hoặc là nói nắm trong tay thân thể phi vũ, căn bản hoàn mỹ chú ý sau lưng Trúc Dư đám người ánh mắt cùng bầu không khí biến hóa. Toàn bộ của nàng tâm thần đều một mực đóng đinh tại tòa kia to lớn tổ chim phế tích bên trên. Trong mắt thiếu đốt là trăm năm oán hận cùng bỏ lỡ đại chiến không cam lòng, cùng một cô nhất định phải tự mình đòi một lời giải thích chấp nhiệm. Mau tới, chị, đừng để ta đợi lâu. Phi Vũ thấp giọng nỉ non, trong mắt cũng có hỏa diễm đang nhảy vọt. Rốt cục, theo nàng lộ ra bản tướng, tòa kia vật chết tổ chim phế tích, chỗ sâu, rốt cục có động tĩnh. Điểm điểm yếu ớt sao hỏa, tại tòa kia to lớn tổ chim phế tích bên trong sáng lên. Mới đầu chỉ là lẻ tẻ mấy điểm, sau đó càng ngày càng nhiều, trong phế tích đá vụn hải cốt bắt đầu run rẩy kịch liệt, tiếp lấy tự hành vỡ vụn vỡ nát. Hỏa diễm thăng tụ, hóa thành từng đạo chảy xuôi ngọn lửa màu vàng, trong đó xen lẫn từng sợi khí đen. Hỏa diễm càng tụ càng nhiều, bùng nổ, cuối cùng tại phế tích phía trên ngưng tụ thành hình. Một cái hình thể không chút nào kém hơn Phi Vũ sau lưng màu vàng phượng hoàng hư ảnh màu vàng đen hỏa phượng hoàng, thình lình hiện thân. Cứ việc tư thái có chút suy yếu, khí tức cũng kém xa thời điểm toàn thịnh, nhưng thuộc về yêu thánh uy thế quyết tán ra, tràn ngập vùng hư không này. Cái kia chút ngã xuống cửu phượng thuộc tộc tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng, từng cái cau mày, hình như có cưỡng ép bị tỉnh lại báo hiệu. Hắc kim phượng hoàng nằm ở phế tích bên trên, nâng lên thon dài cái cổ, nhìn phía huyền không màu vàng phượng hoàng. Nó cặp kia vốn nên là đôi mắt vị trí, chỉ có hai đoàn nhảy nhót lung tung hỏa diễm. Phi Vũ, giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 461, hung cầm lẫn nhau móc chương 461, hung cầm lẫn nhau móc Hoàng Hy. Trúc Dư nhìn chăm chú cái kia từ phế tích bên trong gian nan ngưng tụ thành hình màu vàng đen hỏa phượng hoàng, thấp giọng đọc lên cái tên này. Đây chính là vị kia từng không ai bị nổi, thống ngự cửu phượng bộ tộc tôn chủ, Hoàng Hy. Không sai được. Khí tức của nàng, dù là bây giờ suy yếu đến tận đây, còn lăn lộn đến âm lãnh khí đen, nhưng cái kia thuộc về cửu phượng tôn chủ cao ngạo cùng bá đạo, Trúc Dư ý nguyên nhớ rõ ràng. Sâu tận xương thủy, nàng quả nhiên không có hoàn toàn chết đi. Dù sao cũng là bước vào thánh cảnh nhiều năm uy tín lâu năm yêu thánh, sinh mệnh lực ương ngạnh đến cực điểm. Năm đó Huyền Ảnh mặc dù dựa thế trọng thương đồng thời đem nàng phong ấn ở đây, nhưng muốn đem nó thần hồn hoàn toàn ma diệt, lấy Huyền Ảnh lúc ấy mới vào thánh cảnh lực lượng, gần như không có khả năng làm được. Nhưng nhìn nàng bây giờ bộ dáng này, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì phượng hoàng bản tướng, khí tức phủ phía hỗn loạn. Chỉ có yêu thánh uy áp giá đỡ, thực tế còn lại lực lượng chỉ sợ cũng liền cùng chuẩn thánh tương đương, thậm chí khả năng càng không ổn định. Hiển nhiên cũng bỏ ra khó có thể tưởng tượng thảm trọng đại giới, tại cái này vỡ vụn huyễn cảnh bên trong kéo dài hơi tàn trăm năm. Với lại, trên người nàng nhiều một chút nguyên bản không có đồ vật. Trúc Dư ánh mắt rơi vào cái kia quấn quanh màu vàng đen phượng hoàng toàn thân, như rọi trong xương vặn bẹo đen nhánh xương mù bên trên. Những hắc khí này mang theo mục nát, oán hận cùng một loại nào đó vặn bẹo chấp niệm, giống như là năm tháng dài đằng đẵng bên trong tích lũy mình rửa, hay là vẫn lạc lúc nhiễm không sạch vật. Đây cũng không phải là Hoàng Hy nguyên bản lực lượng, là cái này. Cửu Phượng tôn chủ, Tô Tấn Tuyết lạnh lùng thanh âm tại Trúc Dư bên cạnh thân vang lên. Trong lời nói nghe không ra quá nhiều cảm xúc, nhưng tràn ngập ra băng hàn kiếm ý cùng nghiêm nghị sắc cơ, đã nói rõ hết thảy. Nàng cùng Cửu Phượng bộ tộc cũng không có thù riêng, nhưng nàng biết, Trúc Dư từng chết bởi này phượng tay. Chỉ lần này một đầu, liền đủ để cho nàng đem đối phương xếp vào phải giết danh sách. Thời điểm toàn thịnh Hoàng Hy nàng còn không sợ, huống chi trước mắt cái này nửa chết nửa sống, liền hình thể đều khó mà vững chắc tàn hồn. Tô Tấn Tuyết có lòng tin, chỉ cần một kiếm, liền có thể chạm tán cái này chỉ có bề ngoài hỏa diễm linh khu, lại đem Hoàng Hy cái kia hư nhược thần hồn bắt tới. Lang Quân, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Trúc Dư, băng lam con ngươi bình tĩnh không lay động, cần Tuyết Nhi xuất thủ sao? Trúc Dư ánh mắt lại trước nhìn về phía trước đứng lơ lửng giữa không trung, ngọn lửa màu vàng cháy hừng hực Phi Vũ. Hắn trầm ngâm một cái trước mắt, lắc đầu, không cần. Đã Ảnh Nhi lựa chọn tin tưởng Phi Vũ, đem quyền khống chế thân thể tạm thời giao cho nàng, vậy liền trước giao cho các nàng chị em ôn chuyện đi. Ảnh Nhi lại như thế nào, cũng sẽ không một điểm chuẩn bị ở sau không lưu, tùy ý Phi Vũ làm ẩu. Huống hồ, chúng ta đều ở nơi này, hai cái tàn khuyết không đầy đủ yêu thánh tàn hồn, lại không nổi bao nhiêu sóng gió. Tốt. Đã Trúc Dư như thế quyết định, Tô Tấn Tuyết cũng không còn kiên trì. Trong tay nàng kiếm gỗ cũng không trở vào bao, mũi kiếm rủ xuống, hàn khí nội liễm, lại duy trì tùy thời có thể nổi lên chém ra tốt nhất tư thái. Trúc Dư nói trước xem cuộc chiến, cái kia nàng liền xem cuộc chiến. Nhưng nếu cái kia màu vàng đen phượng hoàng có bất kỳ uy hiếp được Trúc Dư cử động, kiếm của nàng tuyệt sẽ không chậm nửa điểm. Một bên khác Nguyên Phồn Xí thì càng thêm trực tiếp, nàng tiện tay lấy ra một cái kim loại màu đen biến cầu, nhìn như tùy ý mà thưởng thức trong tay, ánh mắt lại sắc bén khóa chặt giữa sân hai cái phượng hoàng, tùy thời chuẩn bị kích phát. Cùng lúc đó, màu vàng đen hỏa phượng hoàng vẫn như cũ suy yếu nằm ở thiêu đốt phế tích bên trên. Cả tòa tổ chim di tích đều tại nó tán phát kinh khủng dưới nhiệt độ cao hóa thành một mảnh lò luyện, cứng rắn nham thạch tại trong chớp mắt pha lê hóa. Phượng hoàng chống giống hỏa diễm trong hốc mắt, tia sáng sáng tối chập chờn, thần trí hỗn độn không rõ. Nhưng có lẽ là tiềm thức chấp niệm khu động, có lẽ là cái kia âm thanh trị tỉnh lại ngủ say ký ức là ấn, nàng vẫn nhận ra cái kia kêu gọi nó tồn tại là ai. Phi Vũ. Khan giọng vỡ vụn thanh âm lặp lại lần nữa lấy cái tên này, hỏa diễm tạo thành thân thể tựa hồ cũng tại run nhẹ nhẹ, để lộ ra một loại cực kỳ phức tạp tâm tình chập chờn. Nhìn thấy nàng bộ dáng này, chiếc cứ huyền ảnh thân thể Phi Vũ trên mặt lộ ra một cái càng thêm rực rỡ, nhưng cũng càng thêm băng lãnh thấu xương dáng tươi cười. "Chị," thanh âm của nàng đề cao chút, nghe thân mật vô cùng, "ngươi cuối cùng chịu đi ra." Nàng từ trên cao nhìn xuống xem kỹ lấy cái kia kém xa trong trí nhớ phong hoa tuyệt đại màu vàng đen vương hoàng, ánh mắt bên trong đùa cợt cùng xem thường cơ hồ muốn thực chất hóa. Trời ơi, Phi Vũ kéo dài điệu, lắc đầu, làm ra một bộ tiết hận không thôi tư thái. Thực sự là cực kỳ nghèo túng nha. Nàng rũi ngón tay hướng trung bình, động tác khoa trường, ngươi hoàng kim thành đâu? Ngươi cái kia cao cao tại thượng vương tọa đâu? Ta nhớ được rõ ràng đâu, chị. Năm đó ngươi ra tay với ta lúc, là bực nào hăng hái, như thế nào không ai bị nổi. Ngươi nói, Cửu Phượng sẽ tại ngươi dẫn đầu dưới, đi đến một đầu trước đó chưa từng có con đường huy hoàng, đúc thành vĩnh hằng bất diệt truyền thuyết. Ánh mắt của nàng đảo qua mảnh này tĩnh mịch vỡ vụn hư không, đảo qua phía dưới đổ dạt một vùng Cửu Phượng tộc, cuối cùng dừng lại tại Hoàng Hy cái kia hư nhược hỏa diễm linh khu bên trên, câu lên môi đỏ, đây chính là ngươi hứa hẹn huy hoàng. Phế tích, rắc, còn có một vùng. Phế vật. Nàng mở ra hai tay, trên mặt đều là trở biếm, liền chính ngươi, ta vị kia không ai bị nổi chỉ tốt, cũng rơi vào tình cảnh như vậy. Yêu không yêu, quỷ không ra quỷ, liền hình thể đều duy trì không ngừng, còn bị cái này chút bát nháo khí đen dây dưa. Ai, thật sự là thật đáng buồn. Phi Vũ làm như có thật trùng điệp thở dài, đưa tay vướt ngực một cái, phản phất thật tại vì chị và Cửu Phượng bộ tộc lưu lạc đến tận đây mà cảm thấy đau lòng như góc. Nhưng cặp kia thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng trong con người, ngoại trừ băng lãnh cười nhạo cùng bị đè nén trăm năm hừng hực lửa giận, không có nửa điểm chân chính thống khổ cũng tiếc hận. Ngay sau đó, tâm tình của nàng lại đột nhiên nhất chuyển, tự rêu lên, a, nói đến, ta lại có cái gì tư cách cười nhạo ngươi đây? Nàng nói một mình, phản phất tại đối với mình nói chuyện. Nếu không có ta vô năng, năm đó không thể thắng qua ngươi, như thế nào lại để ngươi phế vật này thống lĩnh ta Cửu Phượng bộ tộc gần ngàn năm, để ngươi phế vật này thống lĩnh Cửu Phượng gần ngàn năm, lãng phí một cách vô ích tộc vận, bỏ qua phía ngoài phong vân quấy động. Ta cũng là đồ vô dụng a, còn có gia hỏa kia, đồng dạng vô dụng. Có lẽ là bị nàng cái này liên tiếp niệm ai cùng giận mắng triệt để chọc giận, lại có lẽ là bị phế vật bát nháo khí đen các loại chữ nhoi nhói, cũng có thể là công kích tính bản năng tại không trọn vẹn thần hồn bên trong chiếm cứ thượng phong. Hồn thể càng là không trọn vẹn, lý tính liền càng mỏng manh, thường thường chỉ còn lại có nguyên thủy nhất bản năng khu động. Tại Phi Vũ cái kia lầm bầm lầu bầu trào phúng bên trong, màu vàng đen vượng hoàng hư ảnh bỗng nhiên ngóc lên đầu lâu. Giống. Một tiếng tràn ngập phẫn nộ khàn giọng phong minh từ màu vàng đen vượng hoàng trong miệng bạo phát. Màu vàng đen hỏa diễm bỗng nhiên tăng gọn, cuốn quanh toàn thân khí đen cũng theo đó mà mèo. To lớn hỏa diễm cánh chim chấn động. Ngập trời màu vàng đen liệt diễm tựa như một đạo thông suốt trời đất của lửa, bay thẳng huyễn cảnh thương khung. Cặp kia chống rông gió mắt, giờ phút này bị ngang ngược màu vàng dòng hỏa diễm lấp đầy, một mực định tại Phi Vũ trên thân, lại không nửa điểm mơ màng, chỉ còn lại có cuồng nộ cùng sát ý. Hoàng Hy đột nhiên gây khó khăn, hỏa diễm ngút trời. Cơ hồ ngay tại cái kia màu vàng đen liệt diễm phun ra trong nháy mắt, Tô Tấn Tuyết cầm kiếm tay liền nắm chặt. Kiếm thánh bản năng để nàng cơ bắp kéo căng, khí cơ khóa chặt, băng hàn kiếm khí vận sức chờ phát động. Nàng chỉ cần chút dư một ánh mắt, thậm chí một cái chỉ là một cái ám chỉ, trong tay chuôi này từng băng phong ngàn dặm trường kiếm, liền sẽ không chút do dự xé rách hư không, đem mảnh kia nhìn như hung uy ngập trời hắc kim biển lửa tính cả trong đó vượng hoàng tàn hồn, cùng nhau đồng kết thành. Một bên khác Nguyên Phồn Sĩ đồng dạng phản ứng mau lẹ, một tay lôi quang đôm nốt rung động, tay kia nắm chặt cái viên kia kim loại viên cầu, tùy thời chuẩn bị phối hợp Tô Tấn Tuyết tiến hành công kích, một chiêu chế địch. Nhưng mà Trúc Dư đưa tay, ra hiệu các nàng an tâm chớ đội. Hắn nhìn về phía trước đứng lơ lửng giữa không trung Phi Vũ, tựa hồ muốn nhìn một chút vị này chiếm cứ huyền ảnh thân thể cựu phượng em gái, rốt cuộc muốn làm cái gì. Giữa không trung, đối mặt cái kia cuốn tới ngập trời hắc kim liệt diễm, Phi Vũ không chỉ có cũng không lui lại nửa bước, trên mặt cái kia hỗn hợp cực hạn đùa cợt cùng kiềm chế lửa giận băng lãnh dáng tươi cười, ngược lại càng thêm rực rỡ. Nàng thậm chí giang hai cánh tay, giống như là muốn ôm cái này hủy diệt tính hỏa diễm. Đúng, chính là như vậy. Chị. Thanh âm của nàng bởi vì cực độ kích động cùng một loại nào đó vặn bẹo sảng khoái mà đột nhiên cất cao, xuyên thấu liệt diễm gào thét. Để cho ta xem thật kỹ một chút. Rơi xuống hôm nay tình cảnh như thế này cái gọi là Cửu Phượng tôn chủ, đến cùng còn thừa lại một chút ngày xưa uy phong. Lời còn chưa dứt, cuồng bạo màu vàng đen liệt diễm đã đưa nàng nuốt hết. Thương hực ánh lửa cùng bốc lên khí đen che đậy thân ảnh của nàng, chỉ còn lại hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt nổ đùng. Trúc Dư mí mắt không khỏi chớp chớp. Cái này chim chết. Ỷ vào hiện tại dùng chính là huyền ảnh thân thể, cứ như vậy làm loạn đúng không? Tuy nói lấy Hoàng Hy bây giờ cái này nửa chết nửa sống trạng thái, công kích này nhìn như uy thế dọa người, thực tế khó mà đối huyền ảnh nhục thân tạo thành tính thực chất tổn thương, nhưng lực đánh vào thị giác vẫn là rất dọa người. Ngay tại Trúc Dư âm thầm châm chọc thời khắc, cái tia cháy hừng hực hắc kim trong biển lửa bộc phát ra một trận thoải mái lâm ly bén nhọn cười to. Ha 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 ha. Chị, ngươi cũng chỉ thừa điểm ấy lực lượng sao? Tiếng cười chưa nghỉ, chỉ thấy cái tia nuốt hết Phi Vũ liệt diễm trung tâm, bắn ra càng thêm hừng hực ánh sáng màu vàng. Một cái hoa lệ trương dương màu vàng vượng hoàng hư ảnh tại trong biển lửa hiện hình, hai cánh tựa như hai thanh tiêu đốt kiếm lớn, hướng phía hai bên ra sức một cái. Cái kia nhìn như hung manh hắc kim liệt diễm, bị cái này màu vàng vượng hoàng hư ảnh hai cánh tắt đến bay ra. Sóng lửa cuốn ngược, khí đen tháo chạy, lộ ra trong đó không bị tổn thương Phi Vũ. Nàng vẫn như cũ duy trì đứng lơ lửng giữa không trung tư thái, thậm chí liền cái kia một đầu như thác nước tóc đen đều không có mảy may lộn xộn. Trên mặt tùy tiện tới cực điểm dáng tươi cười, phối hợp với sau lưng tôn này uy nghiêm càng tăng lên màu vàng vượng hoàng hư ảnh, để nàng thời khắc này khí thế đạt đến đỉnh phong. Bộ dáng kia, để Trúc Dư trong thoáng chốc tựa hồ thấy được kiếp trước cái kia bệ nghệ hết thảy huyền hoàng công chúa, nhưng lại thiếu chút liều lĩnh bị điên sức lực. Phi Vũ đến cùng vẫn là càng lý trí một cái kia, nhưng lý trí đến không nhiều. Chị, xem ra ngươi là thật suy yếu đến liền duy trì điểm ấy hỏa diễm đều miễn cưỡng. Phi Vũ lắc đầu, thất vọng vô cùng. Đối phó hiện tại loại trạng thái này ngươi, ta liền vượng hoàng lửa đều không cần. Phi Vũ không phải đang nói đùa, nàng thật không cần. Thân hình chấm xuống, chân chùi một đôi xem ra tiêm trắng nhu nhược nằm đấm, liền hướng phía dưới phế tích bên trên còn tại phun ra liệt diễm Hoàng Hy lao xuống mà đi. Bành, bành bành. Phi Vũ bóng dáng nhanh như thiểm điện, đỉnh lấy Hoàng Hy hắc kim phượng hoàng lửa đột phá hỏa diễm ngăn cản, nào tới màu vàng đen phượng hoàng cái kia khổng lồ hỏa diễm trên thân thể. Nàng hai tay như là kiếm sắt, thô bạo bắt lấy phượng hoàng hỏa diễm tạo thành thon dài cái cổ, sau đó hung dữ huy quyền đệ xuống. Quyền thứ nhất, đột ngạt tiếng va đập nương theo lấy hỏa diễm bạo tán tê mình. Màu vàng đen phượng hoàng kịch liệt nhoáng một cái, chô cổ hỏa diễm rõ ràng tán loạn một bộ phận. Quyền thứ hai tiếp theo mà tới, càng nặng, ác hơn. Phượng thủ bị đánh trúng đột nhiên ngửa ra sau, quyền phong quấy động, đem phụ cận mấy khối yếu ớt không chịu nổi phế tích trực tiếp chấn thành một mịn. Hoàng Hy phát ra một tiếng thống khổ cùng phẫn nộ xen lẫn kêu to, lại bị cái này hai cái trọng quyền nện đến mất đi cân bằng, theo nó chiếm cứ tổ chim phế tích đỉnh đầu ngã xuống đi. Ầm ầm, khói bụi nương theo lấy vỡ nát sao hỏa phóng lên tận trời. Nhưng mà, cái này vẫn chưa xong. Phi Vũ hiển nhiên không có tính toán đến đây dừng tay. Nàng tựa hồ cũng không muốn dứt khoát đánh bại chị, mà là đắm chìm trong như dã thu đánh lẫn nhau cùng phát tiết bên trong. Nàng theo sát lấy rơi xuống Hoàng Hy lao xuống, như bóng với hình. Một quyền, lại một quyền. Nột ngạt đến rợn người tiếng va đập, tại cái này phiến tĩnh mịch huyễn cảnh trong hư không trầm muộn quanh quẩn, nương theo lấy hỏa diễm bạo liệt cùng phượng hoàng thống khổ tê mình. Sau lưng nàng màu vàng phượng hoàng hư ảnh cũng nhận cảm nhiễm, không còn duy trì cái kia uy nghiêm tư thái, mà là duỗi dài cái cổ, nô ra sắc bén móng vuốt, đối trị cái kia màu vàng đen hỏa diễm hư ảnh vừa cào vừa cấu, mỏ nhọn hung ác mổ. Hai cái từ hỏa diễm tạo thành cao quý phượng hoàng, giờ phút này lại như là bị đoạt đi lý trí hung cầm, lấy nguyên thủy nhất, dã man nhất phương thức đánh nhau ở cùng một chỗ. Quân quân lấy, cắn xé, đụng nát một mảnh lại một mảnh trôi nổi phế tích. Những nơi đi qua, tận thành biển lửa cùng mảnh vỡ. Huyền ảnh thân thể cực kỳ cứng hãn, tự nhiên không sợ Hoàng Hy cái kia uy lực giảm nhiều vượng hoàng lửa thiêu đốt cùng cắn xé. Nhưng nàng trên thân cái kia tập váy đỏ liền không có như thế bền chắc. Tại cái này cuồng bạo dã man sát người vật lộn bên trong, cái kia thân váy đỏ đã trở nên tàn phá không chịu nổi. Màng lớn tuyết trắng da thịt bại lộ tại nóng rực trong không khí, làn váy tức thì bị chính phi vũ ngại nó vướng bận, xoẹt xẹt một tiếng, thô bạo xé đi một màng lớn, lộ ra hai đầu thẳng tắp thon dài lại tràn ngập lực lượng cảm giác chân dài. Sau đó thằng băng hung hăng một cước đá vào Hoàng Hy phần bụng. Băng một tiếng vang trầm, Hoàng Hy bị một cước này đạp bay rất ra ngoài, rút lui thẳng đến trăm trượng xa. Đại giới là cái kia thân vốn là vỡ vụn váy đỏ, triệt để biến thành miễn cưỡng che đậy thân thể làm lũ bại, miễn cưỡng treo ở trên thân, nở mày nở mặt cơ hồ không cách nào che lấp. Trang diện thô bạo dã man tới cực điểm. May mà nơi đây xem cuộc chiến nam tử chỉ có Trúc Dư một người. Nhưng mà, ngay tại đây một kích qua đi, bị đạp bay Hoàng Hy phát ra một tiếng cuồng nộ nhỏ lệ. Nồng đậm khí đen từ trên người nàng tăng vọt, hỏa diễm cháy bùng, đem muốn thừa thắng xông lên Phi Vũ đánh lui. Cùng lúc đó, chung quanh trên mặt đất cái kia chút nguyên bản hôn mê bất tỉnh cựu phượng thuộc yêu, thân thể cùng nhau chấn động, từng cái bỗng nhiên mở mắt. Bị đánh lui Phi Vũ trên không trung ổn định thân hình, nàng cúi đầu nhìn một chút mình vỡ vụn quần áo, lại nhìn một chút cái kia chút thức tỉnh cựu phượng, cười. Rốt cục cam lòng dùng điểm bản lĩnh thật sự. Lúc này mới ra dáng nhà, chị. Nàng hoạt động một chút cổ tay, màu vàng phượng hoàng hư ảnh ở sau lưng nàng một lần nữa ngưng tụ. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 462, ngươi thật phản bội sao? Chương 462, ngươi thật phản bội sao? Tất cả may mắn còn sống sót cựu phượng thuộc tộc, tại cái kia thuộc về tôn chủ Hoàng Hy uy áp cương ép kích thích dưới, bị sợi tơ khẽ động con rối, từng cái lung la lung lay, dãy rủa lấy ý đồ đứng lên. Các nàng trong mắt lưu lại mơ màng cùng điên cuồng, trong cổ họng phát ra ý nghĩa không rõ ôi ôi âm thanh. Nhưng vừa miễn cưỡng chống lên nửa người liền toàn bộ lại nằm trở về. Ánh sáng xanh như nước, lướt qua huyễn cảnh. Cố kia cương ép kích thích các nàng thần hồn thức tỉnh, cũng ý đồ một lần nữa nhóm lửa điên cuồng lực lượng, cấp tốc rút đi. Trúc Dư xuất thủ. Hắn lực tinh hóa cắt đứt Hoàng Hy đối thuộc tộc nhóm tạo thành ảnh hưởng trái chiều. Thuộc yêu môn rầm rầm lại đổ một mảnh, nhưng lần này cũng không trực tiếp lâm vào hôn mê. Cái kia ánh sáng xanh không chỉ có xua tán đi ngoại tà, càng mang theo trấn an tâm thần thành tâm hiệu quả, làm cho các nàng tại cực độ suy yếu cùng mỏi mệt bên trong duy trì được cuối cùng vẻ thanh tỉnh ý thức. Các nàng cố gắng mở to hai mắt, ánh mắt mơ hồ nhưng lại ngoan cường nhìn về phía vùng hư không này phế tích trung tâm. Hai cái thiêu đốt lên hỏa diễm khác nhau phượng hoàng, tại khí đen cùng kim quang bên trong giằng co. Trong đó cái kia màu vàng đen, mặc dù khí tức quỷ dị suy yếu, nhưng thuộc về cựu phượng tôn chủ Hoàng Hy uy áp là ấn, làm cho các nàng linh hồn run rẩy. Tôn chủ trở về, mà đổi thành một cái trương dương bá đạo phượng hoàng hư ảnh, cùng hư ảnh lúc trước đường mặc dù quần áo vỡ vụn lại khí thế hung hăng thân ảnh màu đỏ, thì làm cho các nàng cảm thấy vô cùng lạ lẫm cùng một chút nguồn gốc từ huyết mạch rung động. Đó là cựu phượng khí tức, nhưng lại không giống, càng làm cho các nàng hơn con ngươi co vào, là đứng tại cách đó không xa trong hư không mặt khác ba đạo bóng dáng. Trong đó cái kia hai tên nữ tử, một cái lạnh lùng như băng, kiếm khí uy nghiêm đáng sợ, một cái uy phong lẫm liệt, cầm trong tay cổ quái viên cầu. Coi bọn nàng bây giờ trạng thái, căn bản nhìn không ra sâu cạn, chỉ bản năng cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Nhưng ở giữa tên kia nam tử trẻ tuổi, gương mặt kia, rất nhiều thuộc yêu hô hấp đình trệ, muốn rách cả mí mắt. Các nàng nhớ kỹ gương mặt này, cái kia tại Cửu Phượng bộ tộc chiếm cứ nơi đây về sau, một cái duy nhất sinh hoạt tại giữa các nàng nam tử. Nhiều năm trước, hắn cùng một cái phượng hoàng nhỏ bị một đám từ bên ngoài đến yêu tộc mang đến. Mặc dù bản thể không rõ, nhưng trên thân yêu khí tinh khiết, thậm chí ẩn ẩn có làm cho các nàng cảm thấy thân thiết cùng loại phượng tộc khí tức. Hắn mang đến rất nhiều mới lạ thú vị đồ chơi, ấm áp hữu lễ, cùng đại đa số tộc nhân đều ở chung hòa hợp, thậm chí một lần bị coi là cựu phượng bộ tộc kéo dài huyết mạch tuyệt hảo hy vọng. Thằng đến trận kia đột nhiên xuất hiện hỗn chiến bạo phát. Mặc dù các nàng lúc ấy phần lớn không rõ ràng cho lắm, trong hỗn loạn chỉ thấy một góc của băng sơn, nhưng xác thực chính mắt thấy người này cùng tôn chủ Hoàng Hy kịch liệt giằng co. Cuối cùng, cũng nhìn xem hắn được tôn chủ giết chết, hải cốt không còn. Kẻ phản bội, có thể làm cho tôn chủ tự mình xuất thủ đánh giết, tất nhiên là phản đồ không thể nghi ngờ. Hắn phản bội các nàng, nhưng hắn không phải chết sao? Đã chết triệt để, hồn phi phách tán. Đó là tôn chủ tự mình ra tay, tuyệt không còn sống khả năng. Trước mắt cái này là ai? Dung mạo, khí tức, thậm chí loại kia bình tĩnh ánh mắt đều cùng trong trí nhớ không khác nhau chút nào. Quỷ hồn, huyết tượng, vẫn là cái gì khác? Còn có cái kia hai cái đang tại sinh tử tương bắt phượng hoàng. Tôn chủ tựa hồ trở về, nhưng trạng thái quỷ dị. Một cái khác màu vàng phượng hoàng là ai? Vì sao cũng có cựu phượng khí tức, nhưng lại như thế lạ lẫm, như thế tràn ngập ý. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vừa mới khôi phục một chút thanh minh đầu não, bị cái này liên tiếp hoàn toàn vượt qua phạm vi hiểu biết tin tức trùng kích đến cơ hồ muốn lần nữa nổ tung. Rất nhiều thuộc yêu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt biến thành màu đen, cơ hồ lại phải ngất đi. Nô, ách. Đúng lúc này, Trúc Dư sau lưng cách đó không xa truyền đến một tiếng cực kỳ yếu ớt tiếng gào đau đớn. Là Thương Loan. Nàng cũng cuối cùng từ chiều sâu trong hôn mê bị cưỡng ép tỉnh lại, dãy rủa lấy khôi phục ý thức. Nàng khó khăn nâng lên nặng nề như chỉ mí mắt, con mắt màu vàng nóng bên trong ban đầu chỉ có một mảnh mở mịt cùng thống khổ. Nhưng khi nàng vô ý thức chuyển động ánh mắt, vừa lúc bay sang nhìn nàng Trúc Dư đụng vào trong mắt nàng lúc, Thương Loan toàn bộ thân thể đống nhiên cứng đờ. Trong mắt mở mịt thủy chiều xuống tối lui, thay vào đó, đúng vô cùng độ chấn kinh. Cái kia chấn kinh thậm chí hoảng sợ từ nàng con người chỗ sâu nhất leo lên mà ra, trong nháy mắt chiếm cứ nàng cả trường tái nhợt nhưng như cũ tinh xảo mặt. Trúc Dư. Nàng môi khô khốc khó khăn nhúc đích, phun ra hai cái khàn khàn đến cơ hồ nghe không rõ âm tiết. Trong cổ họng phát ra thanh âm khàn giọng khô khốc, không có ngày xưa loại kia thanh thúy gào to, tràn ngập sức sống ngữ điệu, chỉ còn lại có bị dài dằng dặc tuyệt vọng cùng điên cuồng mài mòn phía sau thô lệ cùng suy yếu. Nàng cũng nhìn thấy, trận kia hôn chiến bên trong, Trúc Dư được tôn chủ bắt được sau giết chết một màn kia. Lúc đó trong nội tâm nàng ngoại trừ vô biên không dám tin, càng có một loại bị lừa gạt đâm nói. Nàng cùng Trúc Dư tiếp xúc thời gian dài nhất, tự nhận là đối với hắn hiểu rõ rất sâu. Từ trước đến giờ không cảm thấy ý định này cơ hồ toàn hệ tại cái kia ngây thơ tiểu huyền hoàng trên thân, tính tình ấm áp, thậm chí có chút quá dễ nói chuyện nam tử, sẽ là nguy hiểm gì kẻ phản bội hoặc quân địch. Chỉ cần cái kia tiểu huyền hoàng không sao, hắn như thế nào chủ động nhấc lên sóng gió, cùng cường đại cựu phượng là địch. Nhưng về sau phát sinh hết thảy, đột nhiên xuất hiện sầm lớn, huyễn cảnh thế giới sụp đổ, cựu phượng nội loạn cùng tự giết lẫn nhau, đều không có bất luận cái gì báo hiệu, cũng hoàn toàn không phù hợp logic. Tại về sau bị cầm tù tại mảnh này tĩnh mịch ảo cảnh 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, tại ngẫu nhiên tỉnh táo khoảng cách, Thương Loan từng vô số lần ý đồ suy nghĩ, nhưng thủy chung tìm không thấy một hợp lý đáp án. Cuối cùng, cũng chỉ có thể cùng các chị em như thế, tại trong tuyệt vọng bị điên cuồng thôn phệ, lâm vào tự giết lẫn nhau địa ngục, cho đến thần trí mẫn diệt. Nàng cho là mình đã chết đi, hoặc là cuối cùng rồi sẽ tại cái này mảnh hư vô bên trong triệt để tiêu tán. Tuyệt đối không nghĩ tới, lại còn có tỉnh lại lần nữa một ngày. Càng không có nghĩ tới, sau khi tỉnh lại lần đầu tiên nhìn thấy, đúng là cái này sớm liền xác nhận chết đi, bị nàng nhận định tuyệt đối không thể tái hiện tồn tại. Ngắn ngủi dại ra cùng sau khi hết khiếp sợ, bị lừa gạt phẫn nộ, nhiều năm tra tấn thống khổ, đối diện hướng tình nghĩa đau lòng cùng nhìn thấy người chết phục sinh kinh dị cảm xúc, có lẽ còn có hắn còn sống một chút may mắn. Nhiều loại tình cảm hỗn hợp lên, núi lửa bạo phát như thế, vỡ tung Thương Loan còn sót lại lý trí. Trúc Dư, nàng hai mắt đỏ ngầu, không biết từ nơi nào tuôn ra một cỗ khí lực, vậy mà dễ dỗi lấy mong muốn từ phong bế nàng hàn băng bên trong tránh ra, một miệng không rõ chất vấn lấy, vì sao a? Tại sao phải phản bội? Vì sao a? Nghe thấy nàng gào thét, cảm nhận được nàng cái kia cơ hồ sụp đổ thống khổ, Trúc Dư biểu lộ phức tạp nhìn nàng một cái, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lời nói còn không ra miệng, bên người một đạo sát khí liền đã chỉ hướng Thương Loan. Phản phất Thương Loan nói thêm nữa một chữ, liền sẽ lập tức đầu một nơi thần một nẻo. Lang Quân, Tô Tấn Tuyết nói, thanh âm bình tĩnh không lay động, muốn giết nàng sao? Trúc Dư nhíu mắt, đưa tay đặt tại Tô Tấn Tuyết cầm kiếm trên tay. Nha đầu này, gần nhất sát tâm có phải hay không có chút quá nặng đi? Không biết là bị cái gì ảnh hưởng, kiếp trước Tuyết Nhi cũng không có như thế hung hăng a. Phải tìm cái thời gian cùng với nàng thật tốt tâm sự. Tự hỏi, Trúc Dư một lần nữa nhìn về phía Thương Loan, không có giải thích, chỉ nói là, vấn đề này, ngươi hẳn là đi hỏi một chút các ngươi tôn chủ chính mình. Nói xong, liền không nhìn nữa nàng, mà là đem ánh mắt ném trở về phía trước hôn chiến. Thương Loan mồm mép giật giật, tựa hồ muốn tiếp tục gầm rú, mắng hắn hai câu, nhưng vô ý thức thuận Trúc Dư ánh mắt xem xét, lần nữa ngây người. Nàng đến lúc này mới rốt cục chú ý tới cái kia hai cái trong chém giết phượng hoàng, nói chính xác, là đơn phương ẩu đả. Hoàng Hy vừa rồi cái kia bạo phát, nhìn như hung uy lắm liệt, đem Phi Vũ đẩy lui, nhưng chỉ vẹn vẹn duy trì không đến mấy hơi hung hãn giả tượng, liền bị Phi Vũ lấy càng cuồng bạo hơn tư thái, hai cái trọng quyền mạnh mẽ đập trở về. Phi Vũ căn bản không cho Hoàng Hy bất luận cái gì thở dốc hoặc thi triển thần thông cơ hội, bằng vào huyền ảnh cố này cường hãn nhục thân, hoàn toàn từ bỏ phòng ngự cùng né tránh. Nàng cung một đầu hình người hung thú như thế, định lấy Hoàng Hy phẫn nộ tê minh bên trong phun ra màu vàng đen vượng hoàng lửa, lấn người mà lên, triển khai liên tiếp cận thân quái công. Hoàng Hy phát ra phẫn nộ mà không cam lòng tê minh, ý đồ đánh trả. Phun ra phượng hoàng lửa lại chỉ có thể đem Phi Vũ trên thân vốn là lam lũ váy đỏ bị bỏng đến càng phá, lộ ra càng nhiều trắng muốt như ngọc da thịt. không chút nào không cách nào dung chuyển cố kia thân thể cường hãn một chút. Đến nha, chị, đem ngươi bản lĩnh cuối cùng đều lấy ra a. Liên điểm ấy không đau không ngứa ngọn lửa, là đang cấp ta gãi ngứa sao? Phi Vũ vừa mưa to gió lớn huy quyền, vừa điên cuồng giống giận. Lời còn chưa dứt, lại là một cái chứa đầy lực đạo trọng quyền, hung hăng đập vào màu vàng đen phượng hoàng mặt phía trên. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Màu vàng đen phượng hoàng cái kia từ hỏa diễm tạo thành nửa bên mặt, vậy mà trực tiếp bị một quyền này đánh tan. Hỏa diễm văng khắp nơi, lộ ra nội bộ ảm đạm muôn hỏa. Toàn bộ hỏa diễm thân thể kịch liệt lay động, suýt nữa lần nữa tán loạn. Cuồng loạn, bá đạo, không nói đạo lý thế công, đem đã từng không ai bị nổi Cửu Phượng Tôn chủ Hoàng Hy triệt để áp chế, đánh cho nàng hình thể sáng tối chập chờn, chật vật không chịu nổi. Tất cả tỉnh táo lại Cửu Phượng thuộc tộc, mắt thấy cảnh này, trong mắt đều toát ra thật sâu tuyệt vọng cùng khuất phục. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Không, cái này so cái kia càng khốc liệt hơn. Ngày xưa tại yêu đình hành hành không sợ, quan sát chúng sinh Cửu Phượng Tôn chủ, lại tại trên địa bàn của mình, bị một cái xa lạ cường giả lấy dã man như thế, làm nhục như vậy phương thức cầu đả, không có sức đánh trả. Cửu Phượng bộ tộc chưa từng có qua như thế bị khuất, không chịu được như thế thời khắc. Nhưng xa lạ kia yêu thánh đối Hoàng Hy từng tiếng tràn ngập hận ý cùng đùa cợt trị xưng hô, nhưng cũng trực tiếp nổ ở các nàng trong lòng. Chị, chẳng lẽ là Phi Vũ đại nhân? Là lúc trước biến cố lúc bộc phát, chỉ có tôn chủ Hoàng Hy hiện thân nên chiến, mà với tư cách Cửu Phượng bộ tộc đệ nhị cường giả, tôn chủ em gái ruột, một lần thống ngự Cửu Phượng chiến soái Phi Vũ lại không biết tung tích, từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện. Tung tích không rõ. Thế nhưng là nếu như đây quả thật là Phi Vũ đại nhân, nàng tại sao phải công kích tôn chủ? Tại sao phải đối với mình chị ruột bên dưới nặng tay như thế? Cửu Phượng nội bộ đến cùng phát sinh cái gì? Vốn là hỗn loạn tương bừng đầu óc, giờ phút này tức thì bị cái này có tính đột phá tin tức trùng kích đến trống rỗng, cơ hồ đình chỉ suy nghĩ. Ngay cả kích động nhất, muốn nhất chất vấn Trúc Dư Thương Loan, giờ phút này cũng quên dự tính ban đầu, chỉ là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đôi kia kịch chiến say xưa chị em, con mắt màu vàng nóng bên trong tràn đầy không thể nào hiểu được rung động cùng mờ mịt. Phi Vũ cơ hồ là đem Hoàng Hy đầu nhấn tại tàn phá phế tích bên trên ma sát. Ngay tại lại một quyền sắp rơi xuống lúc, dị biến tái sinh. Giống bị buộc đến tuyệt cảnh Hoàng Hy, cái kia còn sót lại ý thức tựa hồ rốt cục bị triệt để chọc giận. Một tiếng xa so với trước đó thê lương gào thét, từ màu vàng đen phượng hoàng trong miệng bạo phát. Trong chớp mắt, cái kia màu vàng đen phượng hoàng hỏa diễm, vậy mà hoàn toàn bị thâm thúy đen tuyển hỏa diễm thay thế. Hắc hỏa cháy hùng hực, tàn mát ra càng thêm kinh khủng nhiệt độ cao cùng một loại làm cho người linh hồn đều cảm thấy run rẩy khí tức. Sâu nặng oán niệm tràn ngập. Hoàng Hy khí thế cũng theo đó đột nhiên tăng vọt. Mặc dù vẫn như cũ phủ phía bất ổn, nhưng cái kia hắc hỏa bên trong ẩn chứa lực lượng, lại so trước đó mạnh mấy lần không ngừng. Phi Vũ nhìn trước mắt con này cơ hồ hoàn toàn hóa thân thành hắc hỏa phượng hoàng trị, con ngươi co rụt lại. Nàng rốt cục xác nhận, cô kia một mực để nàng cảm thấy không hài hòa cùng bất an không thích hợp rốt cuộc nguồn gốc từ nơi nào. Đây là thuộc về các nàng một vị khác chị em lực lượng, phản loạn thời điểm, cùng nàng cùng một chỗ bị Hoàng Hy giết chết, bởi vì thực lực yếu nhất, chết tại nàng phía trước. Hiện tại khí tức của nàng lại xuất hiện ở chị trên thân. Ngươi nuốt nàng. Ha ha. Ha ha ha. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Phi Vũ không những không giận mà còn cười. Tốt, tốt. Cái này mới là ta biết chị. Đủ hung ác. Đủ tuyệt. Ngay cả mình em gái ruột lực lượng đều có thể thôn vệ. Vậy liền đến xem, ngươi nuốt nàng, lại có thể khôi phục một chút thực lực. Nàng toàn thân màu vàng phượng hoàng hỏa diễm lần nữa bắt đầu bốc lên, hiển nhiên cũng dự định làm thật. Hỏa diễm bùng cháy, thăng đến đỉnh điểm. Phi Vũ câu môi, đang muốn lại khiêu khích hai câu, huyền không bóng dáng, bỗng nhiên cứng đờ. Trên mặt cái kia buông thả nụ cười giữ tận trong nháy mắt ngưng kết, biến ảo thành là một loại vội vàng không kịp chuẩn bị kinh ngạc cũng phẫn nộ. Chìm đốc. Huyền ảnh. Ngươi. Phi Vũ đột nhiên phát ra một tiếng tức hổn hển gầm thét, thanh âm đều có chút biến điệu, phản phất tại cùng ai kịch liệt tranh chấp. Ngươi không thể dạng này. Bây giờ không phải là thời điểm. Đem thân thể còn cho ta, để cho ta giết nàng. Thân thể của nàng trên không trung mất tự nhiên rằng co, biểu lộ biến ảo chập chờn, tại giữ tận phẫn nộ cùng ác liệt cười xấu xa ở giữa vừa đi vừa về giao thế. Hiển nhiên, trong thức hải, hai cái ý thức đang tại kịch liệt tranh đoạt thân thể quyền chủ đạo. Phi Vũ dãy rủa cũng không có tiếp tục quá lâu. Ước chừng 2-3 hơi về sau, nàng đình chỉ tất cả động tác, an tĩnh lơ lửng giữa không trung. Túi thấp đầu, thật dài tóc trắng rủ xuống, che khuất khuôn mặt. Thiêu đốt màu vàng vượng hoàng hư ảnh cùng hừng hực ngọn lửa màu vàng, cũng toàn bộ dập tắt. Nàng ngừng, Hoàng Hy cũng không có dừng. Hắc hỏa đã như rồng cuốn gió cuốn tới. Trúc Dư giơ tay lên, chiêu thức vận sức chờ phát động, nhưng cái kia yên tĩnh bóng dáng đột nhiên động. Ngọn lửa màu đỏ giấy lên, nhan sắc đỏ đến tái đi, đem huyền ảnh cái kia vỡ vụn váy đỏ bên dưới trần trụi ra thịt chiếu rọi đến yêu dã lại nguy hiểm. Một cái tiêm trắng như ngọc bàn tay nâng lên, cuốn quanh lấy ngọn lửa màu đỏ sậm, nhẹ nhàng tiếp nhận cái kia hắc hỏa vòi rồng. Phình một tiếng, hỏa diễm bay ra. Cái kia bị như máu vượng hoàng lửa bọc bóng dáng lắc lắc tay, duỗi lưng một cái, tư thái lười biếng, bình chân như bại. Ân Phi Vũ nha Phi Vũ, cho ngươi cơ hội, ngươi cũng nắm chắc không được. Để ngươi báo thủ không phải để ngươi theo nàng chơi ngươi không được, vậy liền đổi ta đến rồi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 463, giết người chu tâm chương 463, giết người chu tâm ngọn lửa màu đỏ sẫm phấp phới mà ra, đem cô kia ấm lãnh cuồng bạo lửa đen nuốt sống hơn phân nửa, còn lại cũng như gặp tiên địch, sợ hãi lấy hướng lui về phía sau tán. Huyền ảnh tùy ý khoát tay áo, túi đầu mắt nhìn trên người mình cái kia tổn hại nghiêm trọng đến cơ hồ áo rách quần manh váy đỏ, đôi mi thanh tú không vui nhíu lên, ghét bỏ nói lẩm bẩm, cái kia chim chết. quả nhiên vẫn là như vậy thô bị không chịu nổi, chỉ biết dùng man lực làm ẩu, nửa điểm phong nghi không còn. Cái gì chiến soái, mãng phu một cái. May mắn, cái này thân váy chỉ là một kiện phổ thông thường phục, cũng không phải là phu quân đặc biệt vì thiếp thân định chế cái kia mấy bộ. Hoàng Liên hỏng đi, cũng là không sao. Trong lúc nói chuyện, nàng tay trắng vung khẽ. Một kiện tiểu dáng tương tự mới tinh váy đỏ, ảo thuật chống rông xuất hiện, bao trùm tại nàng linh lung tinh tế trên thân thể mềm mại, che lại vừa rồi bởi vì kịch chiến mà bại lộ ngạo nhân đường cong. Mà ngắn ngủi này mấy câu, một cái thay đi phục động tác công phu, phía trước cái kia cơ hồ bị đỏ sấm hỏa diễm áp chế đến tán loạn hắc hỏa phượng hoàng, lần nữa phát ra rung trời tê minh. Một lần, tiếng hí bên trong ngoại trừ thống khổ cùng nổi giận, càng nhiều một loại cơ hồ muốn xé rách linh hồn hận ý là. Ngươi, Hoàng Hy thanh âm, không còn là trước đó cái kia hỗn độn vỡ vụn, mà là tràn đầy vô tận oán độc cùng giật mình bén nhọn giọng nữ. Tại cùng em gái phi vũ cái kia phiên thân thiết giao lưu bên trong, tại gần như tán loạn bên bờ sinh tử, còn sót lại lực lượng bị triệt để kích phát sau. Hoàng Hy cái kia ngủ say trăm năm, bị điên cuồng cùng tuyệt vọng phủ đuổi ý thức, rốt cục bị cưỡng ép tỉnh lại. Nàng nhìn thấy cái kia ngạo nghễ đứng ở đỏ sẫm trong ngọn lửa, váy đỏ như máu, ánh mắt lạnh lùng nữ tử. Huyền ảnh, cái kia bị nàng chọn trúng, một lần coi là hoàn mỹ vật chứa để mà phục sinh em gái phi vũ huyền hoàng cuối cùng huyết mạch, cũng là cái kia dẫn sói vào nhà, cuối cùng dẫn đến cửu phượng thế giới sụp đổ, làm cho nàng không thể không thôn vẹn một cái khác em gái còn sót lại lực lượng để cầu kéo dài hơi tàn kẻ cầm đầu một trong. Ngay sau đó, ánh mắt của nàng vượt qua huyền ảnh, rơi vào phía sau trong hư không trúc dư trên thân. Trúc dư, hắn còn sống? Cái này sao có thể? Mình rõ ràng tự tay. Trong chốc lát, trăm năm trước phản bội, tỉ mỉ bố cục thất bại, thế giới sụp đổ, dài răng giặc dày vỏ phong ấn, chị em tương tàn thảm kịch, tất cả bị thời gian cùng điên cuồng trí nhớ mơ hồ mảnh vỡ, trong nháy mắt hoàn chỉnh tràn vào nàng vừa mới khôi phục thanh minh đầu óc. Mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một bức họa, cũng giống như sắc bén nhất lưỡi dao, hung hăng cắt chém lấy nàng còn sót lại kiêu ngạo cùng lý trí. Là các ngươi, căm giận ngút trời, vô tận cốt đục, khắc cốt căm hận, toàn bộ lăn lộn tại một tiếng phượng hót cao vút bên trong, phảng phất muốn đem cái này tàn phá huyễn cảnh thế giới triệt để xé rách. Khôi phục thần trí Hoàng Hy, tại trong nháy mắt, hiểu ra hết thể nguyên nhân hậu quả. Nàng bị gài bẫy, bị bọn hắn, nhất là cái kia xem ra vô hại nam tử đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hết thể, đều tại trăm năm trước trận kia nhìn như nàng chiếm hết ưu thế trò chơi bên trong, bị trước mắt hai người này liên thủ phá hủy. Mà bọn hắn, hai cái này dẫn đến nàng lưu lạc đến đây thủ phạm, giờ phút này lại hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại trước mặt nàng. Một ánh mắt lạnh nhạt phản phất tại nhìn sâu kiến, một cái khác dù bận vẫn ung dung, tựa hồ tại thưởng thức nàng thời khắc này phản ứng. Vô cùng nhục nhã. Thù không đội trời chung, ta muốn các ngươi. Hồn phi phách tán, lý trí trở về cũng không dội tắt trong lòng nghiệp hỏa, ngược lại để cái kia tích tụ trăm năm hận ý thiêu đốt đến càng thêm hừng hực cùng liều lĩnh. Hoàng Hy từ bỏ cuối cùng một chút may mắn cùng cân nhắc, không để ý tự thân linh hồn sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, vô cùng suy yếu, không để ý cưỡng ép thôn phệ em gái lực lượng mang tới phản vệ, tiêu hao tính ép lấy thần hồn chỗ sâu một điểm cuối cùng lực lượng. Với anh, thuộc về nàng tự thân màu đỏ vàng phượng hoàng lửa lần nữa hừng hực dấy lên. Mặc dù tia sáng kém xa thời điểm toàn thịnh sáng chói chói mắt, hỏa diễm cũng lộ ra chập chờn bất định, nhưng sát khí uy nghiêm đáng sợ. Nàng hai cánh nộ trường, liền muốn hướng phía huyền ảnh cùng trúc dư bộ nhỏ qua. Mà cái này, chính giữa huyền ảnh ý muốn, cái này mới là nàng mong muốn, cái này mới là nàng trước đó hào phóng đem quyền khống chế thân thể tạm thời giao cho phi vũ chân chính nguyên nhân. Để phi vũ xuất thủ, cũng không phải là muốn để phi vũ tự tay báo thù rửa hận, mà là để nàng lấy chị em ở giữa khí tức cảm giác, cùng có thể nhất nhói nhói hai bên phương thức tỉnh lại chị, cậy mở Hoàng Hy cái kia bị phủ đuổi lý trí. Sau đó, huyền ảnh đón thêm thân ống thể, báo năm đó mối thù, đánh bại một đầu chỉ còn lại có bản năng cùng điên cuồng hung cầm, không có chút nào niềm vui thú, cũng không có chút ý nghĩa nào. Nàng muốn là để Hoàng Hy tại tỉnh táo trạng thái, nhận thức đến thất bại của mình. Nàng muốn tự tay, một tấc, giẫm nát vị này trước cựu phượng tôn chủ đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo hết thảy. Lực lượng, tôn nghiêm, kiêu ngạo, thậm chí nàng không tiếc bất cứ giá nào mong muốn khống chế tộc đời sau cùng tương lai. Chu tâm, xa so với hủy diệt nhục thân, càng có thể làm cho nàng cảm thấy vui vẻ. Đến hay lắm huyền ảnh khoe miệng mỉm cười, ánh mắt băng lãnh. Thời khắc này Hoàng Hy, cho dù liều lên tính mạng, lại sao khả năng là bây giờ thực lực xưa đâu bằng nay, thả chạm trạng thái hoàn hảo đối thủ của nàng. Chiến đấu kế tiếp, cơ hồ thành một trận đơn phương chơi bừa. Huyền ảnh bóng dáng ở trong tối náo nhiệt diễm bên trong như ẩn như hiện, nhẹ nhàng ngăn Hoàng Hy mỗi một lần phản công, nhẹ nhàng thoải mái, tựa như năm đó Hoàng Hy trêu đùa còn tuổi nhỏ nàng. Vẫy tay, cái kia đập vào mặt hỏa diễm liền tàn. Nhờ hồng phúc của ngươi a, tôn chủ đại nhân. Huyền ảnh nhẹ nhõm né qua một đạo kim hồng của lửa, một sợi đỏ sẫm tia lửa quấn quanh mà lên, tùy tiện đem cái kia cột lửa tiêu mất. Nếu không có ngươi khi đó nhìn chúng, đem ta đưa vào cửu phượng, lại khẳng khái lây trong tộc tài nguyên bồi dưỡng, thậm chí trợ giúp ta thức tỉnh huyết mạch, còn hào phóng đem em gái ruột nội tình cho ta. Ta làm sao có thể có được hôm nay như vậy, đủ để đưa ngươi cùng ngươi cửu phượng tự tay chôn vùi lực lượng. Ngươi cho rằng chính mình trưởng không hết thảy? Nàng lách mình xuất hiện tại Hoàng Hy cánh, một trường nhẹ nhàng đập vào đối phương trên mặt, cái sau liền xoay tròn lấy bay ngược. Ngươi khống chế cái gì? Là ngươi hai cái kia em gái tính mạng, vẫn là cái này đầy đất phế tích, cùng cái này chút nửa chết nửa sống phế vật. Ngươi giữ bước cái gì? Là ngươi cửu phượng bộ tộc vinh quang, vẫn là ngươi cái này kéo dài hơi tàn tàn hồn. Mỗi một câu lời nói đều hướng Hoàng Hy trên ngực đâm. Nàng điên cuồng công kích, lại liền huyền ảnh góc áo đều không đụng tới, khàn giọng giận mắng, thanh âm lại bị huyền ảnh cái kia băng lãnh trào phúng tùy tiện che lại. Cực hạn phẫn nộ, khuất nhục cùng cảm giác bất lực, làm hao mòn lấy Hoàng Hy thần hồn cùng ý chí. Tại lại một lần đem hết toàn lực lại tốn công vô ích công kích bị Huyền Ảnh tiện tay hóa giải về sau, nàng còn sót lại lý trí rốt cục bị tuyệt vọng tiêu hủy. Cùng một chỗ, chết đi. Hoàng Hy phát ra bị điên rít lên. Nàng không còn ý đồ công kích, mà là điên cuồng áp xúc mình cái kia tàn phá không chịu nổi hỏa diễm thân thể cùng thần hồn bản nguyên. Màu đỏ vàng hỏa diễm trở nên vô cùng không ổn định, nội bộ lộ ra làm người sợ hãi hủy diệt ánh sáng trắng. Nàng đúng là nếu không tiếc hết thảy, dẫn bạo thần hồn của mình, lôi kéo Huyền Ảnh cùng Trúc Dư cùng đến chỗ chết. Nhưng, nàng hiển nhiên không để mắt đến Trúc Dư bên người hai vị kia nữ tử thực lực. Tô Tấn Tuyết xuất thủ trước, một đạo hàn băng kiếm khí phát sau mà đến trước, đem Hoàng Hy chô ở cái kia một mảnh nhỏ không gian, tính cả bên trong nó cùng bạo phun trào năng lượng cùng gần như tự hủy thần hồn, cùng nhau đóng băng tại bạo phát điểm giới hạn trước đó. Thời gian cùng không gian đều bị đông kết. Cơ hồ ngay tại băng lam kiếm quang trúng đích cùng một sát na, nguyên hồn xí trong tay cái viên kia xúc thế đã lâu kim loại viên cầu quang hoa đại thịnh. Vô số phù văn màu vàng từ viên cầu bên trong bắn nhanh, dầm dạp chẳng chỉ cuốn lên không thể động đậy Hoàng Hy tàn hồn. Cái kia chút phù văn không nhìn hỏa diễm cách trở, trực tiếp xâm nhập nó thần hồn chỗ sâu nhất, đem nó từ hỏa diễm bên trong lôi kéo đi ra, kéo vào viên cầu bên trong. Đây chính là nguyên phồn xí năm đó vì ứng đối khả năng mất khống chế phi vũ, hao phí đại lượng tâm huyết nghiên cứu chế tạo hồn lao nguyên hình phiên bản cải tiến. Lúc trước đối phi vũ nửa là nói đùa nửa là lời cảnh cáo, nàng thế nhưng là nhận thật, đồng thời đem lý luận biến thành vật thật. Chỉ là về sau Huyền Ảnh cùng phi vũ cộng sinh quan hệ hướng tới ổn định, đồng thời đem cái sau áp chế đến ngoan ngoãn, thứ này liền một mực phòng khi cần. Không nghĩ tới hôm nay, lại tại phi vũ trị tốt trên thân có đất dụng võ. Hai nữ song trọng áp chế phối hợp đến không chê vào đâu được, có thể xưng tuyệt sát. Hoàng Hy cái kia đồng quy vu tận ý đồ bị trong nháy mắt bóp chết trong trứng nước. Nàng còn sót lại ý thức phát ra không cam lòng gào ghét, tàn hồn cũng tại phủ văn xiềng xích áp xúc phía dưới, kịch liệt sụp đổ. Cuối cùng hóa thành một đoàn nhỏ yếu ớt nhưng như cũng kịch liệt dễ rủa hồn hỏa, bị kim loại viên cầu hút vào. Viên cầu mặt ngoài quang mang dần dần lắng lại, khôi phục thành nguyên bản không đáng chú ý kim loại màu sắc. Chỉ là giữ tại nguyên phồn xí trong tay lúc, y nguyên có thể cảm nhận được nội bộ chuyển đến, cực kỳ yếu ớt lại tiếp tục không ngừng cảm giác chấn động. Ngoan cố chống cự. Hoàng Hy bị chế phục, đã mất đi tôn chủ, còn lại Cửu Phượng Tàn Quân lại không bất luận cái gì xoay người lực, chỉ để trở thành thịt cá trên tấc gỗ. Uy hiếp lớn nhất giải trừ. Mà Trúc Dư, Tô Tấn Tuyết, Nguyên Phồn Xí ba người ánh mắt lại không hẹn mà cùng rơi vào phía trước chính chậm rãi thu liễm đỏ sẫm hỏa diễm Huyền Ảnh trên thân. Hoàng Hy bị gọn gàng cầm xuống, Huyền Ảnh trên mặt nhưng cũng không lộ ra đại thu được báo sảng khoái, ngược lại có chút khó chịu hết lên môi đỏ, quay người nhìn về phía Tô Tấn Tuyết cùng Nguyên Phồn Xí, phàn nàn nói: hai người các người vội vã như vậy làm cái gì nha? Thiếp thân còn không cùng cái kia chị tốt chơi chán đâu ảnh nhi. Trúc Dư tiến lên, đi vào bên người nàng, thơm thúy nhìn chăm chú nàng tâm kia khôi phục trước kia đáng yêu biểu lộ, lại tựa hồ như có cái gì càng sâu tầng đồ vật tại đáy mắt lưu động dung nhan. Ngươi, hắn lời còn chưa dứt, Huyền Ảnh liền đã thấy rõ hắn lo nghĩ. Nàng giơ tay lên, vuốt vuốt bởi vì vừa rồi kịch chiến mà hơi có vẻ xốc xếp tóc dài, đối Trúc Dư hé miệng cười, nụ cười kia tươi đẹp vẫn như cũ, chỉ là nhiều chút phức tạp cảm xúc. Phu quân là lo lắng, thiếp thân sẽ biến trở về lấy trước kia cái. Tên điên. Trúc Dư nhìn xem nàng, không có phủ nhận, ta tin tưởng ngươi sẽ không, chỉ là đoạn kia ký ức, đoạn kia thuộc về Huyền Hoàng công chúa nhân sinh cùng trải qua, tựa hồ đối ngươi ảnh hưởng rất sâu. Huyền Ảnh nghe vậy, trong mắt có chút buông xuống xuống dưới, trầm mặc mấy tức. Nồng đậm cuốn bệnh lên lông mi, tại nàng trắng non trên gương mặt ném xuống nhàn nhạt bóng mờ. Đúng vậy a. Nàng lại dương mắt lúc, trong mắt ý cười phai nhạt chút, nào chỉ là sâu đâu, phu quân. Trăm năm ký ức tràn vào trong đầu, tại Huyền Hoàng tộc trải qua cái kia chút tàn sát cùng đã thành quán tính yêu tộc tư duy hình thức, không thể tránh khỏi ảnh hưởng tới nàng. Những ký ức kia mang tới không chỉ có là võ kỹ cùng thuật pháp tinh thông, để nàng có lực lượng đem thân thể để cho phi vũ. Đồng thời, cũng cải biến suy nghĩ của nàng. Nàng và cái khác chúng nữ chung quy là khác biệt. Tô Tấn Tuyết, Nguyên Phồn Xí, Giáng Ly, thậm chí Võ Trước Ý Điệp, các nàng thế này linh hồn hoàn chỉnh, căn cơ vững chắc. Trí nhớ của kiếp trước trở về, chỉ tương đương với vị kiên cố tòa nhà tăng thêm chút trang hoàng, chỉnh thể cũng không thay đổi. Mà nàng đâu? Một thế này linh hồn, thiên thiên liền có không cho bẹn. Ngơ ngơ ngác ngác trên trăm năm, một câu đầy đủ đều nói không ra, trong đầu nghĩ chỉ có ăn, chơi cùng ngủ. Là bị Trúc Dư về sau hy sinh cùng nỗ lực, cưỡng ép từ trẻ nhỏ tâm trí trạng thái, thúc đến trưởng thành. Nhìn như hoàn chỉnh, kỳ thực căn cơ có tỉ vết, thủy chung có loại phủ phiếm cảm giác. Cho dù về sau tình cờ gặp gỡ, dung hợp phi vũ bộ phận bản nguyên cùng lực lượng, bù đắp rất nhiều. Nhưng linh hồn mấu chốt nhất cái kia một điểm tiên tiên không đủ, thủy chung là thiếu thốn. Mà lần này tìm về trí nhớ kiếp trước, hoàn toàn điền vào cái này một khối cuối cùng thiếu thốn ghép hình. Cái kia thuộc về nàng Huyền Hoàng bản chất, khắc sâu tại huyết mạch cùng linh hồn là ấn, bị tỉnh lại. Huyền Ảnh dương mắt, một lần nữa nhìn về phía Trúc Dư, đôi tròng mắt kia bên trong màu đỏ đã rút đi, khôi phục thành xưa nay ôn nhuận màu mặc ngọc đậm. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng cầm lấy Trúc Dư tay, đem nó lòng bàn tay dán vào tại trên gương mặt của mình, phảng phất muốn mượn từ cái này chân thật xúc cảm đến ổn định dòng suy nghĩ của mình, đè xuống thuộc về yêu tộc màu lót. Thiết thân, sắc thực thay đổi. Nhưng là, vô luận như thế nào, thiết thân mãi mãi đều là phu quân Ảnh Nhi. Có lẽ làm việc phương thức, nhìn vấn đề góc độ, lại bởi vì nhiều xuất hiện những kinh nghiệm kia mà có chỗ biến hóa. Có lẽ, thỉnh thoảng sẽ lộ ra càng tùy hứng, càng bất chấp hậu quả một chút, tựa như vừa rồi như thế. Nàng nhẹ nhàng nghiêng đầu, cọ sát Trúc Dư lòng bàn tay, ánh mắt thanh tịnh, tràn ngập không muốn xa rời. Nhưng điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Trúc Dư lặng lặng nghe, cảm thụ được lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ cùng nàng trong lời nói trọng lượng. Ánh mắt của hắn cùng nàng như mặc ngọc con ngươi thật sâu đối mặt, ở mảnh này quen thuộc thâm tình phía dưới, hắn xác thực thấy được càng nhiều phức tạp đồ vật. Cái kia huyền hoàng công chúa nhuệ khí, cùng cất giấu đôi hỗn loạn và việc vui khao khát, nhưng càng nhiều, vẫn là thuộc về hắn ảnh nhi nóng bỏng yêu thương. Một lát trầm mặc sau, Trúc Dư chậm rãi nhẹ gật đầu, một cái tay khác nâng lên, ôn nhu thay nàng đem một sợi tinh lịch chuẩn ra búi tóc tóc rối vén ra sau tai. "Ân." Hắn lên tiếng, lại đồng dạng kiên định, "Ta biết." Mặc dù phong cách hành sự trở nên nguy hiểm hơn cùng không thể dự đoán, nhưng hắn cũng tin tưởng, trước mắt cái này đem hắn tay dán tại trên mặt mình, ánh mắt ngoan cường nhìn hắn nữ tử, nói tới mỗi một chữ đều là thật. Chỉ bất quá, cần thật tốt giúp nàng khắc chế một cái loại kia nguy hiểm xúc động, đừng có lại dạng này không rên một tiếng làm ra nhường ra quyền khống chế thân thể chuyện tới. Trúc Dư xoa xoa huyền ảnh đầu, sau đó thu tay lại, đối với tới hai nữ nói ra, "Ra ngoài đi, chuyện nơi đây xem như." "Vậy cái này chút tiểu yêu đâu?" Nguyên Phồn Sí nhìn quanh một vòng, không có hoàng hy, cửu phượng thuộc tộc nhóm từng cái mặt xám như cho, cuối cùng một chút phản kháng ý chí cũng tan thành mây khói, như là dê đợi làm thịt. Tại Tô Tân Tuyết phát biểu ý kiến trước đó, Trúc Dư trước một bước nói ra, "Mang đi, các nàng có lẽ còn hữu dụng. Còn có bên ngoài bị nguyệt dân giam giữ cái kia chút, nói không chừng cũng có chúng ta người quen." Tô Tân Tuyết muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là khẽ hừ một tiếng, không có phản bác. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 464, Long trận ngộ đạo chương 464, Long trận ngộ đạo huyễn cảnh cửa vào chấn động, Trúc Dư một đoàn người từ đó thong dong đi ra khỏi, một lần nữa về tới nguyệt thần trong chủ điện. Nhu hòa lạnh lạnh ánh trăng xua tán đi trên thân lưu lại cái kia một chút huyễn cảnh bên trong khô nóng cùng lệ khí. Chờ đã lâu Chiêu Hoa cùng Giáng Ly tiến lên đón. Bên trong tình huống như thế nào? Giáng Ly lo lắng hỏi. Cơ bản làm xong. Trúc Dư lời ít mà ý nhiều, Cửu Phượng từ đó sẽ không lại là uy hiếp. Hắn mở ra bàn tay, Nguyên Phồn Sí đem cái viên kia giam giữ Hoàng Hy linh hồn hồn cầu giao cho hắn. Hoàng Hy bản tôn ở đây, linh hồn bị giam cầm, lật người không nổi. Hắn vừa chỉ bên hông mình một viên ngọc bội, về phần còn sống cái kia chút Cửu Phượng thuộc tộc đều tạm thời thu ở đây bên trong. Hắn không có lựa chọn đuổi tận giết tuyệt. Vừa đến, cùng Thương Loan các loại số ít Cửu Phượng thành viên thật có một chút quá khứ giao tình, mặc dù lập trường khác biệt, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có hòa hoãn chỗ trống, các nàng còn không điên đến không có thuốc chữa tình trạng. Thứ hai, trong lòng của hắn có khác suy tính. Cửu Phượng bộ tộc xưa nay lấy cường giả làm đầu, chỉ nhận lực lượng cùng huyết mạch, bây giờ Hoàng Hy ngã xuống, huyền ảnh thân kiêm huyền hoàng cùng Cửu Phượng song trọng đỉnh tiêm huyết mạch, thực lực càng là không thể nghi ngờ. Trên lý luận, huyền ảnh hoàn toàn có tư cách tiếp quản Cửu Phượng tàn quân. Nếu có thể đem cái này chút kiệt ngạo nhưng chiến lực khả quan yêu tộc thu về dưới trướng, tiến hành dẫn đạo và giảng buộc, chưa chắc không phải một cố có thể dùng lực lượng. Tựa như Nam Cương bầy yêu, thế gian cũng không thái bình, phía tây phía bắc tình huống không rõ, thiên ngoại càng là chặn lại một đống lớn bực ngoại tà vật, ngày sau đều tất có một trận chiến, có thể dùng chiến lực tự nhiên càng nhiều càng tốt. Về phần Hoàng Hy, giết không chết, liền trước tạm giam giữ nàng đi. Hắn đem lần này ý nghĩ nói ra, Cửu Phượng cái này chút thuộc yêu thực lực không yếu, nếu có thể đem nó thu phục giáo hóa, có thể trở thành một cố có thể dùng lực. Chiêu Hoa gật đầu, có thể được. Thiên ngoại uy hiếp chưa trừ, dài tường bên ngoài, nguy cơ từ phía, nhiều một phần lực lượng luôn luôn tốt. Liền đem các nàng tạm thời lưu tại cái này dưới đất trong thành, từ nguyệt dân trung giữ, làm giáo hóa, mài đi lệ khí, lại nhìn ngày sau đi. Điện hạ cung kính đứng hầu nguyệt dân trưởng lao tuân lệnh, lập tức không người, cần tuân mẫu thần dụ lệnh, nhất định tận tâm tận lực, dẫn đạo các nàng quay về chính đồ. Trúc Dư vừa nhìn về phía Huyền Ảnh, trưng cầu ý kiến của nàng. Huyền Ảnh chính hứng hở dùng ngón tay vòng quanh mình một sợi tóc dài, nghe vậy, chỉ là hướng hắn cười, thiếp thân đối thống lĩnh bộ tộc, quan tâm cái kia chút chuyện phiền toái cũng không có nửa điểm hứng thú. Phu quân muốn như thế nào xử trí, liền xử trí như thế nào tốt. Sau đó lại nhẹ nhàng xách một tiếng. Với lại, thiếp thân vẫn phải trước ứng phó trong thức hải vị kia đây. Cái kia chim chết hiện tại thế nhưng là làm ầm ĩ đến kịch liệt. Phi Vũ hiện tại tức giận đến muốn chết. Lần này bị Huyền Ảnh triệt để lợi dụng, đầu tiên là được thả ra cùng chị ôn chuyện kích phát nó lý trí, lại bị cưỡng ép đoạt lại quyền khống chế thân thể, trơ mắt nhìn xem chị bị cầm tù, tự tay báo tù mộng nát. Giờ phút này Huyền Ảnh trong thức hải, vị yêu cửu phượng chiến soái thần hồn đã giận điên lên, đang tại điên cuồng va chạm cấm chế. Giáng Ly có chút lo lắng, Huyền Ảnh em gái, dạng này, thật không có vấn đề sao? Vì vũ dù sao cùng ngươi thần hồn cộng sinh, lần này ngươi tính toán như thế nàng, nàng như ghi hận trong lòng, tại trong thức hải của ngươi làm loạn, sợ sinh thai hoàng ẩm. Thai hoàng ẩm. Huyền Ảnh rêu cợt một tiếng, trong mắt lánh quang chợt hiện. Nàng lúc đầu cũng không phải cái gì an phận thủ thường phòng tốt khách, không thành thật địa phương, cũng không chỉ cái này một quọc hai quọc. Lần này lợi dụng nàng, cũng coi là cho nàng cái nho nhỏ trừng trị. Không thành thật. Trúc Dư nghi ngờ nói, nàng ngoại trừ lần kia ý đồ cướp đoạt quyền khống chế thân thể, còn làm cái gì? Ta trong ấn tượng, tựa hồ cũng không có cái khác. A. Huyền Ảnh cười lạnh một tiếng. Nàng cũng không chỉ là đoạt thân thể mà thôi. Trước kia đầu óc xoay chuyển không có nhanh như vậy, có chút chi tiết không để ý đến. Bây giờ nha, hoàn chỉnh về sau, quay đầu nghĩ lại, ngược lại là phẩm ra không ít hương vị tới. Nhất là tại Nam Cương thời điểm, Trúc Dư hồi ức cùng nàng tương quan ký ức lúc, tiểu gì cũng sẽ thường thường đột nhiên gián đoạn tỉnh lại, cùng nàng chiến miên, đem nàng cũng từ trong mộng cảnh tỉnh lại. Trước kia chỉ coi là phu quân nhớ tới chuyện cũ, kìm lòng không được, bây giờ đầu óc dễ dùng, kết hợp với cái này chim chết trước đó cướp đoạt thân thể hành vi mới phát giác dị thường. Phi Vũ, nhất định là nàng đã làm gì. Huyền Ảnh quyết định phải cùng nàng thật tốt nói một chút. Chuyện này không xong. Giáng Ly gặp Huyền Ảnh trong lòng hiểu rõ, liền không cần phải nhiều lời nữa, ngược lại đề cập chính sự, đem Cửu Phượng tàn quân lưu tại nơi đây tiếp nhận giáo hóa, cũng là không sao. Nhưng cần tiến hành hạn chế, để phòng chúng ta sau khi rời đi, các nàng giã tính có thuần, lần nữa sinh loạn, phản thương nguyện dân. Nàng hơi suy nghĩ một chút, nói, ta nhưng tại trong cơ thể các nàng gieo xuống đồng tâm cổ. Nay cổ cũng không có chủ động tổn thương, ngày thường ẩn nút, cùng bình thường không khác. Nhưng nếu các nàng lòng dạ khó lường, ý đồ đối trang dân hoặc chúng ta bất lợi, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể dẫn động cổ trùng khiến cho đau đến không muốn sống, đánh mất hành động lực. Xem như bên trên một tầng bảo hiểm. Phương pháp này rất tốt. Trúc Dư gật đầu đồng ý, thuận tiện đem cái kia chút bị nguyệt dân giam giữ cái khác yêu tộc cũng cùng nhau xử trí, chấm dứt hậu hoạn. Chuyện nghị định, đám người liền chuẩn bị tiến về thành thị dưới mặt đất nhà giam khu vực. Khởi hành trước đó, một mực yên tĩnh lắng nghe Chiêu Hoa mở miệng nói, huyễn cảnh trải qua trận này, tổn hại tăng lên, cần thêm chút tu bổ vững chắc, để tránh triệt để sụp đổ, tai họa hiện thực. Sư phụ liền không theo các ngươi cùng đi. Nàng lời này là đối nguyệt dân trưởng lão nói, lộ ra hợp tình hợp lý, nói xong cũng biến thành ánh trăng tiêu tán, về tới Trúc Dư trong thức hải. Thực tế nguyên nhân, Trúc Dư đám người đều rõ ràng, thuần là vì tiết kiệm khí lực, miễn cho ở trước công chúng biến trở về trẻ con đơn dạng. Nguyệt dân trưởng lão không nghi ngờ gì, ngược lại càng thêm cung kính, tính cả trong điện ngoài điện nguyệt dân cùng nhau quỳ gối, cùng tiễn mẫu thần. Mẫu thần vất vả. Trúc Dư tại thức hải bên trong cười khẽ chế nhạo, sư tôn cái này thần đóng vai đến, càng phát ra xe nhẹ đường quen. Chiêu Hoa sang giọng, nghịch đồ, chuyên tâm chính sự. Sau đó không để ý đến hắn nữa, hiển nhiên lựa chọn giả chết nghỉ ngơi. Thế là, tại nguyệt dân trưởng lão dẫn dắt dưới, Trúc Dư, Huyền Ảnh, Tô Tất Tuyết, Nguyên Phồn Sĩ, Giáng Ly một đoàn người rời đi chủ điện, hướng phía thành thị dưới mặt đất chỗ sâu giam giữ tù phạm khu vực bước đi. Đi lại tại từ phát sáng tinh thể chiếu sáng lối đi rộng rãi bên trong, Huyền Ảnh tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thuận miệng hướng dẫn đường trưởng lão hỏi, "Đúng rồi, các ngươi giam giữ những yêu tộc kia, ngoại trừ Cửu Phượng phụ thuộc, còn có thứ gì đặc biệt? Bộ dạng dài ngắn thế nào?" Trưởng lão cung kính đáp, "Hồi Huyền Ảnh đại nhân, giam giữ yêu tộc chủng loại không ít, nhưng phần lớn không có thành tựu. Nhưng trong đó, ngược lại là có ba vị biến hóa hoàn mỹ nhất. Theo nhân tộc phân loại, ứng thuộc về nữ tử. Ba cái." Huyền Ảnh kêu mi. "Đúng vậy." Trưởng lão gật đầu, nói rõ chi tiết, trong đó hai vị là một thanh một hồng hai con chim yêu. Các nàng là tại thần điện phế tích bên trong bị móc ra, sức cùng lực kiệt, bị tộc ta thừa cơ bắt sống, một mực giam giữ đến nay. Về phần vị thứ ba, thì là tại năm đó huyễn cảnh dung chuyển nhất kịch liệt lúc, từ huyễn cảnh khe hở bên trong lao ra. Nàng bị thương rất nặng, cơ hồ hồn phi phách tán, tộc ta phát hiện lúc, nàng đã hấp hối. Sau đó thì sao? Giáng Ly truy hỏi. Tộc ta, vì nàng tiến hành cứu chữa, ổn định tương thế. Chữa thương. Mấy người nghe vậy, đều là sững sờ, liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc. Tô Tấn Tuyết cao mày nói, các ngươi biết rõ nàng là yêu tộc, cùng nguyệt dân lập trường đối địch, Cửu Phượng càng là kém chút đem bọn ngươi diệt tộc, vì sao còn muốn cứu nàng? Trưởng lão thanh âm bình thản, mẫu thần dạy bảo chúng ta, ánh trăng chiếu khắp, không phân chủng tộc. Lại cái kia yêu tộc nữ tử cùng Cửu Phượng không trực tiếp liên quan, trên thân cũng không có hành hạ đến chết tộc ta đồng bào nợ máu. Nàng trọng thương sắp chết, chúng ta gặp, sinh lòng chắc ẩn, làm cứu viện, cũng là tuân theo bản tâm. Cứu nàng là thực tiễn mẫu thần đạo. Về phần cứu về sau, bởi vì tâm tư không rõ, lực lượng chưa đo, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra mà đem nó tạm thời trông giữ, thì là thủ hộ tộc quần chỗ chức trách. Cả hai cũng không xung đột. Lời nói này nói đến thản nhiên, để Trúc Dư đám người nhất thời không nói gì. Nguyệt Dân Vương thức tư duy thuần túy vô cùng, bắt nguồn từ Chiêu Hoa năm đó sáng tạo các nàng lúc ban cho tín niệm cùng dạy bảo, trải qua ngàn năm tăng thương, vẫn như cũ chưa từng thay đổi. Huyền Ảnh nhẹ nhàng a một tiếng, không biết là khen là thán. Tô Tấn Tuyết càng là lắc đầu, không đánh giá. Lúc nói chuyện, bọn hắn đã đi tới một chỗ từ nặng nề ánh trăng thủy tinh cấu trúc nhà giam trước cổng chính. Chính là chỗ này. Trường lao tiến lên, lấy đặc thủ pháp quyết mở ra cửa nhà lao, chư bị mời đi theo ta. Nhà giam nội bộ cũng là từ tinh khiết ánh trăng thủy tinh cấu trúc mà thành, toàn thân trong suốt long lanh, tản ra nhu hòa thanh lanh ánh sáng choáng. Phóng tầm mắt nhìn tới, là từng cái hoàn toàn độc lập, chặt chẽ sắp xếp hình lập phương nhỏ nhà tù, như là tổ ong hợp quy tắc. Có chút phòng giam nội bộ lóe lên thuộc về cầm tù người tự thân linh khí hoặc sinh mệnh khí tức quan mang, tại cái này thủy tinh mê cung bên trong lấm ta lấm tấm, thô sơ giản lược quét qua, lại có mấy trăm số lượng. Trường lao ở một bên giải thích nói, cái này chút nhà giam đều là lấy mâu thần năm đó lưu lại lực lượng làm cơ sở, kết hợp tộc ta năng lực bản thân cấu trúc mà thành. Mỗi cái nhà tù đều tự thành một ổ nhỏ bé không gian, kiên cố dị thường. Người tu hành bình thường tuyệt khó phá mở, cho dù là lục cảnh đại yêu cấp độ, nếu không có thủ đoạn đặc thù, cũng khó có thể thoát khốn. Trong lúc nói chuyện, trưởng lao dẫn bọn hắn đi vào hành lang bên trong, cái thứ nhất đơn độc thiết lập nhà giam trước. Nó rọi ra cái kia từ ngọc thạch tạo thành móng vuốt, tại thủy tinh môn phi bên trên bạch một cái. Trên cửa phù văn có chút sáng lên, cả cánh cửa nhộn nhạo lên gợn sóng, cấp tốc trở nên trong suốt, chiếu ra phòng giam nội bộ cảnh tượng. Nhà tù không lớn, bày biện đơn giản, chỉ có một tấm giường đá, một cái bồ đoàn. Giờ phút này, đang có một nữ tử ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, nhắm mắt ngưng thần, tựa hồ đang tại tinh tu. Nữ tử dung mạo đẹp đẽ, dáng người thẳng tắp ngạo nhân. Là bắt mắt nhất, là nàng cái kia một đầu như tuyết tóc dài, cùng một thân tươi đẹp như lửa còn dài màu đỏ. Điển hình phượng tộc biến hóa đặc thù. Sinh hoàng. Trúc Dư nhận ra gương mặt kia, nhẹ giọng đọc lên cái tên này. Lại một cái giả quân yêu. Là nàng. Huyền Ảnh ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống, chán ghét cùng địch ý cơ hồ viết trên mặt. Sinh hoàng. Núi đại hoang yêu tộc đã từng đại tế thi. Cũng chính là nàng, năm đó đem tâm trí bị hao tổn, ngây thơ vô tri tiểu Huyền Ảnh coi như bừng hữu, nhẫn tâm ném vào trong núi đất hoang, mặc kệ tự sinh tự diệt. Đồng dạng là nàng, về sau vì tìm kiếm lực lượng cường đại hơn cùng chỗ dựa, chủ động tìm được gần nút tại Tây vực Cửu Phượng bộ tộc, dẫn sói vào nhà, trực tiếp đưa đến tiếp sau một loạt sóng gió cùng kiếp nạn. Có thể nói, trăm năm trước cái kia quẩy quét sạch núi Đại Hoang, liên lụy Cửu Phượng, cuối cùng dẫn đến huyễn cảnh sụp đổ, Trúc Dư bỏ mình hỗn loạn sự cố, hơn phân nửa đầu nguồn đều muốn tính tại vị này dã tâm quá mức đại tế ti trên thân. Mà nàng cũng coi như tự làm tự chịu, tự cho là tìm được cường lực cứu viện, yêu tộc có hy vọng phục hưng. Kết quả vừa cùng Ngụy Trang thành phi Vũ Hoàng Hy gặp mặt, liền bởi vì không hiểu rõ Cửu Phượng nội tình, giật dây Cửu Phượng trở về Trung Nguyên tranh bá, chọc giận tới Hoàng Hy, bị tước đoạt quyền vị, đánh vào sân luyện tập võ nghệ trở thành cung cấp người tìm niềm vui, tôn nghiêm mất hết chiến ô. Về sau vẫn là Trúc Dư phát hiện Hoàng Hy làm việc khác thường, trong bóng tối điều tra, mới tại giác đấu trường tầng dưới chốt nhất tìm được bị treo lên giữa trời bên trong bay người Xích Hoàng. Hai người lúc ấy có thể nói ăn nhịp với nhau. Một cái muốn báo thù rửa nhục, lật tung Cửu Phượng, một cái cần nội ứng gây ra hỗn loạn, liên thủ bị Hoàng Hy làm cái việc lớn. Trúc Dư nhớ kỹ, chính mình lúc trước đưa nàng cứu ra về sau, Xích Hoàng liền lời thề son sắt ra ngoài chuyển bị binh, sau đó giết trở lại đến làm phá hủy. Sau đó liền lại không manh mối, không rõ sống chết. Không nghĩ tới, nàng lại cũng từ trận kia cuối cùng sụp đổ huyễn cảnh đại chiến bên trong trốn thoát. Còn trọng thương sắp chết, bị hảo tâm nguyện dân nhặt được, chữa khỏi thương, sau đó lại bởi vì an toàn cân nhắc, nhốt vào cái này phong ấn trong nhà giam. Tương đương từ Cửu Phượng nhà tù, không có khe hở dính liền đổi được nguyện dân nhà tù, lại ngồi xổm không sai biệt lắm 100 năm. Truyền kỳ ngồi tù vương. Bất quá, theo Trúc Dư, đây hết thể đơn thuần đáng đời. Phàm là vị này đại tế ti ban đầu ở nó bị lúc, ít chút tính toán luồn túi, không như vậy dã tâm một bột, nhiều mấy phần đối đồng tộc trách nhiệm cùng thiện ý, thành thật dẫn đầu núi Đại Hoang yêu tộc qua cuộc sống an ổn, làm sao đến mức rơi xuống hôm nay tình cảnh như vậy. Không chừng bây giờ còn tại nàng cái kia yêu thành bên trong, thư thư phục phục ngay trước nàng thụ yêu tôn kính đại tế thi, nở mày nở mặt tiêu sái đây. Trúc Dư cách thủy tinh trong suốt cửa, quan sát tỉ mỉ lấy trong lao tính tọa Xích Hoàng. Nàng khí tức bình ổn, dung nhan cùng trăm năm trước so sánh biến hóa không lớn, nhưng nàng giống như cùng đi qua không giống. Trúc Dư như có điều suy nghĩ nói, "Ân, chỗ đó không giống nhau." Huyền ảnh giọng điệu vẫn như cũ lãnh đạm, nàng và Xích Hoàng không tiếp xúc qua, chỉ biết là cái sau một hệ liệt việc ác. Khí chất, Trúc Dư chỉ trong lao một mặt an tường Xích Hoàng. Đi qua nàng, dù là bị cầm tù tra tấn, trong ánh mắt cũng luôn mang theo không cam lòng, hoặc là điên cuồng hận ý, gặp ai đều nhai răng, để Hoàng Hy đều phiền phải đem miệng nàng nhét vào. Nhưng bây giờ, hắn nhìn về phía trưởng lão hỏi, nàng từ bị nhốt vào nơi đây về sau, nhưng từng ý đồ vượt ngục hoặc gây rối. Trưởng lão lắc đầu, cũng không có. Vị này, Xích Hoàng, là ba vị biến hóa yêu tộc bên trong nhất là bình tĩnh một vị. Từ trước tới giờ không ổn nào, cũng chưa từng nếm thử trùng kích lồng giam hoặc cùng thủ vệ xung đột. Phần lớn thời gian đã là như thế ngồi xuống tĩnh tu, thỉnh thoảng sẽ yêu cầu chút ghi chép nhân tộc hoặc yêu tộc lịch sử thẻ ngọc quan sát, tâm tính nhất là bình thản. Xem ra nàng là thật thay đổi. Trúc Dư thu hồi ánh mắt. Nếu là trăm năm trước vị kia đại tế ti bị giam ở loại địa phương này, dù là biết rõ vô dụng, sợ cũng muốn mỗi ngày chửi mắng, điên cuồng va chạm lồng giam, gặp ai nghe ai. Bây giờ như vậy trầm tĩnh, Long Trận Ngộ Đạo thuộc về là. Một bên lặng lặng nghe lấy dáng ly, đột nhiên ý vị thâm trường cười nói, "Ồ, nghe, em trai đối vị này đã từng đại tế ti, hiểu rất rõ đâu." Giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 465, suy chương 465, suy cục, hiểu rõ chưa nói tới, chính là năm đó từng có như vậy vài lần duyên phận mà thôi. Nàng lúc trước, tâm tư thật nhiều, không phải loại lương thiện. Già chán ghét nàng. Trúc Dư vội ho một tiếng, đối mặt Giáng Ly cái kia nhìn như vô tội kỳ thực giấu giếm danh manh ánh mắt, cấp tốc phủ nhận tam liên. Hắn nhìn về phía Giáng Ly, cố gắng để cho mình biểu lộ ra nghiêm túc, chị ngươi cũng đừng nghĩ lung tung, ta cùng với nàng thuần túy là năm đó tình thế bức bách, lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Nghĩ lung tung. Giáng Ly chớp chớp cặp kia xinh đẹp mắt to màu tím, biểu lộ càng phát ra thuần lương vô hại, phảng phất thật chỉ là tại hiếu kỳ. Chị nghĩ lung tung cái gì? Chỉ là phổ thông hỏi một câu em trai hiểu rất rõ vị này đại tế tim mà thôi nha. Chẳng lẽ? Nàng méo mó đầu, một mặt vô tội, em trai coi là. Chị đang hỏi cái gì khác sao? Thân tình kia, giọng nói kia, đơn giản cực kỳ giống kiếp trước cái kia không dành thế sự, tâm tư tinh khiết nam cương thiếu nữ. Để Trúc Dư trong nháy mắt đều có chút hoảng hốt, nghi ngờ có phải hay không tự mình làm tà tâm hư, quá độ giải độc. Nhưng cặp kia thuần khiết vô cùng trong mắt màu tím dưới, giảo hoạt ý cười chợt lóe lên. Ân, xem ra chị tìm về ký ức về sau, nhận ảnh hưởng là diễn kỹ càng thêm tinh xảo, treo cận người bản lĩnh cũng càng lên một tầng. Biết rõ dáng Ly tấm kia linh hoạt miệng nhỏ lợi hại, luôn có thể để hắn văng mũ cởi giáp. Bây giờ bị cường hóa nghĩ mà sợ là càng nguy hiểm hơn. Trúc Dư quả quyết quyết định không tiếp lời này gốc dạng, miễn cho càng tô càng đen. Hắn háng giọng một cái, đem lực chú ý quay lại chính sự. Trưởng lão, mở ra cửa nhà lao đi, chúng ta gặp nàng một chút. Đúng. Trưởng lão lên tiếng trả lời, lần nữa nâng lên móng vuốt, cùng mở mật mã khóa tại cánh cửa bên trên vẽ mấy đạo. Trên cửa gợn sóng dập dờn, hướng hai bên trở ra, lộ ra thông hướng phòng giam nội bộ thông đạo. Xích Hoàng liền ngồi tại bên trong, dáng vẻ trang nghiêm. Trong phòng giam Xích Hoàng tựa hồ sớm đã phát giác được động tĩnh bên ngoài, tại cửa nhà lao mở ra trong nháy mắt, liền chậm rãi mở mắt. Đó là một đôi vẫn như cũ sắc bén, lại rút đi rất nhiều táo bạo cùng điên cuồng màu vàng dòng trong mắt. Ánh mắt của nàng bình tĩnh đảo qua cửa ra vào xuất hiện đám người, tại Trúc Dư trên mặt dừng lại một cái chớp mắt, đáy mắt hiện ra phức tạp khó hiểu cảm xúc. Có kinh ngạc, có hiểu rõ, còn kèm theo một chút xa xưa ký ức bị xúc động gợn sóng. Tầm mắt của nàng tại trên người Huyền Ảnh dừng lại đến hơi lâu một chút, màu vàng dòng con ngươi có chút nheo lại, tựa hồ nhận ra vị này khí tức đã long trời lở đất, lại lờ mờ có thể tìm tới năm đó dấu vết cố nhân. cái kia bị nàng tự tay vứt bỏ, nhưng lại lấy một loại phương thức khác lật đổ hết thảy con rơi. Trăm năm về sau, gặp lại hai vị này lấy thái độ như thế xuất hiện cố nhân, Sinh Hoàng cái kia không hề bận tâm trên khuôn mặt, rốt cục có một chút buông lỏng. Nhưng rất nhanh, cái kia tia chấn động liền tiêu tán vô tung, khôi phục trước đó bình tĩnh, thậm chí chủ động mở miệng, thanh âm bởi vì lâu dài ít lời mà hơi có vẻ khàn khàn. Trăm năm không thấy, Trúc Dư công tử. Còn có, Huyền Ảnh điện hạ. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Điện hạ, đây là nàng lần thứ nhất xưng hô như vậy Huyền Ảnh. Ngữ khí của nàng bình thản, nghe không ra quá bao lâu khác trùng phùng cảm khái, cũng không có oán hận hoặc định nội. Cùng trăm năm trước cái kia cho dù ở Cửu Phượng trong lao ngục cũng khó nén kiệt ngạo, ánh mắt thời khắc thiêu đốt lên không cam lòng hỏa diễm đại tế ti, đã tưởng như hai người. Sinh Hoàng đại tế ti, Trúc Dư cất bước đi vào ngắn gọn nhà tù, những người còn lại đi theo sau hắn. Hắn đánh giá xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, khí chất trầm tĩnh trên người nữ tử, đi thẳng vào vấn đề, xem ra cái này trăm năm tĩnh tu để ngươi cải biến không ít. Tĩnh tu. Sinh Hoàng khẽ miệng khẽ đọc dưới, nhưng cũng không phản bác, xem như chấp nhận thuyết pháp này. Đại tế ti. Nàng khẽ khẽ lắc đầu, thoải mái nói, sớm đã là quá khứ mây khói. Bây giờ ta bất quá là một giới phụ thuộc, sống tạm tính mạng tù nhân thôi. Tên kia hảo, không đề cập tới cũng được. Nàng dương mắt, ánh mắt đảo qua Trúc Dư, Huyền Ảnh, cùng phía sau bọn họ khí chất khác nhau nữ tử, tiếp tục nói, về phần thay đổi. Thay đổi rất nhanh, thời khắc sinh tử chạy qua một lần, lại tại một tấc vuông này, đôi bốn vách tường ánh xanh rực rỡ, tính tư trăm năm quan cảnh. Như cho tới bây giờ, còn chấp mê tại ngày xưa dạ tâm, phẫn hận hoặc là cái kia chút hoa trong gương, chằng trong nước ảo mộng. Mới là thật hết có thuốc chữa. Ngữ khí của nàng phi thường bình tĩnh, phảng phất thật khám phá hồng trần. Dừng một chút, Sinh Hoàng nhìn về phía một mực thờ ơ lạnh nhạt Huyền Ảnh, trong mắt chiếu ra đối phương vẻ mặt bất thiện, thành cần nói, Huyền Ảnh điện hạ, năm đó sự tình là ta tầm nhìn hạn hẹp bạc tình bạc nghĩa, chấp nhất tại cái gọi là có ích hay không cùng bản thân tư lợi, làm việc đoan, có lỗi với ngươi. Ngươi như đến nay vẫn lòng có oán giận, ta không lời nào để nói. Huyền Ảnh ôm cánh tay, môi đỏ mím môi, thử lạnh một tiếng, lại không lập tức phát tác. Nhưng nàng vẫn liếc xéo lấy Sinh Hoàng, trong ánh mắt bất thiện cũng không bởi vì cái này vài câu xin lỗi mà tiêu tán. Nàng vui với tại phu quân trước mặt duy trì một cái có chi thức hiểu lễ nghĩa, đoan trang đại khí hiển thê hình tượng, nhưng không có nghĩa là nàng thật sự có rộng như vậy rộng lòng dạ. Nhất là đối Sích Hoàng cái này, cơ hồ cải biến nàng kiếp này toàn bộ vận mệnh quy tích người khởi xướng một trong. Nếu không phải Sích Hoàng từ đó cản trở, nàng có lẽ hiện tại vẫn cùng phu quân tại trong núi đất hoang qua thế giới hai người đây. Mặc dù không nghĩ, nhưng trăm năm đi qua, chim nhỏ sợ là đều sinh một tổ. Sích Hoàng hủy đây hết thảy, một câu nhẹ nhàng xin lỗi coi như xong. Nghĩ hay lắm. Bất quá, dưới mắt cái này hoàn cảnh, chung quanh còn có nhiều người nhìn như vậy, nàng cũng không thể thật giống cái bát phụ sông đi lên, nếu lấy một cái xem ra đã đại triệt đại ngộ yên tĩnh nhận mệnh tù phạm đánh một trận. Vậy cũng quá mất thân phận. Bút chứng này, nàng tạm thời đi lại. Trúc Dư đem Huyền Ảnh phản ứng nhìn ở trong mắt, trong lòng hiểu rõ, cũng không nói ra. Hắn thuận thế cắt vào chính đề, ngươi từ năm đó trận kia miễn cảnh sụp đổ bên trong chạy ra lúc, thương thế cực nặng, mạng sống như treo trên sợi tóc, là Nguyệt Dân cứu được ngươi. Nghe chúng nó nói, ngươi những năm này cực kỳ an phận. Đúng. Sinh Hoàng gật đầu, Nguyệt Dân với ta có ân cứu mạng, mặc dù cầm tù ở đây, cũng là hợp tình lý. Nơi đây thanh tĩnh, không người quấy rầy, vừa bạn. Nghĩ lại mình qua, làm rõ con đường phía trước. Nói xong, nàng lời nói xoay chuyển, Trúc Dư công tử lần này đến đây, chắc hẳn không phải chuyên đến xem ta cái này nghèo túng người cụ a. Cửu Phượng đã lật úp, Hoàng Hy đã bị tù, Cửu Phượng còn sót lại tất cả nằm trong lòng bàn tay. Trúc Dư lời ít mà ý nhiều, chúng ta đang suy nghĩ xử trí như thế nào các nàng, cùng xử trí như thế nào các ngươi cái này chút bị giam giữ ở đây yêu tộc. Sinh Hoàng nghe vậy, ánh mắt tại trên người Trúc Dư dừng lại chốc lát, tựa hồ cố gắng cảm giác cái kia bây giờ đã sâu không lường được sóng linh khí. Lại đảo qua phía sau hắn mấy vị khí tức đồng dạng nhìn không thấu nữ tử, cuối cùng trở xuống Trúc Dư trên mặt, Trúc Dư công tử. Cái này trăm năm trải qua cùng cơ duyên, xem ra không phải tầm thường. Nàng dừng một chút, nhìn về phía đứng hầu một bên, đối Trúc Dư đám người cùng tính có thừa trưởng lão. Liên Nguyệt Dân. Cũng phụng công tử là chủ. Không thể nói chủ, Trúc Dư lắc đầu, chỉ là có chút nguồn gốc, lẫn nhau trợ giúp thôi. Sinh Hoàng nhẹ gật đầu, cũng không xâm nhập truy hỏi. Nàng rất rõ ràng tình cảnh của mình, cũng rõ ràng có một số việc không cần biết được quá rõ ràng. Nàng một lần nữa nhìn về phía Trúc Dư, thần sắc thản nhiên, cái mạng này vốn là công tử năm đó ở Cửu Phượng trong lao làm cứu viện, sau lại được Nguyệt Dân cứu, mới may mắn tồn tại đến nay. Bây giờ xử trí như thế nào, nhưng bằng công tử một lời mà quyết, Sinh Hoàng không một câu oán hận. Chỉ bất quá, nàng nâng lên đôi mắt, nhìn thẳng Trúc Dư, bên trong ngoại trừ thản nhiên, còn nhiều thêm một vòng mong đợi, như công tử nguyện ý cho một chút hy vọng sống, Sinh Hoàng cả gan, còn có một chuyện muốn nhờ. Nói, Trúc Dư ra hiệu nàng nói thẳng. Sinh Hoàng hít sâu một hơi, phảng phất đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, ánh mắt nhìn thẳng Trúc Dư, ta thỉnh cầu. Một cái chân chính lại bắt đầu lại từ đầu cơ hội. Nàng gặp Trúc Dư thần sắc không thay đổi, tiếp tục nói, ta biết, bằng vào ta quá khứ đi sự tình khó lấy được tín nhiệm. Nhưng ta có thể lập bên dưới huyết thệ một thế, quang đời còn lại nguyện ý ngay bằng phân công, lập công chu tội. Chỉ cầu. Một cái lấy công chu tội, không còn bị đi qua bóng mở bao phủ khả năng. Ngữ khí của nàng thành khẩn, ánh mắt thản nhiên, lại không nửa điểm ngày xưa tính toán cùng lấp lóe. Mà cái này, cũng chính là Trúc Dư trong lòng suy tính. Biển lớn chỗ cực Tây, vô luận tương lai là Tây Trinh Cựu Phượng chủ lực ngóc đầu trở lại, vẫn là càng phương Tây cái kia chút từ lòng tộc các tiền bối thành lập quốc gia hoặc thế lực đồng tiến, nguyện dân thành thị dưới mặt đất đều là đứng mũi chịu sào tiền tuyến. Nơi này cần cường đại đáng tin chiến lược đóng giữ. Bây giờ Sích Hoàng trải qua trăm năm yên lặng, tâm tính thay biến, thực lực cũng so trăm năm trước mạnh hơn. Lại chủ động đưa ra lấy hồn khế ước buộc, đúng là một cái đáng giá cân nhắc lựa chọn. Có được thánh cảnh tu vi trúc dư cũng không cần thăm dò hoặc khảo nghiệm nàng cái gì, một chút có thể nhìn ra Xích Hoàng không có nói sai. Xem ra ngươi cái này trăm năm, ngồi không ổng. Trúc dư cười cười, ngoại trừ nghĩ lại, xem ra cũng muốn rất nhiều. Xích Hoàng thản nhiên nói, lúc nhàn rỗi không có việc gì làm, dù sao cũng phải tìm một số chuyện suy nghĩ. Trúc dư vị trí có thể, cũng không có lập tức đáp ứng, ngược lại hỏi một bên Nguyệt Dân trưởng lão, hai vị khác biến hóa yêu tộc ra sao tình huống? Tên, có phải là hay không Vân Diên cùng Đan Linh? Trưởng lão chi tiết hồi bẩm, không sai. Vị kia tên gọi Vân Diên áo xanh chim yêu, từ bị giam giữ đến nay, phần lớn thời gian trầm mặc không nói, thần sắc hờ hững, đối hết thảy đều đã không ôm hy vọng, lòng như cho nguội. Mà cái kia bị áo đỏ Đan Linh, thì cảm xúc tương đối kích động, thường xuyên truy hỏi Xích Hoàng rơi xuống cùng an nguy, đối với chúng ta quản thúc cũng có chút mâu thuẫn, không lắm phối hợp. Trúc Dư sau khi nghe xong, nhìn về phía Xích Hoàng, các nàng hai người, năm đó đều là người thuộc hạ trực thuộc, nhất là Đan Linh, đối ngươi trung thành tuyệt đối. Đã ngươi có lòng lại bắt đầu lại từ đầu, như vậy, thuyết phục các nàng tiếp nhận hiện thực, phối hợp đến tiếp sau an bài, chính là ngươi nhiệm vụ thứ nhất. Như thế nào? Xích Hoàng không chút do dự, chỉnh trọng gật đầu, Xích Hoàng nhận lệnh, ổn thỏa hết sức thuyết phục các nàng. Vân Diên nàng, khúc mắc quá sâu, hoặc cần chút thời gian. Đan Linh tính tình mặc dù liệt, lại trọng tình nghĩa, ta sẽ cùng với nàng nói rõ. Tốt, về sau ta trở lại thăm ngươi, khá bảo trọng. Trúc Dư không cần phải nhiều lời nữa, ra hiệu trưởng lão một lần nữa khép kín cửa nhà lao, chỉ lưu Xích Hoàng ở bên trong suy nghĩ như thế nào cùng bộ hạ cũ nối liền. Hắn thì mang theo đám người nên rời đi trước nhà giam khu vực. Đi vào bên ngoài tương đối khoáng đạt điện đường hành lang uốn khúc, Trúc Dư nhìn về phía bên cạnh một mực trầm mặc không nói nguyên ảnh, nhấc lên Vân Diên, ảnh nhi, Vân Diên nàng. Dù sao đã từng là sớm nhất chăm sóc ngươi, làm bạn ngươi lớn lên. Mặc dù về sau, nhưng cuối cùng từng có một đoạn tình cảm. Ngươi cần phải đơn độc đi gặp nàng. Vân Diên đã từng là huyền hoàng tộc thuộc yêu, nghiêm ngặt đi lên nói thậm chí là huyền ảnh thị nữ. Chỉ bất quá về sau đảo hướng cửu phượng. Huyền ảnh hai con ngươi có chút lóe lên, lại trở nên yên nắng. Nàng bỏ qua một bên ánh mắt, giọng điệu có chút cứng nhắc, không cần. Thiết thân. Hiện tại còn không muốn đơn độc gặp nàng. Vân Diên phản bội, có lẽ do Xích Hoàng bức bỏ càng làm cho nàng khó mà tiêu tan, bởi vì đã từng đầu nhập qua chân thật ỷ lại cùng tín nhiệm. Trúc Dư lý giải nàng thời khắc này nỗi lòng, không tiếp tục cưỡng cầu. Có chút khúc mắc, yêu cầu thời gian, cũng cần thích hợp thời cơ. Trúc Dư nhẹ nhàng vô vô mu bàn tay của nàng, tốt, vậy liền không thấy. Chờ ngươi lúc nào muốn gặp lại nói. Việc lớn đã cơ bản kết thúc, còn lại cựu phượng tàn quân thu phục cùng giáo hóa không phải một ngày chi công. Trúc Dư liền đối với đám người nói, mọi người mấy ngày liền buôn ba, lại trải qua huyễn cảnh một trận chiến, chắc hẳn đều có chút mỏi mệt. Trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi điều chỉnh một phen, lại đi xử lý thu phục cựu phượng tàn quân chờ đến tiếp sau công việc. Dù sao các nàng bây giờ cũng chạy không được, mọi người đều không dị nghị. Một mực yên tĩnh đi theo Bạch Ngọc trưởng lão lúc này tiến lên, cung kính nói, chư vị đại nhân, gian phòng sớm đã chuẩn bị tốt. Mặt khác, mẫu thần trở về, chính là tộc ta ngàn năm tịnh sự, chúng ta đã bắt tay vào làm chuẩn bị khánh điện, đến lúc đó mong rằng chư vị đại nhân cùng nhau ăn mừng. Mẫu thần trở về, tự nhiên phải có một trận đại khánh điện. Cảm giác nghi thức không thể ném. Trúc Dư trên mặt thống khoái đáp ứng, lại tại trong thức hải trêu đùa một câu, sư tôn, ngài nhìn xem, ngài dạy dỗ bọn nhỏ, cảm giác nghi thức thật là mạnh mẽ. Chiêu Hoa trực tiếp giả chết, không để ý tới hắn. Nguyệt Dân cấp tốc vì các quý khách an bài thoải mái dễ chịu yên tĩnh khu nghỉ ngơi bực. Trúc Dư cố ý dặn dò, chuẩn bị vài gian căn phòng đơn độc, cung cấp mấy vị nương tử riêng phần mình nghỉ ngơi. Chính hắn cũng không lập tức trở về phòng, mà là tại thành thị dưới mặt đất trung tín bước đi dạo một vòng, có chút hăng hái mà nhìn xem Nguyệt Dân nhóm ngay ngắn trật tự nhưng lại tràn ngập vui mừng bắt đầu bố trí khánh điện nơi trốn. Thủy tinh cùng ánh trăng tạo thành thành trì, tô điểm lên các loại phát sáng bảo thạch cùng hoa tươi, có một phen đặc biệt mộng ảo phong cảnh. Đi dạo thôi trở về, Trúc Dư nhưng trong lòng còn băn khoăn một chuyện. Tại mấy vị nương tử chỗ tạm ở bên ngoài viện đứng vững, trầm ngâm một lát, dẫn đầu đi hướng Tô Tấn Tuyết gian phòng. Tuyết Nhi gần nhất sát ý quá nặng vấn đề, là phải coi trọng. Đây cũng không phải là việc nhỏ, liên quan đến kiếm tâm của nàng phải chăng nhận lấy trí nhớ tiếp trước hoặc cái khác nhân tố ăn mòn. Cửa phòng không có lên khóa, hắn nhẹ nhàng đẩy ra. Tô Tấn Tuyết cũng không nghỉ ngơi, mà là đưa lưng về phía cửa ra vào, ngồi tại bên cửa sổ thủy tinh thấp trên giường. Trong tay nàng, chính nhẹ nhàng vuốt ve trôi này chưa từng rời thân kiếm gỗ. Tuyết Nhi, Trúc Dư thả nhẹ bước chân đến gần, chúng ta nói. Hắn không có thể nói xong. Một cô thuộc về Tô Tấn Tuyết băng hàn linh khí nhẹ nhàng cuốn lên hắn. Trúc Dư vội vàng không kịp chuẩn bị, lại hoàn toàn tín nhiệm nàng, bị lực lượng này kéo một phát kéo một cái, vừa vặn nằm ở trong phòng tâm kia rộng thùng thình giường ngọc bên trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, mang theo băng tuyết khí tức ôn hương nhuyễn ngọc, đã lấn người mà lên, đem hắn một mực bao phủ. Tô Tấn Tuyết nằm ở trước ngực hắn, pha tạp lấy mấy sợi tóc trắng tóc đen rủ xuống, đảo qua gương mặt của hắn. Băng lam con ngươi gần trong gang tấc, bên trong quần quật lấy nóng hổi cảm xúc. Tuyết, một cây hơi lạnh ngón tay, nhẹ nhàng chống đỡ tại trên môi của hắn. Xuyệt, Lang Quân, đừng nói chuyện. Trước hết để cho Tuyết Nhi, thật tốt cảm thụ một chút ngươi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 466, Hiểu Chi Di Tỉnh, Động Chi Di Lý. Chương 466, Hiểu Chi Di Tỉnh, Động Chi Di Lý. Ánh trăng như sương, chiếu xuống tĩnh mịch gian phòng bên trong. Gió ngừng mưa nghỉ, huyễn cảnh tự giải. Trong phòng không có cái gối, Nguyệt Dân không cần cái đồ chơi này, Trúc Dư liền tùy ý chồng ngoại bào của mình đệm ở sau đầu, biếng nhác tựa ở đầu giường. Hắn nâng lên một cái tay, năm ngón tay tại trước mắt hư cầm ấy, cảm thụ được trong cơ thể trào lên lực lượng, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đột phá thánh cảnh về sau, quả nhiên là ghê gớm a. Cảm khái cũng không chỉ là hủy thiên diệt địa năng lực chiến đấu, càng là bộ thân thể này tại từng cái phương diện có thể xưng chỉ số cấp toàn diện tăng lên. Loại kia sinh cơ cùng lực lượng vô cùng vô tận, không biết mệt mỏi cùng cực hạn là vật gì cảm giác, thực sự tuyệt không thể tả. Sớm tại lục cảnh lúc, hắn liền có thể bằng vào vượt xa cùng giai thân thể cường hãn cùng cổ sinh sôi mang tới sức hồi phục, cũng đã là thánh cảnh các đương tử đánh đến lực lượng ngang nhau, thậm chí để đồng dạng thân ở lục cảnh lại thể chất hơi kém nữ đế bệ hạ gọi anh cầu xin tha thứ. Bây giờ tự thân cũng bước vào này cảnh, thể phách, sức chịu đựng. Ngay tiếp theo cổ trùng cũng thăng cấp, sức chiến đấu có thể nghĩ. Mới vừa cùng Tuyết Nhi một phen luận bàn, tuy là tạm thời nảy lòng tham, nhưng cũng có thể xưng hắn phá cảnh phía sau trận chiến đầu tiên. Nhờ vào tu vi tăng trưởng, tạo ra huyễn cảnh mạnh hơn. Bên ngoài nhưng chốc lát, với bọn hắn mà nói, cũng đã vượt qua mấy ngày quan cảnh. Cái này phá cảnh phía sau lần đầu thực chiến, mặc dù tới đột nhiên, quá trình cũng có chút kịch liệt, nhưng chiến quả có thể nói huy hoàng. Ác chiến mấy ngày, hắn không chỉ có chưa tỉnh mảy may mọi bệnh, ngược lại sảng khoái tinh thần, toàn thân thoải mái. Ngay tiếp theo đối tự thân lực lượng khống chế, đều tựa hồ càng thông thuận một chút. Chính là vất vả Tuyết Nhi. Trúc Dư có chút túi đầu, nhìn về phía chăm chú giúp vào người mình, cơ hồ đem mình cuộn mình lên Tô Tất Tuyết. Nàng đã liền một ngón tay đều không thể động đậy. Ngày bình thường lạnh lạnh cao ngạo, kiếm khí sông lăng tiêu kiếm thánh đại nhân, giờ phút này hô hấp mới vừa từ hỗn loạn trung bình phục xuống tới, còn mang thanh âm rung động. Một thân như băng tuyết da thịt trắng loãng, giờ phút này choáng nhiễm mở mảng lớn mê người đỏ rực, tựa như trong đống tuyết nở rộ hàn mai. Nàng từ từ nhắm hai mắt, lông mi thật dài ướt sũng dính vào nhau, khóe mắt còn lưu lại chưa khô bệt nước mắt, mang trên mặt cực hạn thỏa mãn cùng lòng còn sợ hãi hỗn hợp mảnh mai thân sắc. Cố kia bức người kiếm ý cùng trước đây không lâu tại viễn cảnh thế giới lạnh lẽo sắc cơ, giờ phút này đã không còn sót lại chút gì. Thời khắc này nàng chỉ còn lại có bị yêu thương phía sau lười biếng nhu tình, đẹp đến mức kinh tâm động phách, cũng yếu ớt làm cho người thương tiếc. Trúc Dư lần đầu nhìn thấy nàng bộ dáng như vậy, cùng ngày thường tương phản lớn, để trong lòng của hắn đã cảm giác thương tiếc, lại cảm giác buồn cười cùng thỏa mãn. Cánh tay hắn nắm chặt, đưa nàng hướng trong lồng ngực của mình bò lấy, để nàng có thể thoải mái hơn gối dựa vào. Cái này khẽ động, Tô Tấn Tuyết lại là một cái giật mình. Kiếm Thánh đại nhân thân thể mềm mại run rẩy, sợ hãi mở ra cặp kia che xương màu băng lam trong mắt, trong đôi mắt mang theo bối rối cùng cầu xin tha thứ khiếp ý, dường như sợ hắn hiểu lầm bản thân nghỉ ngơi tốt, lại phải bắt đầu một vòng mới trừng phạt. Trúc Dư rốt cục nhịn không được, cười ra tiếng. Hắn cúi đầu xuống, dùng chóp mũi thân mật cọ sát nàng ấm áp bóng loáng cái trán, trêu chọc nói, thế nào đây là? Nhà chúng ta vị kia không sợ trời, không sợ đất, một kiếm có thể băng phong ngàn dặm kiếm thánh đại nhân, làm sao một bộ bị dọa lấy bộ dáng nhỏ? Nói cho vi phu, là ai bắt nạt ngươi? Vi phu cái này đi thay ngươi báo thủ. Tô Tấn Tuyết nghe lấy hắn cái này rõ ràng trung khí mười phần lời nói, lại cảm thụ được hắn cái kia phảng phất ẩn chứa vô tận tinh lực thân thể, nhìn lại mình một chút ngón tay này đều mềm nhũn, như bị triệt để chia rẽ trọng trang qua trạng thái. Nàng giật giật còn có chút tê dại sưng đỏ bờ môi, cố gắng muốn nói cái gì, cuối cùng lại chỉ gạt ra một chữ. Ngươi. Âm thanh ra khỏi miệng, chính nàng giật nảy mình, như vậy khàn khàn khô khốc, hiển nhiên dùng tiếng nói quá độ. Ta cái gì? Trúc Dư được một tấc lại muốn tiến một thước, đưa nàng ôm càng chặt hơn chút, cái cằm nhẹ nhàng cọ lấy nàng mềm mại mồ hôi ở ướt tóc đen, cười hì hì hỏi, nương tử mới vừa rồi không phải nói muốn thật tốt cảm giác vi phu sao? Vi phu thế nhưng là tận tâm tận lực, để nương tử cảm thụ được triệt để. Như thế nào? Nương tử còn hài lòng? Cảm giác tốt không? Tốt. Rất tốt. Sống dễ chịu đầu. Tốt đến. Chịu không nổi. Tô Tấn Tuyết ở trong lòng yên lặng hò hét, xấu hổ giận dữ muốn chết. Nàng trước đó như vậy chủ động nắm bỏng, nào đem lên đến, là bởi vì ký ức trở về, nhất là cuối cùng cái kia thảm thiết xa nhau trùng kích, để tâm tình của nàng kiềm chế đến đỉnh điểm, nhu cầu cấp bách một cái chỗ tháo nước. Muốn dùng nguyên thủy nhất, thân mật nhất phương thức, hướng người yêu kể ra cái kia phần sợ hãi cùng sâu sắc yêu say đắm, càng muốn thật sự rõ ràng cảm thụ hắn tồn tại, xác nhận đây hết thảy không phải một giấc mộng. Nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Trúc Dư gia hỏa này, phá cảnh về sau cường hóa, vậy mà khoa trương đến loại tình trạng này. Mới đầu nàng còn có thể bằng vào nhất thời xúc động chiếm cứ chủ động, nhưng theo thời gian chuyển rời, nàng rất nhanh liền phát hiện không hợp lý. Nguyên bản rơi lệ là bởi vì động tình, là bởi vì cảm khái. Càng về sau, nàng là thật khóc, quyền chủ động thay chủ, liên tục bại lui. Cảm giác thân thể phảng phất không còn là mình, linh hồn ba phen mấy bận đồng bệnh thấm thoát như muốn ly thể, nhưng lại đều ở phút chốc bị càng hung manh thủy triều hung hăng tốn về hiện thực. Cái này cùng nàng trong dự đoán tình ý liên tục, lẫn nhau nói nỗi lòng ấm áp tràn diện, hoàn toàn không giống a. Kiếm Thánh vinh quang, lao tổ uy nghiêm, sớm sẽ theo mồ hôi cùng nước mắt cùng một chỗ bốc hơi sạch sẽ. Hồi tưởng lại mình về sau cái kia chút hoàn toàn mất khống chế, thậm chí có thể nói là mất mặt phản ứng cùng bộ dáng. Tô Tấn Tuyết chỉ cảm thấy gương mặt nóng hổi, căn bản không dám đi nhìn Trúc Dư cặp kia đựng đầy ý cười đôi mắt. Nàng đem nóng lên mặt càng sâu vùi vào trong ngực hắn, cơ hồ muốn đem mình toàn bộ giấu đi. Qua thật lâu, mới buồn buồn từ trong hàm răng gạt ra một câu đánh giá. Gia súc. Thanh âm rất nhỏ, có chút ủy khuất, nhưng chui vào Trúc Dư trong tai. Trúc Dư đầu tiên là sững sờ, sau đó hết sức vui mừng. Hắn không ngần ngại chút nào cái này đánh giá, ngược lại dương dương đắc ý, cái này gọi cường tráng, vai phong và mạnh mẽ, thân thể cường tráng biết hay không? Không lợi hại điểm, làm sao xứng với nhà ta các vị tựa tiên tiên nữ tử? Làm sao bảo hộ các ngươi? Tô Tấn Tuyết trong ngực hắn khe khẽ hừ một tiếng, lười nhác phản bác, hoặc là nói, không còn khí lực phản bác. Nàng chỉ là lại đi cần cổ hắn cọ sát, tìm cái vị trí thoải mái hơn, đem mình triệt để vùi sâu vào hắn ấm áp ôm ấp, thật sâu hô hấp lấy cái kia để nàng vô cùng an tâm cùng quyến luyến khí tức. Nàng không nói thêm gì nữa, chỉ là lặng lặng tựa sát, nghe lấy hắn bình ổn có lực nhịp tim, bình phục nỗi lòng. Dựa sát vào nhau hồi lâu, cảm thụ được trong ngực bộ dáng dần dần bình ổn sâu xa hô hấp, Trúc Dư mới nhẹ giọng mở miệng, hỏi trong lòng nhớ nghi hoặc, "Tuyết Nhi, ngươi gần nhất?" Tâm tư tựa hồ có chút biến hóa. Vừa rồi tại huyễn cảnh bên trong, còn có trước đó đối Thương Loan, sát khí tựa hồ so trước kia nặng rất nhiều. Là thụ ký ức ảnh hưởng sao? Tô Tấn Tuyết hô hấp vẫn như cũ bình ổn, không có lập tức trả lời, tựa hồ đã ngủ. Ngay tại Trúc Dư cho là nàng không có trả lời, dự định cũng mở mắt nhìn xem lúc, trong ngực chuyển đến thở dài một tiếng. Lại qua một hồi lâu, Tô Tấn Tuyết thanh âm mới trầm thấp vang lên, thanh âm có chút lạnh, bởi vì đều là yêu tộc sai. Cái gì? Trúc Dư nhất thời không có rõ ràng nàng ý tứ. Tô Tấn Tuyết từ trong ngực hắn nâng lên trán, màu băng lam trong đôi mắt, mông lung hơi nước cùng mảnh mai đã rút đi, thay vào đó là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Nàng đỏ rực không lui trên gương mặt xinh đẹp, hiện lên một tầng lạnh lẽo màu băng trắng, lặp lại một lượt, ta nói, thế gian này ngàn năm qua bi kịch cùng điên cuồng, phần lớn là yêu tộc sai. Nàng dừng một chút, tựa hồ tại chỉnh lý suy nghĩ, lại tựa hồ tại kiểm chế quần cuộn cảm xúc, ngàn năm trước, thiên địa tại sao lại như vậy hỗn loạn? Lệ khí tại sao lại tràn ngập mỗi một tấc không gian? Nhân tộc người tu hành, lại tại sao lại từng bước một sa đoạn, trầm luân, cuối cùng trở nên so yêu ma càng đáng sợ? Không phải liền là bởi vì yêu tộc, cái kia chút ngồi tít trên cao, xem chúng sinh làm kiến hôi, vì đồ chơi tồn tại, vì tìm niềm vui, vì thỏa mãn bận bẹo dục vọng, tùy ý họa loạn thế gian, nhấc lên vô biên sát kiếp, để trung nguyên máu chảy phiêu chảy. Càng là bọn hắn, chế tạo ra những người kia không người, quỷ không ra quỷ vận bẹo tà vật, đem vô số sinh linh đầu nhập vĩnh viễn không có điểm dừng thống khổ cùng tra tấn bên trong, muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhân tộc mới đầu bất quá là vì dãy rủa cầu sinh. Về sau, có lẽ là bị cái kia vô biên huyết tinh cùng điên cuồng truyền nhiễm, có lẽ là tại trong tuyệt vọng bóp méo tâm tính, mới từng bước một biến thành về sau bộ dáng như vậy. Bọn hắn có lỗi, tội không thể tha. Nhưng ý ra, ban đầu có nguyên nhân mà theo. Nhưng yêu tộc đâu? Nàng dương mắt, nhìn về phía Trúc Dư, vũ mị ôn nhu nửa điểm không thấy. Bọn hắn lại là vì cái gì? Vì việc vui? Vì lực lượng? Vẫn là vẹn vẹn bởi vì muốn làm như vậy? Trúc Dư trầm mặc, không có trả lời ngay. Hắn nhớ tới sư tôn Chiêu Hoa đối với cái này đã từng có cùng loại đánh giá, yêu tộc thú tính quá nặng, tuy được thiên địa tạo hóa, có được siêu phàm lực lượng cùng trí tuệ, lại thường thường khuyết thiếu tâm ước thúc, làm việc toàn bằng bản năng cùng dục vọng, tùy ý làm vậy. Một cái có được cường đại lực lượng cá thể làm sang làm vậy, liền đủ để tạo thành một vùng thảm kịch, huống chi là một cái tộc đàn. Tô Tấn Tuyết gặp hắn không nói, trong mắt ý lạnh càng sâu, thanh âm cũng biến thành càng thêm đạm mạc, yêu tộc, bọn hắn chính là một đám tên điên. Nếu không có bọn hắn nhấc lên vô biên sát kiếp cùng điên cuồng, nhân tộc không cần trải qua như vậy địa ngục. Không cần vì sinh tồn, đem mình cũng biến thành hoàn toàn thay đổi. Mà Cửu Phượng những tồn tại này, giọng nói của nàng nhất chuyển, sát ý lần nữa ẩn ẩn lộ ra. Các nàng đến nay, tác phong làm việc cùng các nàng cái kia chút điên cuồng tiền tổ có gì bản chất khác nhau? Vẫn như cũ thừa hành lực lượng vi tôn, xem tộc khác như cỏ rác, có chút ngỗ nghịch liền đuổi tận giết tuyệt. Không có thuốc chữa. Theo ta thấy, liền nên toàn bộ chém tận giết tuyệt, chấm dứt hậu họa. Giữ lại, cuối cùng tai họa. Nàng nói đến chém đinh chặt sắt, ngữ điệu không có quá nổi lên nằm, chỉ có một cỗ uy nghiêm đáng sợ sát ý Trúc Dư ôm lấy nàng, có thể cảm giác được thân thể nàng có chút căng cứng. Hắn suy nghĩ một chút, nói, Tuyết Nhi, tâm tình của ngươi ta rõ ràng. Yêu tộc quá khứ, sát thực nghiệp chướng nặng nề, tội lỗi chồng chất. Ta cũng cảm thấy bọn hắn rất nhiều hành vi, điên cuồng đến không thể nói lý. Hắn lời nói xoay chuyển, nhưng là, nói toàn bộ không có thuốc chữa, có lẽ cũng chưa chắc. Bọn hắn lấy trước kia bộ dáng, có lẽ cùng tổ linh tồn tại cùng ảnh hưởng có rất lớn liên quan. Loại kia tập thể ý thức và mèo, lại không ngừng phóng đại tổ quần điên cuồng. Mà tại chúng ta giải quyết hết tổ linh về sau, hiện thế yêu tộc, ngươi nhìn, không phải đã bình thường rất nhiều sao? Hắn nêu ví dụ nói, ví dụ như Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn bên trong, bây giờ cùng chúng ta quan hệ thân thiết một nhóm kia yêu tộc bộ tộc, mặc dù vẫn có giá tính, cũng đã có thể tuân theo quy tắc, cùng nhân tộc chung sống hòa bình, thậm chí bù đắp nhau, 600 năm không xảy ra chuyện gì. Lại ví dụ như, vừa rồi chúng ta nhìn thấy Xích Hoàng, trăm năm trước nàng, cùng nàng bây giờ, tưởng như hai người, thậm chí Cửu Phượng. Hắn cân nhắc dùng từ, ta cùng các nàng tiếp xúc qua, các nàng mặc dù phương thức tư duy, tương đối đặc biệt, thời gian dài đã thành thói quen cũng cực kỳ rõ ràng kỳ, nhưng ít ra, đã không phải là các nàng cái kia chút hoàn toàn không cách nào nối liền tiên tổ. Nhưng các nàng vẫn là uy hiếp. Tô Tấn Tuyết âm thanh lạnh lùng nói, cũng không bị hoàn toàn thuyết phục. Đúng vậy a, các nàng vẫn là uy hiếp. Trúc Dư thừa nhận, cho nên, ta cũng không có nghĩ qua muốn đem các nàng mang về Trung Nguyên, đặt ở dưới mí mắt tìm cho mình không thoải mái. Hắn giải thích nói, ta ý nghĩ là, để trị tại trên người các nàng lưu lại đồng tâm cổ loại hình hạn chế, bảo đảm các nàng không cách nào làm loạn. Sau đó đưa các nàng lưu tại nơi này, lưu tại biển lớn, từ nguyệt dân trông giữ. Nơi này chỗ cực tây, rời xa Trung Nguyên hạch tâm, vốn là nơi hoang vu, cũng là tương lai khả năng trực diện phương Tây không biết thế lực tuyến đầu. Làm cho các nàng ở chỗ này lập công chủ tội, thủ hộ biên cảnh, cũng coi như dùng hết tác dụng của nó. Hoặc là chờ sau này, lực lượng của ta tiến thêm một bước, có thể giống sư tôn năm đó như thế, chân chính mở ra một cái có thể thời gian dài ổn định tồn tại, thậm chí có thể tự hành diễn hóa huyễn cảnh thế giới lúc. Có lẽ có thể đưa các nàng chỉnh thể rời vào trong đó, cho các nàng đạch một mảnh đất, làm cho các nàng ở bên trong tự sinh tự diệt. Không, tự cấp tự túc. Đã ngăn cách các nàng đối thế giới hiện thực uy hiếp tiềm ẩn, vạn nhất đem đến thật có tác dụng đến các nàng cố này chiến lược thời điểm, cũng có thể có cái nguồn mộ lính. Hắn nhìn về phía Tô Tấn Tuyết, dù sao, tựa như ta trước đó nói, các nàng đúng là một cỗ không thể khinh thường chiến lực. Nếu có thể lấy ổn thỏa phương thức thu phục, ước thúc, tương lai có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Nhiều một phần lực lượng, luôn không phải chuyện xấu. Tô Tấn Tuyết ngước mắt, Băng Lam con ngươi nghi ngờ xem xét hắn một chút, giọng điệu có chút vi diệu, Lang Quân nói rồi nhiều như vậy, chẳng lẽ thật coi trọng các nàng cái nào? Ví dụ như cái kia Xích Hoàng, hoặc là Cửu Phượng bên trong vị nào cố nhân. Đây là phỉ báng a phỉ báng. Trúc Dư bị nàng bất tình lình lên án chẹn họ một cái, có chút dở khóc dở cười, đưa tay nhẹ nhàng gậy bên dưới trán của nàng, không có cam lòng dùng lực. Chớ học chị suy nghĩ lung tung, không có chuyện. Hắn vì chính mình biện bạch, ta là loại kia gặp sắc này lòng tham, công và tư không phân người sao? Tô Tấn Tuyết nhìn xem hắn, không nói chuyện. Nhưng cái kia màu băng làm trong đôi mắt viết vài cái chữ to, ngươi cứ nói đi. Trong ánh mắt tràn đầy đối với hắn quá khứ một ít ghi chép thật sâu nghi ngờ. Trúc Dư bị nàng ánh mắt này thấy có chút chột dạ, vội ho một tiếng, quyết định không lại dây dưa cái này nguy hiểm chủ đề. Hắn đưa tay, ô nhu đuốt đuốt Tô Tấn Tuyết nhu thuận tóc dài, đưa nàng một lần nữa theo về trong ngực của mình. Tốt tốt, không nói. Tuyết Nhi mệt mỏi, vừa rồi vất vả, ngoan ngoãn ngủ chút mà đi, ta ở chỗ này bồi tiếp ngươi. Lang Quân, ta không. Đừng cậy mạnh, ngoan. Trúc Dư không đợi nàng nói xong, liền đem cái kia nâng lên gương mặt xinh đẹp che, vì nàng nhẹ nhàng đóng lại con ngươi. Bao lớn người, đi ngủ còn muốn hống. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 467, Chân Long bình tĩnh. Chương 467, Chân Long bình tĩnh. Sư tôn, ngươi ở đâu? Đem trong ngực người ngọc dấu ngủ chìm, Trúc Dư lúc này mới quay đầu nhớ tới, mình sâu trong thức hải, còn ở một bị đây. Chiêu Hoa sư tôn cái kia sợi phân hồn, một mực tồn tại ở trong thức hải của hắn. Trừ phi tận lực lấy thần thức che đậy tự thân cảm giác, bằng không, Trúc Dư chứng kiến hết thảy, Đam Chiêu nhận thấy đại khái hình dáng cùng mãnh liệt cảm xúc, nàng đều có thể nhìn thấy, nghe được. Mặc dù không đến mức cùng hưởng tất cả nhỏ xíu giác quan trải nghiệm, nhưng loại này thứ nhất thị giác đứng ngoài quan sát đắm chìm cảm xúc, đã đầy đủ thân lâm kỳ cảnh, hiểu rõ cái bảy tám phần. Mới vừa cùng Tuyết Nhi cái kia một phen, ách, giao lưu, chuyện đột nhiên xảy ra, hắn lúc ấy ánh mắt hoa lên, ôn hương nhuyễn ngọc liền đã đủ nghi ngờ. Tâm thần khuấy động phía dưới, hắn căn bản chưa kịp, hoặc là nói, lúc ấy tình huống kia cũng căn bản nghĩ không ra muốn đặc biệt vì sư tôn mở ra thánh quang bảo vệ mắt hình thức loại hình che đậy biện pháp. Xem chừng cái kia giao lưu chi tiết, là toàn bộ bị sư tôn nhìn đi. Nghĩ đến nhà mình vị kia đoan trang ưu nhã sư tôn, khả năng toàn bộ hành trình quan sát vừa rồi cái kia phiên kịch liệt tình hình chiến đấu, mà lấy Trúc Dư bây giờ độ dày ra mặt, cũng không khỏi đến cảm thấy một trận nóng bỏng ngượng ngùng. Hắn mặc dù cùng mấy vị nương tử ân ái không tránh hai bên, nhưng bị người khác như vậy đứng ngoài quan sát toàn bộ hành trình, thật đúng là lần đầu tiên đầu một lần. A, mặc dù sư tôn không phải người khác là người thân nhất tin cậy tồn tại, nhưng chính vì vậy, mới càng cảm thấy không có ý tứ. Sư tôn, ngươi ở đây sao? Có phải hay không? Cũng ngủ thiết đi. Trúc Dư thử thăm dò lại tại thức hải bên trong hỏi một câu. Trong thức hải, một mảnh ánh xanh rực rỡ ánh trăng bao phủ tĩnh mịch nơi hẻo lánh. Chiêu Hoa đang dùng ánh trăng đem mình cực kỳ chặt chẽ bao thành một người quả cầu ánh sáng màu bạc. Trên thực tế, đây cũng không phải là nàng lần thứ nhất mắt thấy tình cảnh tương tự. Từ Trúc Dư bắt đầu sử dụng cái kia hồi ức kiếp trước thuật, theo hắn tu vi không ngừng tăng lên, cùng thức hải liên hệ càng phát ra chặt chẽ, một mực sống nhờ ở đây nàng, có khả năng cảm giác được bên ngoài tin tức cũng càng rõ ràng. Từ vừa mới bắt đầu chỉ có thể bắt được mơ hồ tâm tình chập chờn cùng thỉnh thoảng âm thanh ánh sáng mảnh vỡ, càng về sau hình tượng dần dần thanh âm khả biện. Thân là tâm cảnh siêu nhiên, tồn thế không biết bao nhiêu năm tháng chân long, Chiêu Hoa nguyên bản đối với cái này cũng không có quá nhiều đặc thù cảm giác. Cho dù nàng bản thân đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Nam nữ tình yêu, âm dương tương hợp, vốn là sinh linh thiên tính, cũng là chân thành tha thiết tình cảm tự nhiên bộc lộ, có gì đáng giá chỉ trích chỗ. Tính đến nồng lúc, nước chảy thành sông, lại không quá tự nhiên. Nàng thậm chí cảm thấy đến, như Trúc Dư coi là thật như cái tượng đất thánh nhân có tử, đối bên người cái này chút cùng hắn vận mệnh sẽ lẫn, tâm ý tương thông nữ tử thờ ơ, đụng đều không động vào một cái. Cái kia nàng mới chịu nghi ngờ tên đồ đệ này có phải hay không tu hành tu được chỗ đó có vấn đề, hoặc là tâm tính có thiếu. Ốm như vậy siêu nhiên, ngẫu nhiên thậm chí mang một ít học thuật nghiên cứu tâm tính nàng, trước kia luôn có thể thản nhiên chỗ. Ngẫu nhiên còn có thể lấy trưởng giả ánh mắt, ở trong lòng lời bình một hai, ví dụ như ân, đồ nhi hôm nay tựa hồ phá lệ ôn nhu nha đầu này ngược lại là chủ động loại hình. Nhưng lần này, lại hoàn toàn khác nhau. Trúc Dư phá vỡ mà vào thánh cảnh, thần thức cũng bị cường hóa, thức hải tươi sáng. Tầng kia đã từng đưa nàng cảm giác cùng Trúc Dư trực tiếp trải nghiệm ngăn cách, cũng biến mất theo. Nàng bây giờ là rõ ràng tồn tại với hắn thức hải, thấy nhận thấy, không còn là cách thủy tinh mở xem kịch, mà là trước đó chưa từng có rõ ràng mãnh liệt. Chiêu Hoa thậm chí có thể cảm nhận được đồ đệ cái kia bành trướng sục sôi tâm tư cùng nóng bỏng tình cảm. Mà Tô Tấn Tuyết cái kia mới đầu khắc chế, về sau càng phát ra mất khống chế mê ly thanh âm, càng lại như là trực tiếp tại bên thai nàng vang lên, ở trong lòng quanh quẩn. Đơn giản chính là thân lâm kỳ cảnh âm thanh lập thể, ba dê, âm thanh, thêm đắm chìm thức cảm xúc cộng minh. Bắt đầu không bao lâu, cái kia bỗng nhiên tăng lên trải nghiệm cường độ liền đem Chiêu Hoa cho kinh hãi. Dù là nàng tự xưng là tâm tính siêu nhiên, kiến thức rộng rãi, như vậy không có chút nào giảm sóc đắm chìm thức thứ nhất thị giác trải nghiệm cũng làm cho nàng có chút chịu không được. Càng đừng đề cập về sau, Trúc Dư cái kia có thể xưng ra xúc cấp bậc cường hãn biểu hiện cùng đánh lâu dài lực, cùng Tô Tấn Tuyết cái kia đánh tơi bời mảnh mai bộ dáng. Thấy Chiêu Hoa chỉ cảm thấy mình cái này sợi phân hồn đều muốn đi theo bốc cháy. Vội vàng điều động còn thừa không nhiều lực lượng, dâng lên ánh trăng bình phòng, ý đồ cách đâm, cách niệm, cách hết thảy. Nhưng cách lại hình như không hoàn toàn cách. Nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện bao khỏa kia lấy nàng màu bạc ánh trăng bóng mặt ngoài, chẳng biết lúc nào lặng lẽ meo meo mở hai cái lỗ nhỏ, một đôi xanh thẳm như biển sâu, lúc này lại hiện ra thủy quang cùng hiếu kỳ mắt đẹp, chính xuyên thấu qua hai cái kia lỗ nhỏ, nháy nháy, thỉnh thoảng cực nhanh ra bên ngoài nhìn một chút, sau đó lại chấn kinh cấp tốc rời ánh mắt, chờ một lúc, lại nhịn không được lại nhìn một chút, không dám nhìn kỹ, sợ đau mắt hụt, nhưng lại thực sự nhịn không được hiếu kỳ, muốn nhìn một chút cái này lịch đồ còn có thể lợi hại tới trình độ nào, cái kia kiếm lạnh như băng nha đầu lại sẽ biến thành cái dạng gì. Chính là xoắn xuýt muôn phần, nỗi lòng khó bình thời khắc, bỗng nhiên nghe thấy trúc dư cái kia tràn đầy thăm dò cùng chột dạ kêu gọi tại thức hải bên trong vang lên. Chiêu Hoa một cái giật mình, luống cuống tay chân đem ánh trăng bình phong triệt hồi, chỉ để lại một tầng mờ nhạt ánh xanh rực rỡ bao phủ quanh thân. Ánh trăng tản mạn khắp nơi, nàng cấp tốc bày ngay ngắn tư thái, khôi phục ngày bình thường bộ kia khoanh chân ngồi tĩnh tọa bộ dáng. Dáng vẻ trang nghiêm, lành lạnh xuất trần. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, sừng sững không động. Tuyệt đối không thể để cái kia lịch đồ biết mình vừa rồi đều thấy được cái gì, càng không thể để hắn phát giác được mình thế mà. Có chút thẹn thùng. May mắn, bây giờ chỉ là linh hồn trạng thái, không có thực tế máu thịt thân thể. Chỉ cần khống chế lại linh hồn ba động, mặt ngoài nhìn không ra cái gì dị dạng. Nàng lấy lại bình tĩnh, lúc này mới lấy trước sau như một thanh âm bình tĩnh, tại trúc dư thức hải bên trong nhàn nhạt đáp lại nói, "Ân, sư phụ tại điều tức." "Chuyện gì?" Trúc dư một sợi ý niệm thành hình, xuất hiện tại trong thức hải của chính mình. Chỉ thấy Chiêu Hoa ngồi nghiêm chỉnh, biểu lộ lạnh nhạt như nước, khí tức kiên định. Một phái bằng quan, không nhiễm bụi bặm thánh khiết bộ dáng, phản phất vừa rồi bên ngoài cái kia phiên kinh thiên động địa động tĩnh, cùng nàng hoàn toàn không liên quan. Thậm chí thức hải bên trong nàng vẫn là thành thục bộ dáng, mà không phải loại kia xinh xắn lanh lợi đáng yêu tiểu lòng nữ. Nhìn xem càng giống xuất trần thần nữ. Trúc dư sững sờ. Sư tôn, bình tĩnh như vậy sao? Nàng chẳng lẽ thật không nhìn thấy, hoặc là hoàn toàn không để ý? Sư tôn, Trúc dư xích lại gần chút, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngài vừa rồi thật không có trông thấy hoặc nghe thấy cái gì sao? Chiêu Hoa nội tâm run lên, ngầm bực, cái này nghịch đồ. Sư phụ đều biểu hiện được như thế siêu nhiên chăm chú, ngươi liền không thể thức thời một chút, coi như không có chuyện gì xảy ra, bỏ qua không đề cập tới sao? Mặt ngoài lại không chút sức mẻ, thậm chí liền mí mắt cũng không nhấc, chỉ là nhẹ nhàng xuất ra một tiếng như có như không hừ nhẹ. Sư phụ bây giờ lực lượng trăm không còn một, đang toàn lực điều tức khôi phục, để ngày sau có thể giúp đỡ ngươi cái này đồ đần đồ nhi, nào có lòng dạ thanh thản thời khắc phân thần chú ý bên ngoài bề mặt. Nàng dừng một chút, tựa hồ cảm thấy lý do còn chưa đủ đầy đủ, lại bổ sung, thú hồ, ngươi sớm đã không phải năm đó cái kia cần sư phụ lúc nào cũng coi chừng, liền tắm rửa đều muốn người hỗ trợ đứa bé. Chuyện riêng của mình, tự mình xử lý tốt chính là, chẳng lẽ lại còn muốn sư phụ thay ngươi? Không, thay ngươi quan tâm cái này chút. Trong lúc nói chuyện, ngươi đều bao lớn ghét bỏ tình lộ rõ trên mặt. Trúc dư trừng mắt nhìn, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem nhà mình sư tôn. Cái này, đây là chú ý hay không vấn đề sao? Lão nhân gia ngài hiện tại liền ở tại trong thức hải của ta a. Thức hải chính là linh hồn hắn cảm giác kéo dài cùng phóng đại, chỉ cần sư tôn không có tận lực hoàn toàn phong bế bản thân cảm giác, bên ngoài phát sinh hết thảy, nhất là hắn tự thân mãnh liệt tình cảm cùng thân thể trải nghiệm đưa tới linh hồn của mình, gần như không có khả năng hoàn toàn ngăn cách. Sư tôn chẳng lẽ tại chứa, hay là nói nàng thật lòng yên tĩnh đến tình trạng như thế, xem vạn vật như một, liền loại tràng diện này đều có thể làm gió mát lướt nhẹ qua mặt, không chút nào hoành tại tâm. Trúc dư cẩn thận hồi tưởng một cái, sư tôn Chiêu Hoa từ trước đến nay tâm cảnh siêu nhiên, cảm xúc cực ít lộ ra ngoài. Nhớ kỹ khi còn bé, sư tôn vì chính mình gột rửa kinh mạch, lau chùi thân thể lúc cái gì chưa từng thấy. Khi đó sư tôn ánh mắt thanh tịnh bình tĩnh, đầy mắt đều là trưởng bối đối vãn bối từ ái cùng chăm sóc, chưa bao giờ có nửa điểm dị dạng. Có lẽ đối với sư tôn dạng này sống không biết bao nhiêu năm tháng, từng trải qua thương hải tang điển cùng bạn vận sinh diệt chân long mà nói, phàm tục sinh linh tình yêu triền miên, thật cũng chỉ là sinh mệnh dòng sông bên trong một đóa không có ý nghĩa nho nhỏ một nước, dẫn không lên trong nội tâm nàng nửa điểm gợn sóng. Dưới cái nhìn của nàng, đại khái thật không gì hơn cái này. Vừa nghĩ như thế, trúc dư trong lòng điểm này lưu lại ngượng ngùng cùng ngượng ngùng, lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Thậm chí cảm thấy được bản thân vừa rồi lo lắng có chút chuyện bé xé ra to, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nha, thì ra là thế. Trúc dư thoải mái gật đầu, cái kia không sao, là đồ nhi quá lo lắng, quấy rầy sư tôn thanh tu. Với lại sư tôn đều như thế lạnh nhạt, về sau thân mật so sánh cũng không cần tận lực tránh nàng. Cố ý dùng thần thức đem sư tôn che đậy ngược lại không đẹp. Chiêu Hoa vẫn như cũ duy trì nhập định tư thái, tựa hồ thật cực kỳ chuyên tâm tại điều tức. Gặp Trúc dư tựa hồ không có cái khác chuyện trọng yếu, nàng thuận thế hạ lệnh chúc khách, thanh âm lạnh lạnh, đồ nhi nhưng còn có cái khác chuyện quan trọng. Nếu không có, liền lui ra sau đi. Chớ có ở đây ồn ào, quấy rầy sư phụ tâm thần. Ách, còn có một chuyện, muốn thỉnh giáo sư tôn. Trúc dư vội vàng nói, đem chủ đề chuyển hướng chính sự. Là liên quan tới Tuyết Nhi. Sư tôn ngài cũng nhìn thấy, nàng đối yêu tộc cứu hận, bởi vì ký ức trở về mà trở nên phá lệ mãnh liệt, thậm chí có chút ảnh hưởng tâm tính. Ta lo lắng, phần này chấp niệm nếu là quá sâu, sẽ hay không ảnh hưởng đến nàng tương lai tu hành. Dù sao thánh cảnh phía trên, con đường mênh mông, tâm tính cực kỳ trọng yếu. Ta không hy vọng nàng bởi vậy đi lệch đường, hoặc là lâm vào đi qua những người tu hành kia từng dẫm qua trong hố. Nâng lên chính sự, Chiêu Hoa chậm rãi mở mắt, xanh thẳm trong con ngươi tràn đầy thanh minh vẻ. Nàng suy nghĩ một chút, nói, không sao. Nha đầu kia trong lòng chấp niệm mặc dù sâu, hận ý mặc dù liệt, nhưng căn nguyên của nó ở chỗ đối diện hướng cực khổ ghi khắc, cùng đối ác bản năng bài xích. Càng mấu chốt chính là trong nội tâm nàng có hận, càng có yêu, mà yêu hơn xa tại hận. Với lại nàng nhìn xem Trúc Dư nói, Tuyết Nhi trong lòng có neo. Cái này neo chính là ngươi. Chỉ cần ngươi mạnh khỏe, chỉ cần phần này ràng buộc không ngừng, nàng liền sẽ không chân chính mất phương hướng. Cứu hận có thể sẽ trở thành nàng kiếm đạo một bộ phận, giao phó nó sắc bén cùng đoạn tuyệt, nhưng chỉ cần nơi hội tụ còn tại, nàng liền biết vì sao mà chiến, vì ai mà thủ. Lòng có sở thuộc, đường liền sẽ không lệch. Trúc Dư sau khi nghe xong, trong lòng dòng nước cấm chảy qua, cười hắc hắc, nói, nghe sư tôn nói như vậy, đệ tử còn trách không có ý tứ. Người đó là đáp ý. Chiêu Hoa không khách khí chút nào chọc thủng hắn, được tiện nghi còn khoe mẽ. Có mấy vị như vậy tâm ý tương thông, tình thâm nghĩa trọng nương tử, là ngươi ngàn năm trước lưu lại phúc phận, cực kỳ chân quý là được. Đúng đúng đúng, sư tôn dạy phải. Trúc Dư liên tục gật đầu, tiếp lấy lại nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi sư tôn, liên quan tới năm đó Tây rời cái kia chút Long tộc tiền bối, bọn hắn lưu lại quốc gia hoặc thế lực, tương lai nhưng có đông bể, thậm chí cùng Trung Nguyên xung đột khả năng. Dù sao ngài trước đó cũng để qua, cũng không phải là tất cả đồng tộc cũng giống như ngài cùng cấu trúc giải tưởng các tiền bối như vậy, tâm hệ giới này an bình à? Chiêu Hoa nhìn Trúc Dư một chút, ánh mắt kia ý vị thâm trường, trong lòng ngươi đã có so đo, cần gì phải lại hỏi sư phụ? Ngươi có biết, nhất nên phòng bị. Là ai, không phải sao? Trúc Dư cười cười, không có nói tiếp, nhưng ánh mắt đã sáng tỏ. Đệ tử rõ ràng. Trúc Dư chắc tay, vậy đệ tử liền không nhiều quấy rầy sư tôn thanh tu. Tuyết Nhi bên này tạm thời trấn an, khúc mắc cũng sơ bộ mở ra. Nhưng bên ngoài nhưng còn có mấy vị nương tử đây. Nhất là dáng Ly Trị cái kia nụ cười ý vị thâm trường, muốn nói lại thôi phồn xí, huyền ảnh vậy cần trấn an thức hải làm ở mỹ, cùng tại phía xa kinh thành, trạng thái tựa hồ cũng có chút vi diệu nữ đế bệ hạ. Ân gánh nặng đường xa a sư tôn, đệ tử cáo lui. Trúc Dư cúi người hành lễ, sau đó chậm rãi làm nhạc, tiêu tán ở thức hải ánh trăng bên trong. Thẳng đến Trúc Dư khí tức triệt để rời đi, Chiêu Hoa cái kia một mực duy trì lấy đoan trang nghiêm túc tư thế ngồi, mới lòng như vậy từng kia từng kia. Cái kia chút khiến Long cũng mặt đỏ như đỏ hình tượng còn tại trước mắt. Càng làm cho nàng nỗi lòng khó bình chính là, nàng đỗng nhiên nhớ lại, tại trước đây thật lâu, nàng nhòm ngó tương lai mảnh vỡ lúc, từng nhìn thoáng qua nhìn thấy qua, một chút liên quan bọn hắn càng xa xôi tương lai mơ hồ hình tượng. Những hình ảnh kia bên trong, tựa hồ. Chiêu Hoa bỗng nhiên lắc đầu, vứt bỏ cái kia chút không đúng lúc liên tưởng, sau đó vội vàng ngừng tụ tâm thần, dẫn đạo nguyệt quang chi lực chạy xuôi qua linh hải, gột rửa rơi cái kia chút không nên tồn tại tạp niệm, để cho mình lần nữa khôi phục thanh minh tỉnh táo. Nửa ngày, nàng mới quay về Trúc Dư biến mất phương hướng, dù chỉ có chính mình có thể nghe thấy thanh âm, thít một câu, cái này nịt đồ. Thở dài bên trong không có oán trách, chỉ có xấu hổ cùng không biết làm sao, cùng mình cũng nói không rõ cảm xúc phức tạp. Trúc Dư từ thức hải bên trong tỉnh lại, ánh mắt liếc về phía bên cạnh, kiếm thánh đại nhân đã ngủ say. Nàng cả người chăm chú giúp vào hắn trong khuỷu tay, tóc dài trải tán tại trước ngực hắn cùng bên gối, mấy sợi sợi tóc theo nàng bình ổn hô hấp phập phồng. Gương mặt lúc ngủ điềm tĩnh an tường, lúc trước bởi vì động tình mà nhiễm lên mảng lớn đỏ rực đã rút đi, chỉ ở trắng nón như ngọc trên gương mặt lưu lại một vòng hoa đào mới nở cả bột. Mặt như hoa đào, da như mỡ đông, không ngoài như vậy. Như vậy không có chút nào phòng bị gương mặt lúc ngủ, cũng chỉ có hắn có thể may mắn nhìn thấy. Trúc Dư nhìn chăm chú cái này duy nhất thuộc về hắn phong cảnh, một lát sau, tại nàng chân bóng trên trán ấn xuống một cái nhẹ nhàng hôn. Sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí rút ra bị gối lên cánh tay, thân hình cũng bắt đầu chậm rãi trở nên trong suốt, cuối cùng hóa thành điểm điểm ánh sáng nhạt, biến mất tại cái này ở giữa tràn đầy hương thơm cùng nữ tử mùi thơm cơ thể trong phòng yên tĩnh. Sát Bách, còn có người đang chờ đây. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 468, cơ quan thuật há lại như vậy không tiện vật. Chương 468, cơ quan thuật há lại như vậy không tiện vật. Nguyên Phồn Sĩ cũng không có nghỉ ngơi. Vị này ngày bình thường ăn nói có ý tứ thiên công các lão tổ, cơ quan thuật đại sư, giờ phút này chính thoát dậy, ngồi xếp bằng tại chùi lùi trên giường. Trong tay nàng bưng lấy một cái ước chừng đầu người lớn nhỏ, từ vô số nhỏ bé đồng thau khối lập phương tinh vi cắn vào mà thành hình đa diện, hai tay linh xảo vặn đến vặn đi. Thân tính nghiêm túc, ánh mắt cực kỳ chăm chú. Trúc Dư đi vào nàng trong phòng lúc, nhìn thấy chính là tình cảnh như vậy. Một cái khí chất lãnh diễm, dung nhan tuyệt thế nữ tử, như cái trầm mê ở mới lạ đồ chơi em bé, ngồi tại trên giường, hết sức chăm chú loay hoay trong tay món kia tinh xảo phức tạp đồ chơi, thậm chí tựa hồ hoàn toàn không có phát giác được hắn đến. Có loại kỳ lạ tương phản manh, đáng yêu bóp. Bất quá, Trúc Dư trong lòng rõ ràng, lấy Nguyên Phồn Sĩ tâm trí cùng tính cách, quả quyết không có khả năng ngay tại lúc này, thật có nhàn hạ thoải mái chơi cái gì ích trí đồ chơi. Trong tay nàng thứ này, nhìn như khối rubik, tất có thâm ý, hắn không có lập tức lên tiếng quấy rầy, mà là đứng tại giường một bên, có chút hăng hái quan sát trong chốc lát. Ánh mắt theo nàng thon dài ngón tay trắng non di động, cái kia đồng thau hình đa diện tại trong tay nàng không ngừng phát ra cùng cụm tiếng vang, từng cái trên mặt phù văn theo mổ đủ lệ chuyển động mà không ngừng tổ hợp. Cái kia lộn xộn nhan sắc cùng phù văn, đang bị nàng bằng tốc độ kinh người cùng độ chính xác quý vị. Nhưng ngay tại sắp hoàn thành thời điểm, Nguyên Phồn Sĩ bỗng nhiên ngừng lại. Làm sao không tiếp tục? Trúc Dư lúc này mới nhẹ giọng mở miệng. Nguyên Phồn Sĩ nghe tiếng ngẩng đầu, cũng không bởi vì hắn đột nhiên xuất hiện mà lộ ra bất luận cái gì vẻ kinh ngạc. Nàng dương mặt cười nhẹ, không có trả lời Trúc Dư vấn đề, mà là trực tiếp cầm trong tay cái kia đã hoàn thành phần lớn đồng thau hình đa diện, đưa về phía hắn, "Còn lại, ngươi tới, ta đến." Trúc Dư có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là đưa tay nhận lấy cái này chịu nặng đồng thau cơ quan. Vào tay hơi nóng, so dự đoán muốn nặng, thiên công các kinh điển đồng thau tạo vật, từng cái mặt đều tuyên khắc lấy một cái văn tự cổ đại. Nguyên Phồn Sĩ nhìn xem hắn, "Đây là Tuyền Cơ Vương, vốn là ta vì ngươi chỗ tạo. Cuối cùng mấy bước, tự nhiên muốn từ ngươi đến hoàn thành." Lời nói này đến, phản phất đã đoán chắc hắn khi nào sẽ đến. Trúc Dư cười, ước lượng trong tay tinh xảo tuyệt luân Tuyền Cơ Vương, trêu chọc nói, Phồn Sí trong lúc cấp bách vẫn không quên cho ta tạo đồ chơi, thật sự là phí tâm. Trêu chọc về trêu chọc, nhưng hắn biết Nguyên Phồn Sí cố ý cho hắn tạo đồ vật, tuyệt không có khả năng chỉ là đồ chơi đơn giản như vậy. Nguyên Phồn Sí không có đón hắn trêu chọc, chỉ là có chút gật đầu, ánh mắt rơi vào cái kia tuyển cơ phương bên trên, ra hiệu hắn tiếp tục hoàn thành nó. Tuyển cơ phương đã bị Nguyên Phồn Sí hoàn thành tuyệt đại bộ phận, còn lại cuối cùng mấy bước xác thực không tính phức tạp, càng giống là một loại tính chất tượng trưng kết thúc công việc. Hắn nhớ lại vừa rồi quan sát được Nguyên Phồn Sí thủ pháp, vận động trong đó mấy cái mấu chốt mô đủ lệ, rất nhanh liền toàn bộ quy vị. Cùng cụt, một tiếng so trước đó càng thêm thanh thúy nhẹ vang lên. Tất cả sắc khối hợp lại, ký tự ăn khớp, toàn bộ tuyển cơ phương bên trên lưu quang hiện lên. Tốt, Trúc Dư một tay nâng sau khi hoàn thành tuyển cơ phương, đang muốn hỏi một chút thứ này rốt cuộc có diệu dụng gì, hiện tại muốn. Nói còn chưa dứt lời, cái kia yên tĩnh nằm tại hắn lòng bàn tay đồng thao tuyển cơ phương, từng cái mô đủ lệ ở giữa trong khe hở sáng lên kim quang. Đồng thời, toàn bộ tuyển cơ phương bắt đầu kịch liệt lay động, phản phất nội bộ có đồ vật gì chính không kịp chờ đợi mong muốn phá phương mà ra. Tại Trúc Dư ánh mắt kinh ngạc cùng Nguyên Phồn Sí bình tĩnh nhìn soi mói, cái kia vừa mới hoàn thành tuyển cơ phương, vậy mà tự hành giải thể. Rất nhiều nhỏ bé đồng thau khối lập phương, vờn quanh ở giữa một đoàn lớn chừng quả đấm hừng hực kim quang, bắt đầu xoay tròn cấp tốc. Từng sợi nhỏ như sợi tóc màu vàng kia chớp từ xoay tròn đồng thau khối lập phương bên trong kéo dài mà ra, cùng ở giữa kim quang chặt chẽ kết nối. Cảnh tượng như vậy vẹn vẹn kéo dài mấy tức. Ngay sau đó, cái kia chút xoay tròn cấp tốc đồng thau khối lập phương bị kim quang sinh ra cường đại hấp lực lôi kéo, lấy tốc độ nhanh hơn khép lại, bám một tiếng, một lần nữa hợp lại. Trong chớp mắt, tuyển cơ phương trở về hình dáng ban đầu, sau đó bắt đầu tự hành xoay tròn, vận động ở giữa, ký tự tia sáng càng thịnh. Trúc Dư mặt chữ trên ý nghĩa hai mắt tỏa sáng, thị giác, thính giác, thậm chí đối cảnh vật chung quanh cảm giác đều xuất hiện ngắn ngủi trong không. Đợi cái kia quang mang mãnh liệt thối lui, giác quan lần nữa khôi phục bình thường lúc, Trúc Dư phát hiện chính mình đã không tại Nguyên Phồn Sí gian kia ngắn gọn trong phòng ngủ. Hắn đang đứng tại một đầu nhìn không thấy cuối, hoàn toàn do đồng thau cấu trúc mà thành hùng vĩ hành lang bên trong. Cái này làm cho ta chỗ nào tới? Trúc Dư đưa tay chạm đến bên cạnh băng lánh bức tường, thân thức tản ra, đảo qua mảnh không gian này. Một lát sau, hắn nhướng nhướng lông mi, nơi này cũng không phải là huyễn cảnh. Thần thức phản hồi về đến tin tức rõ ràng không sai, cấu thành cái này hành lang đều là thật sự không giả vật chất. Thần thức đi tới, phản phất thăm dò vào một mảnh vô cùng vô tận, từ vô số quy tắc hoặc bất quy tắc khối hình học xếp giao thoa mà thành to lớn mê trận. Phương hướng cảm giác ở chỗ này trở nên cực kỳ mơ hồ, không gian trồng chất bẩn mèo. Rõ ràng cảm giác bên trong là thẳng tắp kéo dài, phút chốc lại khả năng phát hiện chính mình phản phất quấn trở về nguyên điểm. Mắt thường thấy, có lẽ là bằng phẳng vách tường hoặc thông đạo, nhưng ở thần thức trong tầm mắt, khả năng này là một cái vặn bẹo cái góc, hoặc là căn bản chính là một cái khác đầu lối rẽ trần nhà. Tựa như loại kia cái gì không phải, cái gì bao nhiêu không gian đấy nhỉ? Trúc Dư nhớ mang máng kiếp trước tựa hồ nghe nói qua cùng loại khái niệm, miêu tả chính là cùng thường ngày kinh nghiệm hoàn toàn khác biệt không gian hình thái, nhưng đối cụ thể tên cùng nguyên lý đã không nhớ rõ lắm. Không nghĩ tới, Nguyên Phồn Sí vậy mà đem loại vật này dùng cơ quan thuật tạo đi ra. Đây là cơ quan thuật sao? Với lại, cái này đồng thao mê cung tựa hồ còn có thể đối thần thức sinh ra nhất định với nhiêu, ở trong đó ghé qua, cần hao phí so bình thường càng nhiều tâm lực. Hắn bấm tay gõ gõ bên cạnh bách tường đồng thao, phát ra ngột ngạt tiếng vọng. Cái này lực phòng ngự chỉ sợ thánh cảnh phía dưới tu sĩ rơi vào đến, thật đừng nghĩ đi ra. Không hổ là Phồn Sí, tạo đồ vật quả nhiên không đơn giản. Trúc Dư xoay người, đúng không biết khi nào xuất hiện tại hắn sau lưng Nguyên Phồn Sí cười nói. Bất quá, ngươi tạo như thế cái đại gia hỏa làm gì? Chẳng lẽ lại là cho Cựu Phượng đám kia gia hỏa chuẩn bị mới nhà giam? A không đúng, ngươi mới vừa nói đây là tặng cho ta lễ vật, cái kia hẳn là cũng không phải là nhà giam. Nguyên Phồn Sí đứng tại sau lưng hắn xa mấy bước địa phương, nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng không màng danh lợi bình hòa cười nhẹ, nhưng như cũng không có trực tiếp trả lời. Cho nên đây rốt cuộc là làm gì dùng? Trúc Dư truy hỏi, trong mắt hiếu kỳ càng đậm. Nàng vẫn là không có Trúc Dư vấn đề, chỉ là hướng hắn đưa ra tay của mình. Trắng thuần tinh tế, lòng bàn tay hướng lên. Ta dẫn ngươi đi xem. Nàng nói khẽ, thanh âm tại trống trải đồng thau hành lang bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng. Trúc Dư nhìn xem nàng duỗi ra tay, lại nhìn một chút nàng cái kia tràn ngập tin ta, đi theo ta bình tĩnh ánh mắt. Nghi ngờ trong lòng càng sâu, nhưng cũng càng thêm hiếu kỳ. Tốt, vậy ngươi dẫn đường. Hắn cầm tay của nàng. Nguyên Phồn Sí tay nhẹ nhàng nắm chặt, lôi kéo hắn. Quay người liền đi vào trước mắt đầu này xem ra thẳng tắp, kỳ thực giấu giếm huyền cơ đồng thao hành lang. Mê cung đang biến hóa. Tại Trúc Dư cảm giác bên trong, toàn bộ mê cung phảng phất sống lại, biến thành một cái không ngừng xoay tròn biến hóa kính văn hoa. Rõ ràng là hướng về phía trước đi thẳng con đường, tại thị giác cùng cảm giác phản hồi bên trong lại có thể là tại phía bên trái xoay quanh, hoặc là dứt khoát là tại rơi xuống dưới. Nhìn như lấp kín nặng nề đồng thao tường ngăn tại trước mặt, đến gần lúc lại rộng mở trong sáng, biến thành một cái thông hướng không biết khu vực cửa sổ. Cơ quan vận chuyển âm thanh vang vọng không ngừng. Hoa mắt. Giác quan ở chỗ này cơ hồ hoàn toàn mất linh. Ngươi cho rằng mình tại leo về phía trước, thân thể phản hồi cũng là như thế, thực tế thần thức lại tại nói cho ngươi, ngươi đang tại chìm xuống phía dưới. Thị giác nhìn thấy cảnh tượng cùng thân thể cảm nhận được phương vị, thậm chí thần thức dò xét đến cục bộ kết cấu, thường xuyên xuất hiện quỷ dị cắt đứt cùng chô mâu thuẫn. Loại này manh liệt nhận biết xung đột, đủ để cho bất luận cái gì tâm trí không đủ kiên định hoặc tu vi không đủ người trong nháy mắt mất phương hướng, hoặc là dứt khoát mất đi. Cũng may Trúc Dư bây giờ tu vi cảnh giới đầy đủ cao thâm, linh hồn vững chắc, thần thức cường đại, có thể ở một mức độ nào đó xem thấu cái này chút căn cứ vào giác quan lừa gạt cùng không gian vặn vẹo thủ thuật che mắt. Dù vậy, đi theo Nguyên Phồn Sí tại cái này trong mê cung rẽ trái lượt phải, cũng làm cho hắn cảm thấy mới lạ cùng. Từng điểm choáng váng, hắn càng xem càng là kinh hãi, đồng thời cũng càng thêm nghi hoặc. Tòa này mê cung tuyệt không phải bình thường tạo vật, nó càng giống là một cái vì vây khốn, hoặc là ít nhất là hạn chế ai mà chế tạo lồng giam. Phồn sĩ, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Tạo ra dạng này một cái địa phương, còn nói là lễ vật tặng cho ta. Cứ việc trong lòng Điểm Khả Nghi mọc thành bụi, nhưng từ đối với Nguyên Phồn Sĩ tín nhiệm, Trúc Dư vẫn là an tâm bị nàng mang theo tại trong mê cung xuyên qua. Nàng có thể hại ta sao? Không thể a. Có lẽ là bị hắn phần này tin tưởng vô điều kiện cảm nhiễm, lại có lẽ là đắm chìm trong mình đắc ý nhất kiệt tác bên trong vui vẻ, Nguyên Phồn Sĩ trên mặt biểu lộ nhu hòa rất nhiều. Thậm chí thỉnh thoảng sẽ quay đầu lại, đối với hắn lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ rất hưởng thụ loại này nắm tay của hắn, tại mình sáng tạo trong thế giới kỳ diệu rẽ trái lượn phải cảm giác. Hai người cứ như vậy, tại màu sắc sặc sỡ đồng trao trong mê cung xuyên qua tiến lên. Không biết qua bao lâu, khả năng chỉ là một lát, cũng có thể đã qua đi đến canh giờ. Nguyên Phồn Sĩ rốt cục tại một cái xem ra thường thường không có gì lạ, cùng bên cạnh vách tường liền thành một khối cửa đồng trao trước dừng bước. Đến. Thanh âm của nàng vang lên, có chút mẹ cứng, chính là chỗ này. Nàng tiến lên một bước, tại cái kia phiến cửa đồng trao bên trên nhấn một cái, cửa mở, bên trong là một mặt nhu hòa ánh sáng trắng. Nguyên Phồn Sĩ quay đầu, trên mặt tách ra một cái tươi đẹp dáng tươi cười, đến. Không đợi Trúc Dư đáp lại, nàng liền chủ động kéo tay của hắn, mang theo hắn hướng về phía trước nhảy lên. Cảm giác mất trọng lượng đánh tới, nhưng chỉ là trước mắt, phản phất chỉ là từ cấp 1 không cao trên bậc thang nhẹ nhàng nhảy xuống. Dưới chân liền giẫm tại kiên cố trên mặt đất. Hô. Trúc Dư vô ý thức thở phào một cái, ổn ổn tâm thần. Hắn lấy lại bình tĩnh, dương mắt trước nhìn, cả người nhất thời ngơ ngẩn. Phía trước là một tòa thành trì, cao lớn tường thành sừng sững đứng vững, đầu tường tinh kỳ pháp phối. Cửa thành to lớn mở rộng ra, phía trên tấm biển lờ mờ khả biện ba cái dãy dầu xương gió lại mạnh mẽ có lực chữ lớn, thành Đàn Châu. 300 năm trước thành Đàn Châu. Chỗ cửa thành, người đến người đi, sa mã hành người nối liền không dứt. Đây không phải huyễn cảnh, hoặc là nói, không hoàn toàn là. Cái kia cửa thành rộn ràng biển người, là Nguyên Phồn Sĩ lấy thủ đoạn nào đó chế tạo ra hình chiếu. Nhưng thành trì bản thân, cái kia cao lớn nặng nề tường thành, pha tạp với đá, trên cửa thành gió táp mưa sa dấu vết lưu lại, thậm chí dưới chân hoa cỏ, tất cả đều là chân thật. Có thể đụng tay đến, sinh cơ giật giảo. Nơi này, là Nguyên Phồn Sĩ lấy vô thượng cơ quan thuật mở ra một phương độc lập tiểu thế giới. Thế nào? Nguyên Phồn Sĩ y nguyên nắm tay của hắn, nghiêng đầu nhìn hắn, cùng 300 năm trước chúng ta bắt đầu thấy lúc thành Đàn Châu, có phải hay không như lúc? Trúc Dư trừng mắt nhìn, từ rung động ban đầu bên trong thoáng hoàn hồn. Ân, trên đại thể rất giống. Bất quá, có chút ít khác nhau. Khác nhau. Nguyên Phồn Sĩ nghiêng đầu nhìn một chút, lộ ra một chút nghi hoặc. Chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt, Trúc Dư chỉ sắc trời, là sáng sớm không sai, nhưng thiên còn không hoàn toàn sáng đây. So hiện tại còn muốn tối một chút như vậy. Nguyên Phồn Sĩ giật mình, sau đó một bộ bừng tỉnh hiểu ra biểu lộ, đúng nha, ta nhớ lầm. Sau đó, chỉ thấy nàng chống không một cái tay khác tùy ý hướng lấy bầu trời phương hướng vung lên. Trên bầu trời, cái kia vòng vừa mới toát ra non nửa mặt trời bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Tia sáng tùy theo thu liễm, sắc trời cấp tốc trở tối, một lần nữa biến trở về loại kia trước tờ mở sáng sâu nhất màu trắng sắc, chỉ còn lại một đường màu trắng bạc. Cùng lúc đó, cửa thành cái kia chút rộn ràng bóng người cùng xe ngựa biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại mấy cái ngáp phòng thủ binh lính hình chiếu. Làm xong đây hết thảy, Nguyên Phồn Sĩ mới một lần nữa quay đầu nhìn về phía Trúc Dư. Biểu lộ rất nhạt, nhưng con mắt lóe sáng tinh tinh, giống đang hỏi hắn có phải hay không rất lợi hại. Trúc Dư nhìn xem nàng bộ dáng này, cười, "Phồn Sĩ, ngươi sẽ không phải là làm bộ không nhớ rõ canh giờ, liền vì cho ta biểu thị cái này tiện tay cải thiên hoán nhật một tay a?" "Ân." Nguyên Phồn Sĩ thản nhiên gật đầu, nửa điểm quấn bách không có, "Bị ngươi xem thấu, thật lợi hại." Trúc Dư không khỏi lắc đầu bật cười. Dạng này Phồn Sĩ, ngược lại là càng ngày càng lịch ngợm. Như cái yêu đương bên trong thiếu nữ, mà không phải cái kia mây trôi nước chảy cơ quan sư. Hắn nắm nàng, dọc theo trống trải yên tĩnh cửa thành đại đạo hướng nội thành đi đến. Đi tại tòa này, bởi vì người bên cạnh khéo léo cùng thủ đoạn thông thiên mà tái hiện thành Đàn Châu bên trong. Vì sao lại nghĩ đến ở chỗ này, xây một tòa thành Đàn Châu? Trúc Dư nhẹ giọng hỏi, ánh mắt đảo qua hai bên đường phố cái kia chút đóng chặt cửa hàng cánh cửa, làm từ gỗ chiêu bài tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng lắc lư. Đây cũng là cơ quan thuật phạm chủ sao? Đương nhiên là. Nguyên Phồn Sĩ trả lời, cơ quan thuật há lại như vậy nhỏ hẹp không tiện bật. Nó bản chất chính là lấy trí tuệ cùng kỹ xảo, hóa không có khả năng vì khả năng. Lấy đồng thau gỗ đá chế tạo khí giới công thành, tinh xảo đồ chơi, bất quá là cơ sở nhất vận dụng thôi. Nàng dừng một chút. Về phần tại sao muốn ở chỗ này tạo tòa thành này? Nguyên Phồn Sĩ nắm chặt tay, trong mắt phản chiếu lấy hắn mang theo bằng dáng, nơi này là ta vì ngươi tạo tiểu thế giới. Ở chỗ này, ngươi an toàn tuyệt đối, ai cũng uy hiếp không được ngươi. Bên ngoài tầng kia mê cung là vì phòng bị có khả năng tiến vào khách không mời mà đến. Nàng nhìn về phía trung quanh tĩnh mịch phố cùng tường thành, nói, nơi này hết thảy đều do chúng ta khống chế, trừ phi ta nguyện ý, hoặc là có tu vi vượt xa với ta tồn tại cưỡng ép xâm nhập, bằng không, nơi này chính là chỉ thuộc về ngươi ta phương ngoại nơi, ai cũng vào không được. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 469, ngươi không thể đi. Chương 469, ngươi không thể đi thế giới này, từ chúng ta tâm ý biến hóa. Không chỉ là thành Đàn Châu, chỉ cần ngươi muốn, có thể biến thành bất luận cái gì bộ dáng, tái hiện đảm nhiệm hà ký ức bên trong hoặc trong tưởng tượng cảnh tượng. Nguyên Phồn Sĩ cùng hắn mười ngón đan sen, nắm tay của hắn, tại cái này tòa đứng im tại bình minh trong cổ thành dạ bước. Theo nàng nhẹ giọng giải thích, cảnh tượng chung quanh cũng theo đó cực nhanh hoán đổi. Trước một cái chớp mắt, bọn hắn còn đứng ở trước tờ mở sáng yên tĩnh thành đàn châu trên đường phố. Trong chớp mắt, sắc trời sáng rõ, ánh nắng tươi sáng, hai bên đường phố cửa hàng mở rộng, người đi đường quần áo cũng cùng trước đó hơi có khác biệt, trên đầu thành còn tung bay vũ gia nhật luân long văn cờ. Đây là bọn hắn cùng võ gia cầm vũ khí nổi dậy phía sau đàn châu. Không chờ Trúc Dư nhìn kỹ, trước mắt cảnh vật lần nữa gây dựng lại. Đột nhiên tối sầm lại, tràn ngập bùn đất cùng mục nát khí tức đường hành lang xuất hiện ở trước mắt, hai bên là mở vết đá, là lúc trước bọn hắn cùng nhau thăm dò qua tòa thứ nhất yêu tộc dưới mặt đất mộ huyệt. Tiếp theo, hình tượng lại chuyển. Âm u biến thành sáng tỏ, vết động đổ sụp, hóa thành lầu các san sát cảnh đường phố, nơi xa một tòa quán rượu sừng sững. Mộc Hoa lâu tấm biển có thể thấy rõ ràng. Bọn hắn không ngờ đưa thân vào thành Lương Châu, về tới tòa kia chứng kiến quan hệ bọn hắn tiến thêm một bước quán rượu trước đó. Mỗi một cái cảnh tượng đều chân thật bất hư. Toàn bộ cùng trong trí nhớ hình tượng kín kẽ. Đây là một cái có thể tùy tâm niệm biến hóa chân thực tiểu thế giới. Không chỉ có như thế, Trúc Dư có thể cảm giác được, bên trong vùng không gian này vậy mà tồn tại ổn định thiên địa linh khí. Mặc dù nồng độ không bằng bên ngoài một ít động thiên phúc địa, lại đầy đủ duy trì sinh mệnh cùng tu luyện. Trên bầu trời ngẫu nhiên có chim bay lướt qua, bụi cỏ ở giữa có côn trùng kêu vang tiếng sột soạt, nơi xa trong rừng mơ hồ có thể thấy được thú nhỏ bóng dáng. Cái này chút chim bay cá nhảy, lại cũng là chân thật vật sống, có được sinh mệnh khí tức. Sinh cơ rạng rỡ. Duy nhất hư giả, chỉ có cái kia chút dựa theo cố định hình thức hoạt động nhân tộc hình chiếu. Với lại, mảnh không gian này diện tích hiển nhiên không nhỏ, tuyệt không chỉ nhìn thấy trước mắt một tòa thành trì hoặc một mảnh đất huyện phạm vi. Dù cho lấy Trúc Dư bây giờ lịch duyệt, từng trải qua rất nhiều màu sắc sặc sỡ, không thể tưởng tượng sự tình, tận mắt nhìn đến dạng này một cái tùy tâm ý mà biến thành chân thật tiểu thế giới, vẫn như cũng nhịn không được từ đáy lòng tán thưởng. Chủ yếu đây là mình nương tự làm, cùng có vinh yên, vì nàng kiêu ngạo, không hổ là lão bà của ta. Thật lợi hại a, phồn xí. Trúc Dư dừng bước lại, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào thưởng thức cùng tự hào. Thất vương bên trong, tự thành thế giới, thư thực tùy tâm. Cái này cần hao phí bao nhiêu tâm huyết cùng tinh lực? Ngươi là lúc nào bắt đầu làm cái này? Trong lòng của hắn sát thực hiếu kỳ. Từ Nam Cương trùng phùng đến nay, Nguyên Phồn Sĩ đại đa số thời gian đều cùng với hắn một chỗ, hoặc là tại trong hiện thực xử lý các loại công việc, hoặc là dứt khoát ngay tại huyễn cảnh bên trong hồ thiên hồ địa, nghiên cứu sinh mệnh thăng hoa cùng đại hòa hải. Nhất là gần nhất trong khoảng thời gian này, càng là như hình với bóng. Nàng như thế nào tại trong lúc cấp bách, gạt ra nhàn rỗi đến xây dựng dạng này một cái đại công trình? Nguyên Phồn Sĩ đón ánh mắt của hắn, giải thích nói, ý nghĩ này, ta rất sớm trước kia liền có. Muốn đem chúng ta cộng đồng từng trải qua, cái kia chút địa phương trọng yếu cùng thời khắc, lấy một loại nào đó càng vững chắc, càng chân thật phương thức lưu giữ lại. Không chỉ là ký ức hoặc huyễn cảnh, mà là một cái có thể tùy thời trở lại thăm một chút địa phương. Tại ta bế quan trăm năm bên trong, ngay tại dựng tạo giàn giáo. Về sau trùng phùng, ở cùng với ngươi thời gian nhiều, ta liền thừa dịp một chút một chỗ hoặc ngươi cùng với những cái khác chị em trung đụng thời điểm, dành thời gian từng bước hoàn thiện nó. Trước đây không lâu mới rốt cuộc hoàn thành. Bế quan lúc ngay tại làm. Trúc Dư mối quan tâm tựa hồ có chút lệch, cho nên, phồn xí ngươi cái kia trăm năm bế quan, kỳ thật không phải đang ngủ ngon à. Nguyên Phồn Sĩ nhìn hắn một cái, biểu lộ nghiêm túc, tựa hồ không có quá lý giải hắn đùa giỡn ý đồ, nghiêm trang cả chính, ngủ ngon cứ gọi là ngủ say, không cứ gọi bế quan. Bế quan là, mắt thấy nhà mình vị này tại một số phương diện dị thường chăm chỉ, hoàn toàn không nghe ra trêu chọc nương tử, thật phải bày ra một bộ cho hắn phổ cập khoa học bế quan cùng ngủ say tại tu hành thuật ngữ bên trong nghiêm ngặt khác biệt tư thế. Trúc Dư liền vội vàng cười đánh gãy, lôi kéo tay của nàng liền hướng cách đó không xa tòa kia quen thuộc Mộng Hoa lâu đi đến. Tốt tốt, ta nói đùa. Đi đi đi, chúng ta đi xem một chút bên trong, đây chính là chúng ta kết duyên địa phương đây. Ngọc Hoa lâu bên trong, bóng người lắc lư, chén đĩa giao thoa, nói đùa tiếng ồn ào bên tai không dứt, cơ hồ cùng năm đó cường thịnh lúc như lúc. Trúc Dư nắm Nguyên Phồn Sĩ tay, tại lầu một trong đại đường nhìn bên trái một chút, ngó bên phải một cái. Thật sự là một so một phục khắc a, hắn cảm thán nói, chính là người đã không có ở đây. Hắn chỉ là năm đó trong lâu cái kia chút chân thật tồn tại qua bạn bè, cũng là Nguyên Phồn Sĩ khi đó duy nhất bạn tốt, quán rượu lao bản mộng đường. Thời gian thấm thoát, 300 năm, đối với thọ nguyên có hạn phàm nhân mà nói, sớm đã là thương hải tăng điển, vài lần luân hồi. Nhưng mà Nguyên Phồn Sĩ lại khe khẽ lắc đầu, chưa hẳn. Ngộng Nương chị, nàng vẫn còn ở đó. Ân. Trúc Dư khẽ giật mình, không hiểu nhìn về phía nàng. Nguyên Phồn Sĩ êm tai nói, đoạn kia thời gian, tại ngươi sau khi rời đi, bị thế nhân dần dần lãng quên, ta trạng thái thật không tốt. Ngộng Nương chị không yên lòng ta, một mực bồi tiếp ta, khuyên bảo ta. Có lẽ là chấp niệm quá sâu, lo lắng với ta, nàng sau khi chết linh hồn không chịu như vậy đi chuyển thế, bồi hồi ở bên cạnh ta. Phàm là người hồn phách, nếu không có đặc thù gặp gỡ hoặc dựa vào, làm sao có thể tại dương thế giữ lâu? Chỉ sẽ dần dần tiêu tán, hoặc ngây ngô tung bay trên không. Ta không đành lòng gặp nàng như thế, liền đem linh hồn của nàng cẩn thận bảo tồn, ôn dưỡng lên, để nàng ngủ say tại thiên công cấp dưỡng hồn thất bên trong. Đồng thời, ta cũng tại bắt tay vào làm, vì nàng tạo nên một bộ thân thể mới. Thân thể kia mặc dù so ra kém chân chính lục thân như vậy tự nhiên phù hợp, lại đầy đủ kiên cố ổn định, lại có thể dung nạp linh hồn lâu dài nơi dừng chân. Chỉ đợi linh hồn của nàng tại dưỡng hồn trong phòng ôn dưỡng đến đủ mạnh mềm dai, liền có thể nếm thử dẫn dắt hắn tiến vào mới thân thể, từ đó phục sinh. Còn có chuyện này, Trúc Dư xác thực lần đầu tiên nghe nói. Hắn biết, từ hắn làm ra cái kia chuyển sinh đĩa sắp xếp như ý giới này luân hồi về sau, bình thường nhân tộc trôi qua về sau, hồn phách phần lớn sẽ thụ nó dẫn dắt, mở ra nhân sinh mới. Nhưng cũng không hẳn vậy. Người tu hành, nhất là danh môn đại phái tu sĩ, thường thường có khác kết cục. giống Tô Tân Tuyết kiếm tông, môn nhân sau khi chết sẽ táng nhập kiếm mộ, linh hồn thì sẽ bám vào tại khi còn sống bội kiếm phía trên. Như tông môn gặp phải sinh tử tồn vong nguy cơ, thậm chí có thể tỉnh lại cái này chút tiền bối anh linh, cầm kiếm tái chiến. Đương nhiên, thật đến một bước kia, hơn phân nửa là đoàn người oanh oanh liệt liệt cùng chết thảm thiết kết cục. Nam cương các vũ sư, nhất là tu luyện ngự linh thuật, thì có khuynh hướng tại sau khi chết đem linh hồn ký thác tại sông núi cỏ cây, chim bay thú, hóa thành thủ hộ một phương khí hậu tự nhiên linh, dùng một loại hình thức khác kéo dài tồn tại. Ví dụ như hắn cùng Giáng Ly lão sư tần gì, cuối cùng liền hóa thành một cái linh điểu, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Về phần thế gian đế vương tướng thì nhìn cá nhân lựa chọn cùng thủ đoạn. Giống võ gia tiên tổ như vậy rộng rãi, trực tiếp đi chuyển thế đi lên. Có chút không nỡ khi còn sống quyền thế phú quý, thì trăm phương ngàn kế muốn đem linh hồn bảo tồn tại đế lăng bên trong, như toan một ngày kia phục sinh. Mà cái này tất nhiên là người si nói ngọng, không biến thành bánh trưng liền cảm ơn trời đất. Giống ngọng đương dạng này người bình thường, không tu vi kể bên người, lại không phải đặc thù mệnh cách, theo lý thuyết hồn phách sẽ trực tiếp tiến vào luân hồi chuyển sinh. Không nghĩ tới, phồn xí lại âm thầm ra tay, giữ linh hồn của nàng, thậm chí dự định vì nàng tái tạo thân thể, trợ nàng phục sinh. Người sẽ không cũng cho nàng cứ vậy mà làm một bộ lấy yêu cốt vì nguyên liệu a. Trúc Dư nhớ tới nguyên phồn xí cái kia sinh thể chuyển đổi kỳ tác, hỏi. Không phải. Nguyên phồn xí lắc đầu, so cái kia phải ôn hòa rất nhiều. Tóm lại, chờ nàng trở về sau, ta dự định tại trong hiện thực, chân chính cho nàng xây lại một tòa mộng hoa lâu, để nàng tiếp tục làm nàng muốn làm bà chủ. Về phần nơi này, nàng nhìn thoáng qua tòa này náo nhiệt quán rượu, ôn nhu nói, chỉ thuộc về chúng ta. Tiếng nói vừa ra, trong hành lang bên ngoài, cái kia chút nguyên bản rộn ràng, chuyện trò vui vẻ hình chiếu, trong nháy mắt cùng nhau biến mất. Lớn như vậy mộng hoa lâu, từ lầu 1 đến lầu 3, từ phòng riêng đến phòng bếp, trong chốc lát trở nên trống rỗng, yên tĩnh không tiếng động. Chỉ còn lại có hai người bọn họ, đứng tại trống trải trong hành lang, nhìn lẫn nhau. Nguyên Phồn Sí tiến về phía trước một bước, tới gần Trúc Dư. Cặp kia ngày bình thường luôn luôn trầm tĩnh trong mắt màu đen, giờ phút này lại tan đi tất cả đạm mạc, tràn đầy cơ hồ muốn tràn đi ra nhu tình cùng một vòng xa xưa tiếc mới. Lúc trước, tại Mộng Hoa lâu thời điểm, nàng thanh âm rất nhẹ, Mộng Nương chị liền luôn trong âm thầm giật dây ta, để cho ta chủ động chút, tìm ngươi nói rõ ràng phần tâm tư kia. Nàng có chút cúi đầu xuống, lại rất nhanh nâng lên, nhìn thẳng Trúc Dư đôi mắt, nhưng ta không chịu. Không chịu thừa nhận mình thật động tâm, cảm thấy như thế quá không thật trọng, cũng quá không giống chính ta. Luôn cảm thấy còn có rất nhiều thời gian, rất nhiều cơ hội. Về sau, mỗi lần nhớ tới việc này đều hối hận. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng bắt lấy Trúc Dư vào áo, chúng ta lãng phí thật nhiều thời gian. Cho nên, Trúc Dư vươn tay, nắm ở eo của nàng, đưa nàng nhẹ nhàng kéo một cái, ôm đến bên cạnh một tấm rắn chắc rộng lớn bàn gỗ tự đặt trên bàn ngồi, để nàng cùng mình nhìn thẳng. Phồn Sí là dự định ở chỗ này, lên bù một chút năm đó tiếp với. Nguyên Phồn Sí không có kháng cự, chỉ là thuận theo bị hắn an trí tại mép bàn, hai tay nhẹ nhàng khoác lên trên vai của hắn, hai chân huề không, nhẹ nhàng lung lay. Nàng nhẹ gật đầu, ánh mắt lưu chuyển, liên tục tình ý cơ hồ muốn đem người chết đuối trong đó. Ừm, không ngừng nơi này, gian kia chúng ta về sau thường thường đợi công xưởng, ta cũng phục hồi như cũ, ngay tại đằng sau. Trúc Dư cũng đã cúi người tới gần, thuần thục mở ra nàng bên hông ngai lưng, ở chỗ này cũng không tệ. Nguyên Phồn Sí thân thể cứng đờ, vô ý thức nhìn một chút trống trải đại đường, gương mặt bay lên ánh nắng chiều đỏ. Cái này, đây là đại đường, lại không người. Trúc Dư cười, đã đem ngai lưng ném tới một bên, tay kéo lên cao. Nguyên Phồn Sí còn muốn nói điều gì, gương mặt càng đỏ, thân thể lại thành thật đến không có nửa điểm thức tử, có thể. Nô. No. Chưa hết lời nói bị chặn lại trở về. Thức hải. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa bên trong chiêu hoa, khe khẽ thở dài. Ta liền biết. Lại tới. Lại tới. Đứa nhỏ này. Tinh lực làm sao lại tốt như vậy đâu. Lúc này mới vừa chấn ăn xong một cái, rảnh rỗi liền lại dày vò lên. Càng làm cho nàng cảm thấy mặt đỏ tới mang thai, tâm thần khó yên chính là, Nguyên Phồn Sí thể lực cùng sức chiến đấu hiển nhiên xa xa không cách nào cùng Tô Tấn Tuyết so sánh. Đến cùng là cái sở trường cơ quan thuật nhân viên nghiên cứu khoa học lục thân, mặc dù cũng đi qua rèn luyện, nhưng so với lâu dài lấy kiếm tôi thể, lâu dài chém giết tại tuyến đầu, lục thể mạnh mẽ vô cùng kiếm thánh, cuối cùng kém không ít. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Nguyên Phồn Sí liền rốt cuộc thận trọng không được nửa điểm, thanh âm rất nhanh liền chuyển thành gấp rút, thút thít xin khoan dùng. Cái kia cùng Tô Tấn Tuyết hoàn toàn khác biệt, lại đặc biệt phong tình âm thanh lập thể, ba dê, âm thanh liền lần nữa lọt vào thức hải, quanh quẩn ở bên tai của nàng. Cái này nghịch đồ. Bất quá, chân long dù sao cũng là chân long. Bị ép quan sát trước đó Tô Tấn Tuyết trận kia tiếp tục mấy ngày, hoa văn trồng chất kịch liệt trùng kích với tư cách làm nền, chiêu hoa phát hiện chính mình sức thừa nhận tự hồ đã khá nhiều, hoặc là nói là kỳ quái nào đó ngưỡng bị cương ép kéo cao đi lên. Lần này nàng không tiếp tục như lần trước như thế luống cuống tay chân dâng lên ánh trăng bình phong bị thai mà đi trùng trùng, ngược lại lấy một loại học thuật nghiên cứu phức tạp tâm tính, tỉnh táo quan sát. Nô, nhà đầu này tư thái giống như so kiếp trước trong ấn tượng tốt hơn chút, theo nhân tộc thẩm mỹ đến xem tựa hồ là thuộc về mắn đẻ loại hình. Cặp kia chân cũng rất thon dài cân xứng. Ách, cái này nghịch đồ. Quả nhiên lại hướng về phía chân đi. Cùng đối Tuyết Nha đầu lúc một cái dạng. Quả nhiên là đặc biệt ưa thích nơi đó, còn không thừa nhận. Chiêu Hoa yên lặng bình phán, tâm tình có chút một lời khó nói hết. Bất quá lần này chiến sự cũng không tiếp tục quá lâu, ước chừng cũng liền nửa canh giờ quan cảnh, liền có một kết thúc. Kết thúc so Chiêu Hoa dự đoán nhanh. Đại khái là Nguyên Nha đầu so Tuyết Nha đầu mảnh mai chút ta. Tiểu thế giới, Mộng Hoa lâu đại đường. Một giờ mặc dù so ra kém mấy ngày mấy đêm, nhưng cũng không tính ngắn. đủ bọn hắn tại Mộng Hoa lâu cái này trong đại đường thay đổi biện pháp dày vò một lượt. Giờ phút này, nơi này đã là một mảnh hỗn độn. Mấy chương rắn chắc bàn gỗ tử đàn ghế dựa ngã lệch ở một bên, chén đĩa bừa bộn, trên bày đồ vật cũng toàn bộ bị quét xuống, xung làm tạm thời dừng chiếu. Nguyên Phồn Sĩ buộc đến cẩn thận tỉ mỉ cao đôi ngựa đã cũng tàn ra, như thác nước tóc đen rối tung ở đầu vai cùng phía sau lưng, mấy sợi sợi tóc bị mồ hôi dính tại hiện ra phấn hồng trên gương mặt. Nàng toàn thân bất lực, nằm ở trúc dư ngực, thở hổn hển đang từ từ bình phục. Trúc dư ôm nàng mồ hôi ở ướt thân thể mềm mại, tại nàng chân bóng trên trán hôn một cái, cười nói, nơi này coi như không tệ. Về sau à, thật có thể làm chúng ta người một nhà nghỉ phép thánh địa, ngẫu nhiên đến ở lại, thanh tịnh. Với lại, vạn nhất ai thật có cần bế quan lâu dài tinh tu thời điểm, đợi ở chỗ này, khẳng định so bên ngoài bất kỳ địa phương nào đều an toàn. Hắn dừng một chút, nhớ ra cái gì đó, cúi đầu nhìn về phía trong ngực Nguyên Phồn Sĩ, hỏi, chỉ bất quá, bên ngoài tầng kia mê cung, thực sự có chút quá độc đáo. Chúng ta muốn từ trong này đi ra ngoài, hẳn là không cần lại đường cũ trở về, đem cái kia mê cung lại đi một lượt ta. Nguyên Phồn Sĩ thở dốc đã dần dần bình phục, nhưng nàng không có trả lời ngay, chỉ là đem mặt càng sâu vùi vào hắn cổ. Trúc Dư cho là nàng không nghe rõ, hoặc là quá mệt mỏi lười nói chuyện, liền lại kiên nhẫn hỏi một lượt, "Phồn Sĩ, đi ra thời điểm, hẳn là không cần lại đi mê cung đi." Hắn cúi đầu nhìn về phía nàng. Nhưng Nguyên Phồn Sĩ y nguyên trầm mặc, để hắn nhịp tim không khỏi nhảy một cái. Qua một hồi lâu, nàng giơ lên tấm kia đỏ rực không lui tuyệt mỹ khuôn mặt, trong mắt tình chiều còn tại, lại nhiều chút để Trúc Dư cảm thấy không ổn cảm xúc. Nàng mở miệng, thanh âm khàn giọng, "Vì sao a, muốn đi ra ngoài?" Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 470, cái này không kéo sao? Chương 470, cái này không kéo sao? Trúc Dư đại nao đứng máy một cái trước mắt. Cái gì gọi là? Tại sao phải ra ngoài? Phồn Sĩ, ngươi là có hay không tỉnh táo? Hắn nhìn xem Nguyên Phồn Sĩ, nét mặt của nàng rất bình thường, thậm chí có thể nói quá bình thường. Ánh mắt bình tĩnh, giọng điệu lạnh nhạt, phản phất chỉ là đưa ra một cái lại không quá tự nhiên nghi vấn. Tựa như bệnh yêu phát tác trước chị. Từ Huyền Ảnh, Tô Tấn Tuyết đến Giáng Ly, mỗi một cái đều bởi vì quá khứ bóng mờ mà có không bình thường hành vi. Nhưng Nguyên Phồn Sĩ không có. Hoặc là nói, nàng cho tới nay đều biểu hiện được nhất bình thường. Bởi vì nàng là thiên công các thiên tài, là lý tính cơ quan đại sư. Tỉnh táo, cơ trí, cảm xúc ổn định, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không bị cái kia chút kịch liệt tình cảm trái phải. Quá khứ như thế, trung vùng sau cũng một mực như thế. Nàng luôn luôn tỉnh táo nhất một cái kia, liền tâm tình chập chờn đều cực ít. Thậm chí ngay cả hiện tại, nàng hỏi ra câu nói này lúc, trên mặt biểu lộ cũng không có cái gì quá lớn chấn động, ánh mắt thanh tịnh. Phản phất hoàn toàn không có ý thức đến mình câu nói mới vừa rồi kia, tại Trúc Dư nghe tới là bực nào. Kinh tâm động phách. Phồn Sĩ, Trúc Dư lấy lại bình tĩnh, chúng ta không đi ra. Chẳng lẽ muốn một mực đợi ở chỗ này? Nguyên Phồn Sĩ vẫn như cũ nằm ở bộ ngực hắn, trong mắt màu đen không nháy mắt nhìn xem hắn, bên trong chiếu đến hắn có chút hoang mang mặt. Nơi này, không tốt sao? Thành Đan Châu, Thành Lương Châu, Mộng Hoa Lâu, còn có chúng ta về sau thường đợi cái gian phòng kia công xưởng. Tất cả chúng ta cộng đồng từng trải qua, lưu lại qua dấu vết địa phương, ta đều có thể đem bọn nó đem đến nơi này. Nếu như ngươi cảm thấy nhìn phát chán, còn có thể biến thành cái khác bất luận cái gì ngươi muốn nhìn đến bộ dáng. Thậm chí, nếu như ngươi cảm thấy nhàm chán, chúng ta cũng có thể đem các nàng đều tiếp vào tới. Trên thực tế, tiểu thế giới này còn không có hoàn toàn hoàn thành. Kiến thức của kiếp trước để nàng có cảm ngộ mới, có lẽ có thể tập đám người chi trưởng, đem nơi này tiến một bước hoàn thiện, chế tạo thành một cái chân chính hoàn mỹ chỗ tu hành. Thậm chí thời gian tốc độ chạy cũng có thể làm ra một chút điều chỉnh. Bên ngoài một ngày, nơi này có thể là mấy ngày, thậm chí một tháng. Phồn Sĩ, Trúc Dư muốn đánh gãy nàng, hắn cảm giác chủ đề chính hướng phía cái nào đó hắn bất ngờ phương hướng đi vòng quanh. Nhưng Nguyên Phồn Sĩ duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng đặt tại hắn trên môi, ngăn lại hắn. Ánh mắt bướng bỉnh. Trước hết nghe ta nói xong. Nàng duy trì lấy cái tư thế này, có chút mờ mờ, nhưng trong không khí đã không dư thừa bao nhiêu kiểu diễm bầu không khí. Ngươi đã chết qua bao nhiêu lần? 300 năm trước, ta chính mắt nhìn xem ngươi chết tại thành Thiên Khải, hài cốt không còn, liên một sợi tàn hồn tìm khắp không đến. Nàng nhắm mắt lại, phản phất lại thấy được cái kia làm nàng sợ đến vỡ mật một màn. Dù cho đi qua 300 năm, dù cho đã nhập thánh cảnh, cái kia phần sợ hãi cùng cảm giác bất lực vẫn như cũ không thể nào quên. Khi đó, ta liền suy nghĩ, nàng một lần nữa mở mắt ra, trong con ngươi là nghĩ mà sợ cùng thống khổ. Nếu như ta có thể mạnh hơn chút nữa, nếu như ta sớm một chút, tạo ra giống như bây giờ địa phương, có phải hay không là có thể đem ngươi giấu đi, để ngươi tránh thoát cái kia một kiếp. Lần này, tại cái kia chút trở về trong trí nhớ, ta lại nhìn một lượt. Thanh âm của nàng có chút cảm thấy chát, nhìn xem ngươi vì tịnh hóa thiên địa, tái tạo thế giới, linh hồn bị cô kia siêu lực lượng trùng kích đến phá thành mảnh nhỏ, cơ hồ muốn biến thành một cái khác đồ vật. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình thanh âm bình ổn xuống tới, "Là, ta biết ngươi bây giờ rất mạnh, so 300 năm trước mạnh hơn nhiều, còn có chúng ta ở bên ngươi. Nhưng bạn nhất đâu? Bạn nhất, tương lai chúng ta gặp được quân địch, có được khắc chế như ngươi loại này phục sinh năng lực thủ đoạn đâu? Bạn nhất lần tiếp theo, ngươi không có thể sống tới đây chứ?" Nàng nhìn xem Trúc Dư, trong ánh mắt tràn đầy không cách nào hóa giải lo lắng. Nàng dừng lại một chút, tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ, cho nên, ta đem ngươi đưa đến nơi này. Nơi này, là ta có thể nghĩ tới chỗ an toàn nhất. Bên ngoài tầng kia mê cung, đủ để ngăn cản thế gian đã biết tất cả đối thủ. Nơi này hoàn toàn do ta khống chế, trừ phi ta nguyện ý, hoặc là có người thực lực hơn xa với ta, bằng không ai cũng vào không được, ai cũng tìm không thấy ngươi. Nhưng là, Nguyên Phồn Sĩ lời nói xoay chuyển, ánh mắt ảm đạm xuống tới, ta biết, ta không có các nàng mạnh như vậy lực lượng, dựa vào cơ quan, dựa vào đem ngươi nhốt ở nơi này, không có khả năng bảo hộ ngươi cả một đời. Lực lượng của ta cuối cùng có hạn. Đối mặt chân chính uy hiếp, vẹn vẹn trốn đi là không đủ. Nàng có chút chống lên thân, cùng Trúc Dư đối mặt, trong mắt màu đen sáng đến kinh người, ngươi cần mạnh lên. Trong thức hải của ngươi, còn phong tồn lấy năm đó lò luyện linh hồn hội tụ đến cố kia lực lượng khổng lồ. Chiêu Hoa sư tổ thay ngươi tạm thời phong ấn, nhưng nó chung quy là thuộc về ngươi. Ngươi yêu cầu thời gian, cần an toàn tuyệt đối, không nhận bất kỳ quấy rầy nào hoàn cảnh, đi triệt để luyện hóa nó, đưa nó chân chính biến thành chính ngươi đồ vật. Chỉ có chính ngươi trở nên đủ cường đại đến đủ để ứng đối bất luận cái gì khả năng xuất hiện uy hiếp, đó mới là chân chính an toàn. Nguyên Phồn Si nói từng chữ từng câu. Ở chỗ này, không có ngoại địch, không có phân tranh, không có cái kia chút không thể không đi đối mặt vấn đề. Ngươi có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chăm chú tu hành. Thời gian, chúng ta cũng có thể chế tạo ra. Ngươi cái gì đều không cần quản, bên ngoài, hết thảy có chúng ta. Nàng nói xong, an tĩnh nhìn xem Trúc Dư chờ đợi lấy phản ứng của hắn. Ánh mắt kia bên trong có mong đợi, có bất an, có thâm tàng sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là bướng bỉnh. Nàng trung quy là Nguyên Phồn Si, là Thiên Công các lão tổ, cơ quan đại sư. Dù cho bởi vì bóng ma tâm lý mà trở nên không như vậy tỉnh táo, trở nên tràn đầy quá độ bảo hộ xúc động, nhưng cái này cũng không có đánh đổ lý trí của nàng, để nàng làm ra càng cực đoan chuyện tới. Nàng không có điên cuồng muốn đem hắn khóa ở bên người chỉ thuộc về mình, mà là muốn vì hắn chế tạo một cái kiên cố nhất thành lũy, một cái có thể cho hắn an tâm thủy biến, không nhận bất kỳ thương tổn gì căn phòng. Nếu vẫn là 300 năm trước, không biết thế gian vẫn tồn tại cái khác uy hiếp, nàng có thể sẽ một con đường đi đến đen, không quan tâm đem hắn lưu tại nơi này. Xây hay không luyện cũng không đáng kể. Bọn hắn ngay tại đây cái chỉ có nàng biết rõ thế giới bên trong, thẳng đến tiên hoàng địa lão. Nhưng ở được biết Long tộc, thậm chí càng lớn tai họa ngầm vẫn tồn tại về sau, nàng lý tính để nàng làm tiếp không ra loại chuyện này. Tổ chim bị phá, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Trốn không thoát cả một đời, cũng không tránh được cả một đời. Chỉ có mạnh đến không sợ hết thể uy hiếp, mới là duy nhất giải pháp. Lực lượng là nhất định. Mà nàng có thể làm, chính là lấy mình toàn bộ năng lực, giúp hắn thu hoạch lực lượng như vậy. Trúc Dư nghe xong, trầm mặc hồi lâu. Hắn nhìn xem trong mắt nàng cái kia phần thâm trầm yêu thương, cùng cơ hồ muốn tràn đi ra sợ hãi. Trong lòng điểm này kinh ngạc cũng không hiểu, dần dần bị một loại phức tạp cảm xúc thay thế. Thì ra là thế. Đi qua mấy lần tử vong, chung quy là trong lòng nàng lưu lại quá sâu quá nặng bóng mờ. Phần này bóng mờ không để cho nàng trở nên điên cuồng cực đoan đến, muốn mạnh mẽ đem hắn khóa ở bên người, ngược lại thúc đẩy nàng lấy mình am hiểu nhất phương thức. Cơ quan thuật. Hao phí tâm huyết, trong bóng tối chuẩn bị, cuối cùng xây dựng dạng này một cái chỗ tránh nạn cùng tu luyện tràng. Nàng muốn đem hắn bảo vệ, ngăn cách hết thảy tiềm ẩn nguy hiểm, thẳng đến hắn cường đại đến để nàng cảm thấy đầy đủ an toàn mới thôi. Cái này cực kỳ Nguyên Phồn Si. Lý tính, kín đáo, hành động lực mạnh mẽ. Dùng thực tế nhất phương thức, đi giải quyết nàng nhận biết bên trong tồn tại vấn đề. Trúc Dư hỏi trước một vấn đề. Hắn nhìn xem Nguyên Phồn Si, bình tĩnh nói, Phồn Si, ta rõ ràng băn khoăn của ngươi cùng suy tính. Nhưng là ngươi có suy nghĩ qua hay không, chị, Tuyết Nhi, Ảnh Nhi các nàng sẽ có phản ứng gì? Nguyên Phồn Si đón ánh mắt của hắn, trong đôi mắt màu đen không có chút nào né tránh, bình tĩnh đáp, ta hỏi qua Giáng Ly. Ân. Ngay tại ngươi vừa rồi tại bên ngoài đi dạo, nhìn Nguyệt Dân bố trí khánh điện thời điểm. Nguyên Phồn Si trần thuật nói, ta cùng Giáng Ly đã đạt thành nhất trí. Trước đây không lâu, Trúc Dư còn ở bên ngoài có chút hăng hái quan sát Nguyệt Dân như thế nào trang trí thành thị dưới mặt đất lúc, Nguyên Phồn Si tìm được trong phòng Giáng Ly. Cái sau xem ra tại điều phối một loại mới cổ trùng, rất mạnh sinh mệnh lực. Giáng Ly gặp nàng tiến đến, thả ra trong tay chảy ngọc, cười nói, nhà, ngọn gió nào đem cơ quan của chúng ta đại sư thổi tới. Đầu tiên nói trước, cũng đừng trông cậy vào ta bảo ngươi sư tỷ A. Nguyên Phồn Si không để ý tới nàng đã từng chơi bừa, trực tiếp lấy ra cái viên kia tuyển cơ phương hai câu ba lời giới thiệu thứ này công năng cùng tác dụng. Giáng Ly nụ cười trên mặt dần dần nhạt đi, nhìn chăm chú cái kia đồng thau hình đa diện, con mắt màu tím có chút nheo lại, trong thanh âm nghe không ra cảm xúc, ngươi nghĩ đem em trai giam ở bên trong là bảo vệ. Nguyên Phồn Si cải chính, để hắn tạm thời ở bên trong an tâm tu hành, luyện hóa thức hải bên trong lực lượng, đừng lại bị ngoại giới phân tranh tục sự liên lụy tâm thần, lâm vào không cần thiết công việc bên trong. Chúng ta đã không phải là năm đó cái kia chút cần hắn thời khắc che chở, rời đi hắn liền có thể sống không nổi tiểu nữ hải. Trung Nguyên, Tây Bực, Nam Cương, thậm chí cả Bắc, bằng vào chúng ta bây giờ năng lực cùng thế lực, đủ ổn định cục diện. Những khả năng kia sẽ tìm tới cửa phiền phức có thể từ chúng ta tới giải quyết. Tại hắn trở nên đủ mạnh, mạnh đến có thể ứng đối hết thảy vạn nhất trước đó. Giáng Ly dương mắt nhìn nàng, cho nên, ngươi tìm đến ta là cần ta đồng ý, là cần lực lượng của ngươi. Nguyên Phồn Si gọn gàng dứt khoát, ta không tin trên đời này có tuyệt đối sách lược hoàn toàn. Cái này tuyển cơ phương cấu trúc thế giới, ta cũng không cho rằng nó liền tuyệt đối đáng tin, không cách nào bị theo bên ngoài hoặc nội bộ phá giải. Cho nên, kế hoạch của ta là, chúng ta, bản thể cũng cùng nhau tiến vào bên trong. Nàng nhìn xem Giáng Ly kinh ngạc bước lên lông mày, tiếp tục nói, đã là vì làm bạn, cũng là vì hộ pháp. Bảo đảm tại hắn luyện hóa lực lượng thời khắc mấu chốt, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Về phần ngoại giới thế cục, đương kim trên đời, tạm thời còn không có cần chúng ta bản thể tự mình xuất thủ mới có thể giải quyết quân địch. Lưu một bộ đầy đủ ứng đối thông thường công việc phân hồn hóa thân bên ngoài, là đủ. Ngươi nói thế nào? Đem kế hoạch của mình nêm thai nói về sau, Nguyên Phồn Si nhìn chằm chằm Giáng Ly hỏi. Giáng Ly cùng nàng nhìn nhau hồi lâu, trong đôi mắt màu tím ánh sáng và bóng tối biến ảo, cuối cùng khôi phục dáng tươi cười. Được, nàng dứt khoát phun ra một chữ. Sau đó nói bổ sung, ngươi tin không được chính ngươi tạo thứ này.
Ta, cũng tin không được ngươi.
Nghe Nguyên Phồn Sĩ bình tĩnh thuật lại xong cùng Giáng Ly đối thoại, Trúc Dư khỏe mắt kéo ra. Phồn Sĩ hành động này lực, cũng quá mạnh điểm. Không chỉ có nghĩ kỹ kế hoạch, ngay cả Minh Hữu đều nhanh như vậy lôi kéo tốt. Chỉ bất quá, hành động lực quá tốt, có đôi khi cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Kỳ thật đi, chính Trúc Dư, tại giải quyết xong Cửu Phượng, an bài tốt nguyện dân chuyện bên này về sau, cũng xác thực có tìm địa phương tuyệt đối an toàn, bế quan một đoạn thời gian, chuyên tâm luyện hóa trong thức hải cố kia to lớn linh khí ý nghĩ. Dù sao cái kia lực lượng thủy chung là cái thai hoàng ẩm, cũng là hắn tương lai ứng đối khả năng ý hiếp mấu chốt át chủ bài. Cái này không khéo sao đúng không? Cho nên, đối với Nguyên Phồn Sĩ cái này đem hắn bảo vệ bế quan tu luyện kế hoạch, Trúc Dư nội tâm nhưng thật ra là có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không sắp xếp như thế nào khiến trách, thậm chí có thể nói gãi đúng chỗ ngứa. Chính là đi, cái này biến thành hành động phương thức, còn có cái này chém trước đâu sau tiết đấu, có phải hay không? Có chút quá cấp tiến. Vì sao không thể ngồi xuống trước thật tốt nói chuyện đâu? Phồn Sĩ a. Trúc Dư khe khẽ thở dài, trong lòng điểm này không biết làm sao cùng buồn cười xen lẫn. Hắn buông tay, đưa nàng một lần nữa ôm vào lòng, để nàng mềm mại thân thể tựa ở mình đầu bay. Hắn cảm giác được thân thể của nàng đầu tiên là có chút cứng xuống, tựa hồ có chút khẩn trương với hắn phản ứng, nhưng lập tức liền trầm tĩnh lại, thuận theo tựa sát hắn. Ta rõ ràng lo lắng của ngươi, cũng rõ ràng tâm ý của ngươi. Hắn vuốt ve mái tóc dài của nàng, kỳ thật, ta và ngươi có một dạng ý nghĩ. Hắn cảm giác được trong ngực thân thể rõ ràng lại căng thẳng một cái trước mắt. Nguyên Phồn Sĩ bỗng nhiên ngẩng đầu, ngươi, ngươi cũng nghĩ như vậy? A, cái này thật bất ngờ sao? Trúc Dư có chút dở khóc dở cười, biết rõ có càng nhiều quân địch nhìn chằm chằm, tương lai khả năng còn có cái khác phiền phức, trong thức hải bịt lại lớn như vậy một cỗ lực lượng. Ta không suy nghĩ lấy tranh thủ thời gian tìm nơi an toàn đem nó luyện hóa, còn có thể làm gì vậy? Giữ lại ăn tết sao? Trúc Dư chỉ mình, bày ra vẻ mặt nghiêm túc. Ta xem ra, giống một cái một điểm ý thức nguy cơ đều không có đồ đần sao? Nguyên Phồn Sĩ nhìn xem hắn, trừng mắt nhìn. Cô nương này so Tô Tấn Tuyết tốt một chút, nàng thói quen có chuyện nói thẳng, nhất là tại liên quan đến sự thật phán đoán thời điểm. Cho nên, nàng liền cực kỳ thành thật mà nói, xác thực. Trúc Dư biểu lộ cứng đờ. A, chúng ta rất không cần phải luôn luôn như thế thành thật. Phồn Sĩ a. Trúc Dư vươn tay, méo méo tay nàng cảm giác rất tốt gương mặt xinh đẹp, thoáng dùng sức, đem nàng trắng non gương mặt bóp cong lên. Ngươi liền không thể ngẫu nhiên chọn điểm vi phu muốn nghe nói sao? Ví dụ như phu quân mưu tính sâu xa, phu quân anh minh thần võ loại hình. Nguyên Phồn Sĩ tùy ý hắn nắm nuốt mặt mình, bởi vì gương mặt bị đè ép, một miệng trở nên có chút không rõ, nhưng vẫn là đâu ra đấy cố gắng biểu đạt quan điểm của mình. Công duy không giống tốt mảnh, phí để bùn trở nên cáng ốc. Trúc Dư buông lỏng tay ra, nhìn xem nàng gương mặt xinh đẹp bắn về đi, trong lúc nhất thời lại có chút không phản bắt được, là nên vui mừng vu nương tử ngay thẳng, cùng thời khắc vì hắn bảo trì tỉnh táo muốn tốt cho người khác mà người khác không biết đâu, hay là nên vì chính mình trong lòng nàng, tựa hồ cách anh minh thần võ có chút xa mà nho nhỏ ai điếu một cái đâu. Được rồi được rồi, Phồn Sĩ, đã ngươi hòa giải trị thương lượng qua, vậy dứt khoát hiện tại liền đem đoàn người cùng một chỗ gọi tới. Nguyên Phồn Sĩ vừa muốn nói tiếp, liền gặp nàng lông mày chợt đến nhíu một cái. Làm sao vậy? Không có gì, nàng thản nhiên nói, chính là Giáng Ly các nàng đã tìm tới phòng ta đến, chúng ta ở chỗ này đợi đến có hơi lâu. Với lại, ba cái đều tại. A, cái kia Ảnh Nhi cùng Tuyết Nhi biết ngươi kế hoạch sao? Không biết. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 471, cái này kêu là khẩu tài. Chương 471, cái này kêu là khẩu tài ngốc chim. Thả ta ra ngoài, ta muốn gặp Trúc Dư, ta muốn hỏi rõ ràng, các ngươi đến cùng đem Hoàng Hy làm sao vậy? Còn có thân thể của ta. Huyền Ảnh, ngươi nói không giữ lời. Hèn hạ, vô sỉ. Huyền Ảnh trong thức hải, một mảnh bị cấm chế tia sáng bao phủ khu vực bên trong, phi vũ thần hồn đang điên cuồng va đập vào vô hình hàng rào, tóc trắng của vũ, một đôi màu đỏ thắm trong con ngươi thiêu đốt lên điên cuồng lửa giận. Nàng bị vây ở chỗ này đã có một đoạn thời gian, trơ mắt nhìn xem Huyền Ảnh lợi dụng xong nàng, tùy tiện đoạt lại quyền khống chế thân thể, lại phong ở nàng đối với ngoại giới cảm giác. Để nàng liền bên ngoài phát sinh cái gì, chị Hoàng Hy rốt cuộc như thế nào đều không thể nào biết được. Một vòng màu đỏ hư ảnh hiện lên ở cấm chế phía trên. Huyền Ảnh ôm cánh tay, từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới thú bị nhốt dãy rủa phi vũ, trên mặt mang nghiền ngẫm dáng tươi cười. Nha hỏa khí không nhỏ a, ta đại chiến đẹp trai. Ngươi mới vừa nói cái gì ấy nhỉ? Ngươi, thân thể. Huyền Ảnh đánh giá bàn tay của mình, khiêu mi hỏi, thân thể này, lúc nào thành ngươi? Ngươi nói qua muốn đem thân thể nhường cho ta, để cho ta đi báo thù. Phi vũ gầm thét, thanh âm bởi vì cực giận mà có chút vặn mèo. Ta nói chính là mượn. Huyền Ảnh chậm rãi buồn nắn, tận lực tăng thêm cái trước kia. Nếu là mượn cho ngươi, vậy ta đây người chủ nhân, muốn lúc nào thu hồi, tự nhiên là lúc nào thu hồi rồi. Đây có gì vấn đề? Ngươi vô sỉ. Phi vũ tức giận đến toàn thân phát run. Lại là một đoàn hừng hực phượng hoàng hồn hỏa hung hăng đánh tới hướng cấm chế hàng rào, lại chỉ kích thích một trận rất nhỏ gợn sóng, rất nhanh liền tiêu tán vô tung. Tập hợp Giáng Ly, Nguyên Phồn Sĩ, Tô Tấn Tuyết ba người lực cộng đồng thiết hạ thần hồn cấm chế, há lại nàng bây giờ cái này sợi tàn khuyết không đầy đủ tàn hồn có thể dung chuyện. Vô sỉ. Huyền Ảnh nghe nàng lên án, không những không giận, ngược lại cười càng vui vẻ hơn. Lời này, ngươi nên đi cùng ngươi vị kia chị tốt nói đi. Cùng nàng năm đó làm những sự tình kia so ra, ta chút tiểu thủ đoạn này vẫn là quá thân mật. Nàng dừng một chút, ánh mắt đột nhiên sắc bén, còn có ngươi tại Nam Cương thời điểm, ngươi giấu giếm ta, trong âm thầm đều làm những gì chuyện tốt, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Phi Vũ giờ phút này chính là giận dữ công tâm, nghe Huyền Ảnh chuyện xưa nhắc lại, càng là giận không chỗ phát tiết. Nàng đã làm gì? Vấn đề hỏi phản đi. Là nàng bị. Tóm lại, Huyền Ảnh lạnh lùng lườm nàng một chút, ngươi cho ta trùng thực đợi. Nguyên Phồn Si nơi đó cũng không chỉ có một bóng. Lại ở Mỹ, có tin hay không ta đem ngươi điểm ấy tàn hồn cũng nhét vào bóng bên trong đi, để cho các ngươi hai chị em cùng một chỗ ngồi xổm đại lao, vinh thế không được gặp nhau. Nàng chạm vào cằm, nở nụ cười xinh đẹp, ừm. Cửu Phượng Tôn chủ cùng Cửu Phượng chiến soái, mỗi người một cái thiên công các lao tổ thân chế hồn lao, cũng là xứng đáng thân phận của các ngươi. Ngươi, Phi Vũ tức giận đến linh hồn đều sáng tối chập chờn, cơ hồ muốn duy trì không ngừng hình thái. Ngươi dám? Ngươi nhìn ta có dám hay không? Huyền Ảnh giễu cợt một tiếng. Chị ngươi tàn hồn, bây giờ đang ở trong tay chúng ta. Ngươi nếu là vẫn còn muốn tìm nàng báo thù, hoặc là hỏi thăm rõ ràng, vậy liền ít cho ta làm ầm ĩ không phải? Chúng ta đem nàng tại cái kia hồn trong lao nhốt vào thiên hoàng địa lao, hồn lực tan hết mới thôi. Để ngươi, lại cũng đừng muốn gặp đến nàng. Phi Vũ điên cuồng va chạm đống nhiên cứng đờ. Nàng gắt gao trừng mắt Huyền Ảnh, trong mắt phun ra lửa giận. Hoàng Hy là nàng chấp niệm, cũng là nàng hiện tại lớn nhất uy hiếp. Nàng cũng không muốn trị tốt cắm người khác trong tay. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Phi Vũ thanh âm đè nén cực hạn phẫn nộ cùng không cam lòng. Huyền Ảnh cười ha ha, thanh âm thanh thúy dễ nghe, lộ ra sợi hồn nhiên ngây thơ sức lực, đương nhiên là cùng các ngươi chơi đùa. Tựa như ngươi bị kia trị tốt năm đó, nhiệt tâm như vậy cùng chúng ta chơi như thế, an tâm đợi đi, đại chiến đẹp trai, lần sau trở lại thăm ngươi. Nói xong, Huyền Ảnh cuối cùng lườm nàng một chút, không còn để ý tới trong cấm chế cơ hồ muốn chọc giận nổ Phi Vũ, ý thức giảm đi, rời đi mảnh này tức hải lồng giam. Nhìn qua nàng biến mất phương hướng, Phi Vũ đứng ngẩn ngơ nửa ngày, sau đó buộc phát ra một tiếng không cam lòng rít lên, phượng hoàng lửa điên cuồng vươn ra, nhưng lại bị cấm chế một mực khóa kín ở phía này không gian thu hẹp bên trong, phí công tiêu đốt lên. Cái này chim ốc, sao đến trở nên âm hiểm như thế xảo trá? Nàng trong ấn tượng Huyền Ảnh, rõ ràng là cái đầy trong đầu chỉ có cậu nam nhân kia đồ đần, ngoại trừ nam nhân kia tương quan, cái gì đều không quan tâm. Khi nào sẽ như vậy ác độc tính kế? Chim ốc, Huyền Ảnh. Phi Vũ nghiến răng nghiến lợi, chúng ta không xong. Ngươi chờ đó cho ta. Huyền Ảnh từ thức hải bên trong ung dung tỉnh lại, ngáp một cái. Nàng liếc mắt bên cạnh bàn con bên trên dùng đến tính theo thời gian nhỏ đồng hồ cát. Cát miệng chảy xuôi, đã gần đến dưới đáy. Gần nửa canh giờ. Phu quân làm sao còn không tới? Nàng nâng cầm lên, sương mặt lên, nhìn không gian nửa điểm tại trong thức hải đối Phi Vũ ác độc bộ dáng, chỉ giống cái tưởng niệm tình lang yêu sầu thiếu nữ. Là tại Tô Tấn Tuyết nơi đó làm chết lại, hay là tại Nguyên Phồn Xí chỗ ấy? Dù thế nào cũng sẽ không phải đi tìm dáng ly tâm sự đi. Nàng buông ra thần thức, chớp mắt đảo qua thành thị dưới mặt đất mảnh này quý khách khu nghỉ ngơi vực. Đại mi cao lại, Trúc Dư không tại bất luận cái gì trong một gian phòng, nếu như sử dụng miễn cảnh, nàng cũng nên có chỗ phát hiện mới là. Sẽ không giống dạng này biến mất như vậy sạch sẽ. Nhưng là Tô Tấn Tuyết cùng Nguyên Phồn Xí trong phòng cũng đều lưu lại hắn trước đây không lâu lưu lại khí tức, nhất là Nguyên Phồn Xí bên kia. Tô Tấn Tuyết tại miễn cảnh bên trong sát ý rất nặng, có lẽ cần phu quân trấn an, này cũng không kỳ quái. Nhưng Nguyên Phồn Xí, phòng nàng bên trong tựa hồ không thích hợp. Phải đi nhìn xem. Huyền Ảnh đứng dậy ngủ lại, chân trần dẫm tại lạnh buốt bóng loáng thủy tinh trên sàn nhà, hướng phía Nguyên Phồn Xí gian phòng phương hướng bước nhanh tới. Cùng lúc đó, Giáng Ly trong phòng. Giáng Ly dựa nghiêng ở bên giường, trong tay vớt vớt một sợi nhạt đến cơ hồ nhìn không thấy màu tím sương mù. Khói mù này đang từ nàng đầu ngón tay từng kia từng sợi chui ra xuyên thấu cửa phòng cùng vách tường khe hở, hướng phía sát vách Nguyên Phồn Xí gian phòng phương hướng phiêu đãng mà đi. Nàng trong mắt màu tím lửa khép, tựa hồ tại chuyên chú cảm giác cái gì. Căn phòng cách vách bên trong, chỉ có Nguyên Phồn Xí một người. Nàng ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt lại, tựa hồ đang tại nhập định điều tức. Cái biên kia đồng thao tuyển cơ phương chính lơ lửng tại trước người nàng cách đó không xa, chậm rãi tự quay. Kế hoạch đã khởi động. Lấy dáng ly nhãn lực, tự nhiên một chút liền phân biệt ra, cái này ngồi Nguyên Phồn Xí nhưng một sợi thần hồn biến thành, mà không phải bản thể. Nguyên Phồn Xí nha đầu kia, sợ là đã kìm nén không được, đem em trai quẹo vào cái kia nàng tỉ mỉ chế tạo nhà an toàn bên trong. Thật sự là nóng nội. Dáng ly lắc đầu. Đều không cùng Tuyết Nhi, Ảnh Nhi hai cái kia khả năng nhất sủ lông giá hỏa sớm điện thoại cái đâu, liền đội vàng trước tiên đem người mang vào, cũng không sợ hai người bọn họ quay đầu đánh tới cửa. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, Giáng Ly liền nhìn thấy một đạo thân ảnh màu đỏ xuất hiện tại Nguyên Phồn Xí bên ngoài gian phòng trên hành lang. Ách, muốn cái gì tới cái đó. Lấy Huyền Ảnh đúng á, em trai tung tích dị thường mẫn cảm tính tình, nếu là tìm không gặp người, sợ là muốn bắt đầu náo loạn. Là trực tiếp đi qua khuyên giải, vẫn là trước xem tình huống một chút. Bỏ ra hai hơi thời gian nghĩ sâu tính kỹ, Giáng Ly tuyển cái thứ hai. Dựa theo Nguyên Phồn Xí nha đầu kia phong cách hành sự, trọng yếu như vậy chuyện, lại tận lực không có báo cho Huyền Ảnh cùng Tô Tất Tuyết, chắc hẳn có chính nàng suy tính cùng kế hoạch. Hơn phân nửa, cũng liệu đến các nàng phát hiện phía sau phản ứng. Cái kia, vì không phá hư nguyên em gái khả năng an bài, chính mình cái này làm chị, vẫn là không nên tùy tiện đúng tay, yên lặng theo dõi kỳ biến cho thỏa đáng. Dù sao, Nguyên Phồn Xí còn lưu lại một bộ thần hồn hóa thân tọa trấn ở phía ngoài đâu, hẳn là có thể ứng phó a. Thế là, Giáng Ly Phi thường yên tâm thoải mái tại bên giường ngồi, thậm chí còn thuận tay từ trong túi chứa vật lấy ra một bộ đồ uống trà cùng mấy thứ tinh xảo điểm tâm, bày tại trước mặt bàn nhỏ bên trên. Đương nhiên, nàng cũng chú ý Nguyên Phồn Xí bên kia, để phòng các chị em thực sự không ăn ý động thủ. Nguyên em gái, phu quân tại ngươi bên này sao? Huyền Ảnh gõ Nguyên Phồn Xí cửa phòng, thanh âm nghe coi như bình thản. Trong môn, ngồi xếp bằng Nguyên Phồn Xí mở mắt. Nàng cũng không lập tức đứng dậy mở cửa, chỉ là cách lấy cánh cửa đáp lại nói, chuyện gì? Cái này đơn giản hai chữ, lại làm cho ngoài cửa Huyền Ảnh lông mày chau đến cao hơn. Chuyện gì? Phu quân tại trong phòng ngươi biến mất, ngươi hỏi ta chuyện gì? Hay là nói, trong lòng có quỷ? Không sự tình liền không thể tầm muội muội trò chuyện. Huyền Ảnh cười nói, ánh mắt sáng rực. Huống hồ, Cửu Phượng cái kia phiền phức còn nốt tại em gái hồn trong lao đầu, một mực giam giữ cũng không phải biện pháp. Thiếp thân muốn cùng phu quân thương lượng một chút xử trí như thế nào, chợt cảm giác không đến phu quân khí tức, trong lòng có chút nhớ mong, chuyên tới để hỏi một chút em gái nhưng từng gặp hắn. Dù sao em gái nơi này, tựa hồ lưu lại hắn hương vị đâu, tiếng nói của nàng vừa dứt, một đạo khác lạnh lạnh thanh âm liền từ hành lang một chỗ khác truyền đến, ta cũng cảm giác không đến lang quân khí tức. Tô Tấn Tuyết chẳng biết lúc nào cũng đã đi tới phụ cận, ánh mắt đồng dạng rơi vào cửa phòng đóng chặt bên trên. Nàng cũng không phải là có chuyện gì khẩn yếu tìm Trúc Dư, chỉ là điều tức hoàn tất, vô ý thức nghĩ cảm giác Trúc Dư chỗ, lại phát hiện khí tức của hắn biến mất tại nguyên phồn xí trong phòng, thả trạng thái có chút dị thường, liền tới xem một chút. Ồ, nói như vậy, nguyên em gái là một mình muốn cùng phu quân thương lượng cái gì việc lớn? Có chuyện gì quan trọng, cần như vậy giấu giếm chúng ta? Huyền Ảnh mắt nhìn dáng ly bên kia, gặp nàng không có gì động tĩnh, liền đem lực chú ý tiếp tục đặt ở trước mắt. Nguyên cô đương, Tô Tấn Tuyết cũng đi tới cạnh cửa, xin đem cửa mở ra. Bên trong căn phòng nguyên phồn xí trầm mặc một cái trước mắt. Cửa mở ra. Nguyên phồn xí vẫn như cũ ngồi xếp bằng trên giường, trước người lơ lửng xoay chậm chậm tuyển cơ phương. Nàng dương mắt, bình tĩnh nhìn xem cửa ra vào cùng tồn tại Huyền Ảnh cùng Tô Tấn Tuyết. Thân hồn hóa thân. Huyền Ảnh ánh mắt sắc bén, một chút liền nhìn ra cái này nguyên phồn xí không phải bản thể, ánh mắt một mực khóa chặt ở miếng kia đồng thau hình đa diện bên trên. Em gái bản thể đi đâu? Hẳn là ngay tại đây cái hộp nhỏ bên trong, cùng hắn cùng một chỗ. Nguyên phồn xí trực tiếp cấp ra đáp án, giờ phút này tại một cái địa phương an toàn. An toàn. Tô Tấn Tuyết cất bước đi vào gian phòng, ánh mắt đồng dạng khóa chặt tuyển cơ phương, sau đó vừa nhìn về phía nguyên phồn xí, nguyên cô nương là làm cái gì, vật này là làm gì dùng đường. Tuyển cơ phương. Nguyên phồn xí lời ít mà ý nhiều giới thiệu, lấy cơ quan thuật cấu trúc độc lập tiểu thế giới, nội bộ hoàn cảnh hoàn toàn có thể khống chế, linh khí dồi dào lại ổn định, không bên ngoài quá nhiễu. Hắn nhưng tại bên trong an tâm tu hành, luyện hóa thức hải bên trong phong tồn lực lượng. Việc này, ngươi trước kia nhưng chưa hề để cập qua. Tô Tấn Tuyết nhíu mày. Nàng cũng không phải là nghi ngờ nguyên phồn xí năng lực, nhưng như vậy đột ngột hành động, cùng trước đó không có chút nào đối liền, để nàng bản năng cảm thấy bất an. Với lại, cái này cái hộp nhỏ thật đáng tin. Huyền Ảnh dạo bước đến tuyển cơ gần trước, nghi ngờ lộ rõ trên mặt, tinh tế đánh giá cái này không đáng chú ý tạo vật. Em gái không rên một tiếng, liền đem phu quân mang vào nhưng đã từng hỏi qua ý kiến của chúng ta. Phu quân chính hắn trước đó có biết tình. Hay là nói, em gái dùng cái gì đặc biệt biện pháp? Vấn đề của nàng một cái tiếp một cái, giọng điệu cũng càng ngày càng nặng. Dưới cái nhìn của nàng, nguyên phồn xí động tác này cùng bắt cóc không thể nghi ngờ. Nguyên phồn xí đón ánh mắt của nàng, báo cho hay không, cũng không ảnh hưởng việc này sự tất yếu. Về phần hắn phải chăng hiểu rõ tình hình, hắn đồng ý tiến vào bên trong tu hành. Về phần chi tiết, thời gian vội vàng, chưa kịp nói chuyện. A, Huyền Ảnh cười đến tươi đẹp, trong mắt nhưng không có nửa điểm ý cười, tương phản, nhẹ nhẹ hồng mang bắt đầu bò lên trên đồng tử. Chưa kịp nói chuyện. Nói cách khác, em gái là thừa dịp chúng ta không sẵn sàng, vừa dỗ vừa lừa, thậm chí dứt khoát liền không có cho phu quân quá nhiều suy nghĩ chỗ trống, đem hắn mang vào cái này hoàn toàn do ngươi khống chế bên trong tiểu thế giới. Nàng hướng về phía trước tới gần một bước, váy đỏ không gió mà bay, nguyên em gái, ngươi đây là không tin được chúng ta. Vẫn cảm thấy, chỉ có ngươi mới có tư cách quyết định cái gì đối phu quân mới là tốt nhất. Tô Tấn Tuyết dù chưa ngôn ngữ, nhưng bên người cũng là hàn khí tràn ngập, hiển nhiên cũng đối nguyên phồn xí loại này chuyên quyền độc đoán phương thức cực kỳ bất mãn, nhất là dính đến Trúc Dư an nguy. Các nàng tiếp trước là có tình hữu nghị tại, nhưng đó là một chuyện khác. Bên trong căn phòng bầu không khí khẩn trương lên. Dường như không muốn huyên náo quá cương, nguyên phồn xí cũng khẽ cười cười, mở miệng lần nữa hòa hoãn nói, liền trước một câu tới nói, ngươi nói không sai. Lời vừa nói ra, yên lặng như tờ. Sát vách trong phòng, chính nắm nuốt nửa khối bánh ngọt quan sát thế cục dáng ly, nháy hai lần trong mắt màu tím, sửng sốt. Nàng hoài nghi mình lỗ thai có phải hay không xảy ra vấn đề gì. Không phải. Nguyên em gái. Ngươi như thế vừa sao? Thoải mái liền thừa nhận mình không tín nhiệm hai người bọn họ. Ngươi tốt xấu quanh co một cái, huyền chuyển điểm, biết hay không cái gì gọi là đạo lý đối nhân xử thế à? Thiên công cấp đi ra người, đầu óc đều là một đường thẳng sẽ không rẽ ngoặt sao? Ngay cả Huyền Ảnh, chợt vừa nghe đến nguyên phồn xí như thế ngay thẳng thừa nhận, cũng đầu tiên là ngạc nhiên một cái, sau đó hé miệng cười, vỗ nhẹ nhẹ hai lần bàn tay, em gái ngược lại là thành thật cực kỳ. Nàng giống như là chợt nhớ tới cái gì, mắt đỏ nhất chuyển, a, đúng, suýt nữa quên mất một vị. Giáng Ly chỉ đâu? Em gái có thể tin qua được nàng. Việc này, ngươi nhưng có báo cho qua nàng? Có. Nguyên phồn xí nhẹ gật đầu, vẫn là một bộ trần thuật sự thật giọng điệu. Giáng Ly chỉ tinh thông nam cương vu thuật cùng trận pháp, nàng luyện chế cổ trùng, đối phụ trợ Trúc Dư tu hành rất có ích lợi. Tiểu thế giới cần lực lượng của nàng giúp đỡ. Sát Bách chính bệnh hai nghe Giáng Ly nâng chán, biểu lộ có chút dở khóc dở cười. Lời nói này đến thuần đang lợi dụng nàng. Ngươi liền không thể nói cảm thấy Giáng Ly chỉ càng có thể tin sao? Được rồi, ngươi thôi đừng nói rồi. Lấy nguyên phồn xí khẩu tài, thật khen hai câu sợ không phải muốn đem cừu hận chuyển rời đến trên đầu nàng. Mắt thấy nguyên phồn xí dăm ba câu, không chỉ có không có cây đốt dập tắt, ngược lại để thế lửa có bùng nổ, thậm chí sắp đốt tới trên đầu mình xu thế. Giáng Ly cũng ngồi không yên, nàng khe khẽ thở dài, cầm trong tay còn lại nửa khối bánh ngọt thả lại trong đĩa, thân hình lóe lên, cũng xuất hiện ở nguyên phồn xí trong phòng. Ba đạo ánh mắt tụ đến, Giáng Ly lộ ra một cái nụ cười ấm áp, ba vị em gái, làm gì cãi lộn, không như nghe chị nói câu công đạo. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.